Chương 936, nhớ tới tình thương của mẹ. Tùy hứng làm bậy chương 936, nhớ tới tình thương của mẹ. Tùy hứng làm bậy nghe chuyện đã xảy ra. La Phi nhưng vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sau một lúc lâu, theo lấy trở lại phòng thẩm vấn. Nam nhân đã bị đeo lên còng tay về sau, hắn mới cơ hồ triệt để yên ả là tổ trưởng, ngài khả năng có chỗ không biết, cái này nữ cũng không phải là ta đời thứ nhất thế tử, nàng bốn đứa bé đều không phải là ta thân sinh. Nghe được nam nhân lời nói, một bên lão Hàn khỏe miệng có quắp đông lúc đích. Thế nhưng là xem các ngươi ở lại hoàn cảnh, cùng với ngươi ăn mặc, nếu là muốn tìm một cái so với mình tuổi nhỏ tuổi trẻ nữ nhân, hẳn là rất dễ dàng mới đúng. Có thể cái này nam nhân nghe lại là cười lắc đầu. Cảnh sát, đây chính là ngươi không rõ, đại đa số tiểu cô nương đều so sánh tùy hứng, mà lại thích làm. Ta tại nhận biết vị đại tỷ này thời điểm, nàng là tại trong quán rượu đi làm, nhưng là người rất thiết thực. Nguyên lai, vị này hoàng lão bản chính là tại một lần đi trong quán bar ứng thủ thời điểm, đúng phải vị đại tỷ này. Mặc dù đối phương nhìn qua rất trông có vẻ già, thậm chí giống như so với mình lớn tuổi, nhưng khi nhìn thấy một mình hắn ngậm đắng nuốt cay, mang bốn đứa bé thời điểm, cái này Chu lão bản thế mà nghĩ đến mẹ của mình. Cũng có lẽ là bởi vì đối phương toàn thân trên dưới đều tản ra mẫu tính ánh sáng nhu hòa, mới khiến cho cái này nam nhân bị triệt để đả động. Cảnh sát, cho nên ta trước đó liền nghĩ cũng có lẽ dạng này đại tỷ càng thêm thành thục, sẽ càng an tâm một chút, cũng so với cái kia tiểu cô nương càng thêm ổn trọng. Cho nên có lẽ nàng sẽ là ta thích hợp bạn lữ. Tin tức như vậy, để lão Hàn đều cảm thấy có chút khó tin. Bất quá vừa rồi vị kia đại tỷ nhìn qua đích thật là rất nặng, chỉ bất quá hắn hình dạng có chút quá mộc mạc, tuyệt đối không giống là bình thường phú hào sẽ thích loại kia oanh oanh nghiến nghiến. Cũng chỉ có thể nói vị này lão ca thực tế khẩu vị đặc biệt. Thế nhưng là nghe được cái này, La Phi lại phát hiện trong đó lo dịp lỗ thủng. Hắn cũng tò mò hỏi, cái kia đã như thế thích nàng lời nói, vì cái gì ngươi còn muốn tổn thương nàng? Dựa theo ngươi thuyết pháp, ngươi không phải thích loại này thiết thực sinh hoạt người sao? Nhìn đối phương có chút khó có thể tin. Cái này nam nhân thở dài. Cảnh sát, ta ngay từ đầu cũng nghĩ như vậy, có thể về sau ta mới ý thức tới đây hết thảy bất quá là hắn cố ý chế tạo ra giả tượng, có phải hay không vì mê hoặc ta? Nguyên lai từ khi kết giao về sau, cái này đại tỷ liền thay đổi bản tính. Thường xuyên say rượu không nói, hơn nữa còn yêu cầu trượng phu nhất định phải đem tiền tất cả đều giao cho nàng đến đảm bảo. Nếu là đối phương không chịu đáp ứng, vậy sẽ phải đại phát tính tình. Cảnh sát, ta cũng không sợ ngươi chê cười, liền trên người của ta những này máu ứ động còn có vết sẹo đều là nữ nhân này đánh ra tới, ta ngược lại không phải là không có sức đối kháng, chẳng qua là cảm thấy bằng vào ta thân phận như vậy, nếu như cùng nàng động thủ thật sự là quá mất mặt, cho nên liền xem như nàng ngẫu nhiên đối ta lại bóp lại đánh, ta cũng đều nhìn xuống. Nhìn thấy nam nhân cười hắc hắc, giống như không quá thông minh dáng vẻ, La Phi thậm chí hoài nghi hắn có phải hay không đã bị lão bà của mình cho đánh choáng váng. Dù sao liền thương thế trên người hắn nghiêm trọng trình độ, nếu là thật muốn chăm chỉ lời nói, vậy hắn hiện tại khả năng đều đã là cấp mấy tàn tật. Trái lại vợ của hắn cũng nhiều lắm là chỉ là đã bị đao quẹt làm bị thương một cái, ngay tại trên mặt đất điên cuồng lăn lộn. Đã dạng này, vậy ngươi vì cái gì không rời đi hắn đâu? Chẳng lẽ nói ngươi tìm không thấy so với hắn người càng tốt hơn rồi? Hoặc là nói ngươi liền cho là hắn là ngươi chân mệnh thiên nữ, liền định cả một đời cùng với hắn một chỗ rồi? Nghe được đối phương hỏi như vậy, nam nhân thở dài, ta lúc ấy cũng là nghĩ lấy cùng với nàng tách ra, mà lại ta còn đáp ứng, hàng năm sẽ cho con nàng học phí cùng tiền sinh hoạt, nhưng là chính nàng phải cố gắng làm công kiếm tiền, có thể nàng lại là chết sống không chịu, còn đối ta quấn quýt chặt lấy, nói lời này đều bị trên tay ta. Mặt khác, nàng còn nói nếu như không phải là vì cùng với ta, nàng cũng sẽ không bị nhiều như vậy đối xử lạnh nhạt cùng người bên ngoài xem thường. Dù sao dựa theo ý của nữ nhân này, đó chính là cái này nam nhân có lỗi với mình, cho nên nàng muốn nghỉ lại đối phương bên người. Chỉ bất quá tin tức như vậy, cũng làm cho La Phi bọn hắn cũng đều nhớ tới trước đó gặp qua một chút bạo lực gia đình nam. Chỉ bất quá lần này giới tính trao đổi người bị hại biến thành một cái có thể nhường nhịn nam nhân, tình huống giống như liền trở nên có chút khác biệt. La Phi thì là hỏi, cái kia bốn đứa bé cha ruột đâu, bọn hắn bây giờ tại địa phương nào? Ngươi có hay không cùng vị đại tỷ này tán gẫu qua, bọn hắn có hay không nghĩ tới phải bị gánh hại tử nuôi dưỡng phí? La Phi thậm chí hoài nghi, vị đại tỷ này khả năng không phải lần đầu tiên làm như vậy. Nàng chẳng qua là trước kia liền làm qua những chuyện tương tự, tiếp đó bắt chước làm theo, muốn đem cái này nam nhân buộc tại bên cạnh mình, bởi vì mấy lần trước đều thất bại, mà lần này thì là thật vất vả gặp một người có tiền, hắn đương nhiên không muốn bỏ qua dạng này cơ hội tốt. Thế nhưng là nghe được La Phi hỏi như vậy, nam nhân lắc đầu, đừng nói nữa, cảnh sát, cái kia bốn cái nam đều là phụ thân, tất cả đều là cặn bã, chính là bởi vì bọn hắn từ bỏ vị đại tỷ này, mới khiến cho nàng biến thành hiện tại loại tính cách này. Nói thật ra, cho dù là không đi cùng với nàng, ta đều rất đồng tình nàng. Thế nhưng là nghe được cái này, La Phi cười lắc đầu, đại ca, ngươi nói có đạo lý. Bất quá cũng có lẽ mấy cái kia nam nhân đều giống như ngươi hái tâm đại pháp, đồng tình tâm tràn lan, mới có thể đi hướng hôm nay kết cục. Nghe đến đó, nam nhân khỏe miệng có quắp đống lúc đích. Cảnh sát, ngươi ý tứ không phải là nói, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, cái này đại tỷ chính là loại tính cách này, những nam nhân kia cũng là bởi vì thực tế nhẫn nhịn không được hắn mới cuối cùng không thể không ly hôn. Không kém bao nhiêu đâu, đoán chừng mấy người kia cũng là bởi vì cùng với nàng sinh hài tử về sau phát hiện nàng vẫn là loại tính cách này, thật sự là không thể nhịn được nữa, mới có thể không thể không chọn rời đi. Lại hoặc là ngay trong bọn họ khả năng đã có người thụ hại, biến thành cái này đại tỷ vật hy sinh. Chỉ bất quá La Phi bọn hắn còn không có đem chân tướng điều tra rõ ràng, cho nên mới không tốt kết luận. Chỉ bất quá nghe được dạng này, nam nhân còn có chút không chịu tin tưởng. Đây là có khả năng sao? Bọn hắn hẳn là đều cùng ta không sai biệt lắm là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng. Vị đại tỷ này làm sao có thể là bọn hắn đối thủ đâu? Thế nhưng là nhìn thấy đối phương là khó có thể tin, La Phi lại lắc đầu nói. Ngươi không phải cũng là không đành lòng đối nàng động thủ, cũng có lẽ nàng nắm chính là những nam nhân này cái này loại tâm lý. Mặc dù cảm thấy có chút khó tin, nhưng là cái này nam nhân vẫn là nín hơi ngưng thần. Cảnh sát, nghe ngươi kiểu nói này tựa như là có đạo lý. Nghe được đối phương là có chút nghi ngờ, La Phi cũng nói. Kỳ thật nhiều khi mọi người cũng dễ dàng bị lá che mắt, chính là bởi vì từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc chính mình kiên trì đồ vật, mới có thể xem nhẹ chân tướng sự tình bản thân. Cũng có lẽ chẳng qua là ngươi không muốn thừa nhận nàng có vấn đề. La Phi lời nói làm cho nam nhân chầm chậm gật đầu. Nói như vậy lời nói, giống như chân tướng quả nhiên là dạng này. Chỉ bất quá tại này lại, hắn cũng cảm thấy một trận hoảng sợ, bởi vì ban đầu không phải hắn đi tập kích nữ nhân kia, mà là đối phương bóp lấy cổ của hắn, để hắn cảm thấy không an toàn, hắn mới cầm lấy dao gọt trái cây phòng vệ chính đáng. Cũng có lẽ, cái này đại tỷ là cảm thấy, ngươi đã không có giá trị lợi dụng, không thể lại vì chính mình cung cấp kinh tế trên chống đỡ, cho nên mới sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này. Hoặc là nói, nàng cuối cùng lộ ra diện mục thật của mình. Nghĩ đến tầng này, nam nhân chỉ cảm thấy có chút xấu hổ. Cảnh sát, trước đó ta nhớ được, nàng đề cập với ta, nàng có một người bạn trai, chính là tại một lần uống nhiều quá về sau, chính mình từ trên nóc lầu nhảy đi xuống, ta cũng hoài nghi có phải hay không nàng cho bạn trai xuống thuốc ngủ, sau đó lại ngụy trang thành đối phương là tự sát. La Phi ngược lại là cảm thấy cái này có khả năng, dù sao nữ nhân này mang theo nhiều như vậy hải tử. Có lẽ sẽ dùng những hải tử này, xem như bảo vệ cho mình dù để chứng minh chính mình không sai. Chỉ là lúc nghe chuyện đã xảy ra về sau, cái này nam nhân vẫn như cũ cảm thấy quất bách, đồng thời cũng có chút không rét mà run. Thứ không nghĩ tới, tại bên cạnh ta lại có một nữ nhân như vậy, cái này thật đúng là có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhìn đối phương giật mình không thôi. Nói đến đây cũng có chút khó có thể tin. La Phi lại nói nghiêm túc. Loại tình huống này cũng là tính phổ biến, chúng ta trước kia liền đụng phải tương tự bản án, bất quá ngươi vẫn tính so sánh may mắn, hiện tại còn sống, không có gặp gỡ độc thủ. Dạng này mà nói làm cho nam nhân toàn thân chấn động. Trong lòng cũng là một trận bất an. Cảnh sát, ngươi nhất định phải giúp ta một chút, ta không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà đáng sợ như vậy. Nếu là sớm biết hắn là loại này chân diện mục, vậy ta là đánh chết cũng sẽ không đi cùng với hắn. Nhìn đối phương rất giật mình. Nói đến đây biểu lộ cũng biến thành vi diệu. La Phi còn an ủi. Tiên sinh, mặc dù chúng ta sơ bộ phán đoán là như thế này, nhưng chưa hẳn chân tướng chính là như thế, ngươi cũng không cần quá khẩn trương. Tối nay chúng ta sẽ cho ngươi nghĩ biện pháp, cũng có lẽ có thể chứng minh trong sạch của ngươi. Càng quan trọng hơn là, La Phi ý định thả dây dài câu cá lớn. Cũng có nói, thông qua lần này điều tra, có thể giúp hắn thấy do nữ nhân này chân diện mục. Nói không chừng còn có thể điều tra rõ ràng trước kia bản án, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Sau một lúc lâu, làm La Phi đem nữ nhân kia gọi vào văn phòng. Nàng còn có chút khó có thể tin. Cảnh sát, chuyện này tuyệt đối không phải như ngươi nghĩ. Ta cũng có thể cam đoan chính mình không có cố ý tổn thương bất cứ người nào. Cái này nam nhân muốn hại ta không phải một ngày hai ngày, ngài có thể ngàn vạn phải tin tưởng ta. Thế nhưng là nghe được đối phương nói như vậy, trong giọng nói tràn đầy oán trách, thậm chí là sợ hãi. La Phi lại là cười lắc đầu. Đại tỷ, dựa theo ngươi ý tứ, cái này nam nhân đối ngươi liền không có một tia một vết thích. Hắn làm hết thảy toàn bộ đều là vì lừa gạt ngươi, phải không? Nhìn thấy cảnh sát hùng hổ dọa người, giống như không chịu tin tưởng mình. Cái này đại tỷ cũng là khí năm năm đấm. Cảnh sát, ta nói đều là thật, ta không có nói sai tất yếu à? Cái này nam nhân hoàn toàn chính xác rất quá đáng, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý tin tưởng ta? Nhìn đối phương khó có thể tin, nói đến đây con mắt cũng trừng lớn. La Phi lại là cười lạnh. Đại tỷ, chúng ta vừa rồi cùng nam nhân kia tra hỏi thời điểm, hắn nhưng là tình chân ý thiết, hơn nữa còn nói mình cỡ nào thích ngươi, cho dù là đã bị ngươi khi dễ thời điểm, hắn đều không thèm để ý. Ta cảm thấy đây mới là thực yêu một người vì đối phương cân nhắc thời điểm mới có biểu hiện. Ngược lại là ngươi bây giờ cực lực chỉ trích đối phương, còn muốn để hắn vạn kiếp bất phục, đem phòng vệ chính đáng nói thành làm mưu sát. Ta lại cảm thấy ngươi mới là thật vấn đề rất lớn. La Phi lời nói để nữ nhân mí mắt giật một cái. Cảnh sát, sự tình không phải như ngươi nghĩ, ta không có cố ý tổn thương cái này nam nhân, ngươi có thể nhất định phải tin tưởng ta. Nhìn đối phương hai mắt đẫm lệ, viên mắt đều đỏ. La Phi lại tại này lại cười hỏi. Đại tỷ, chúng ta coi như không nói cái này nam nhân, bây giờ nói ngươi cái khác mấy cái bạn trai như thế nào? Trong chốc nhoáng này nữ nhân biểu lộ cơ hồ hoàn toàn ngưng kết. Nàng cũng kinh ngạc hỏi. Cảnh sát, ngươi làm sao lại bỗng nhiên muốn hỏi cái này rồi? Cái này cùng vụ án này có quan hệ gì sao? Đại tỷ, chúng ta vừa rồi điều tra về sau phát hiện, ngươi trước mấy đời trượng phu hay là bạn trai hoặc là đột nhiên mất tích, không phải vậy chính là uống rượu về sau tự sát chết bất đắc kỳ tử. Nên nói là bọn hắn quá thảm, hay là nên nói những chuyện này đều có chút quá trùng hợp. La Phi tin tưởng trên đời này có thể sẽ phát sinh một chút bất hạnh sự tình. Nhưng là hắn bốn cái bạn trai tuổi tác khác biệt, nơi sinh nhưng sau cùng kết cục đều không ngoại lệ, tất cả đều là bi thảm kết thúc, hoặc là chính là mất tích. Hơn nữa còn là tại bọn hắn đều cùng nữ nhân sinh hài tử dưới tình huống vậy thì lộ ra phi thường không hợp lý. Cảnh sát, ngươi đây là ý gì? Ngươi là đang chất vấn ta sao? Ngươi phải biết những năm gần đây ta mang theo cái này bốn đứa bé đến cỡ nào không dễ dàng, một người ngậm đắng nuốt cay, tay phân tay nước tiểu, trong đó lòng chua xót là ngươi không thể lý giải. Nhìn xem nữ nhân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, La Phi lại là cười lắc đầu. Đại tỷ, loại chuyện này cũng không phải là xem ngươi lời nói của một bên, mà là muốn nhìn chứng cứ. Cảnh sát chúng ta cũng cơ bản có thể khẳng định, cái này nam nhân cũng không có muốn ý muốn thương tổn ngươi, chỉ là phòng vệ chính đáng, nếu không lúc ấy hắn liền sẽ không chỉ là dùng dao vạch phá cánh tay của ngươi, đơn giản như vậy. Trọng yếu nhất chính là, lúc ấy khách này trong sảnh là có màn hình giám sát, là nữ nhân này tại bị nam nhân quẹt làm bị thương về sau, đột nhiên thay đổi trước đó tiến công tư thái, đột nhiên nằm trên mặt đất oa oa kêu to. Còn cố ý đem máu của mình làm cái nào đều là, giả trang ra một bộ giống như chính mình là phải bị nam nhân giết chết dáng vẻ. Cho nên có thể nói chuyện này từ đầu tới đuôi đều là ngươi đang diễn trò, chẳng qua là chính ngươi khả năng chết sống sẽ không thừa nhận. Lời nói này để nữ nhân biểu lộ cơ hồ trong nháy mắt ngưng kết. Bất quá trong miệng của nàng vẫn là tự lẩm bẩm. Không phải, chuyện này không phải như ngươi nghĩ, ta không có nghĩ qua muốn hại hắn. Bất quá mặc dù nữ nhân này cực lực giải thích muốn vì chính mình chứng minh, nhưng La Phi vẫn có thể cảm giác được, nàng mà nói không có nửa câu là thật. Sắc mặt nàng đỏ bừng, chỉ là tại để ép lửa giận, cũng là vì phòng ngừa thả đi chân chính tội phạm. Cho nên La Phi này lại cũng đối lão Hàn phân phó. Hiện tại liền đối cái kia bốn đứa bé tiến hành ADN rút ra, xem có người hay không miệng kho số liệu bên trong mất tích người, có thể cùng bọn hắn thông tin cá nhân ăn cướp. La Phi hiện tại lại có một cái to gan suy đoán, đó chính là nữ nhân này khả năng từ rời đi cái thứ nhất bạn trai về sau thay lòng đổi dạ cho ý lệnh, thậm chí theo thói quen bán thảm giả bộ đáng thương, lựa chọn sử dụng thuộc về mình phù hợp con mồi. Nói tóm lại, La Phi thậm chí đều cảm thấy đây là từ đầu đến đuôi âm mưu. Bất quá vì nghiệm chứng chân tướng, hắn còn cần kiên nhẫn chờ đợi một đoạn thời gian. Đúng lúc này, La Phi điện thoại trên bàn vang lên. Tiếp lên nghe xong, đầu kia lại là sát vách thị khu đội cảnh sát hình sự gọi điện thoại tới. "La tổ trưởng, lần này chúng ta là thật gặp đại phiền toái, cần sự giúp đỡ của ngài, nếu như là ngài có thể giúp chúng ta một tay, vậy đơn giản quá tốt rồi." Chương 937, cưỡng ép lấy cớ. Lòng dạ hiểm độc phụ chương 937, cưỡng ép lấy cớ. Lòng dạ hiểm độc phụ nghe ra đối phương ngữ khí là có chút bất bách. La Phi còn không khỏi hiếu kỳ, "Các ngươi gặp phiền toái gì?" Đồn công an giải cũng kiên nhẫn giải thích, "La tổ trưởng, lần này tình huống hơi có chút phức tạp." Trải qua đối phương giải thích, La Phi mới biết được nguyên lai lần này thụ hại nhưng thật ra là hai cái ái tâm nhân sĩ. Bọn hắn dựa vào nhiều năm tích xúc, thành lập một nhà từ thiện nuôi chó hội ngân sách. Thế nhưng là bởi vì cái này nam nhân trên hắn tiểu học thời điểm, vì nuôi chó đều không tốt hiếu học tập, gia trưởng của hắn liền cưỡng ép đem con chó này mang đi, đưa đi sủng vật hội ngân sách. Thật không nghĩ đến cũng bởi vì nguyên nhân này, cái này nam nhân từ đây ghi hận hai người này. Từ đó về sau, hắn liền bắt đầu dốc lòng nghiên cứu, đến tột cùng muốn thế nào vì mình nhà chó báo thù. Bởi vì hắn cảm thấy mình nhà chó đã bị mang đi về sau không thể được thích đáng chiếu cố, cho nên mới sẽ tại không lâu sau đó sinh bệnh qua đời. Kết quả là vào hôm nay sớm chút thời điểm, nam nhân kia tìm tới chính mình hơn 10 năm trước cựu nhân, đồng thời đem lửa giận của mình một mạch phát tiết đến trên người của đối phương. Nghe được tin tức này, La Phi nhíu nhíu mày. Bất quá hắn cũng rõ ràng, có ít người kỳ thật cũng không phải là không biết mình làm như vậy sẽ sinh ra hậu quả như thế nào. Nếu như bọn hắn là muốn tại chính mình lâm vào lúc tuyệt vọng, hoặc là nói đi hướng hủy diệt kết cục chính là bọn hắn khát vọng. Cho nên La Phi ở thời điểm này cũng chỉ có thể lắc đầu. Có một số việc không phải chúng ta có thể quyết định. Đã hắn lựa chọn đi hướng hủy diệt, vậy chúng ta cũng ngăn không được. Gần như cùng lúc đó, La Phi cũng nhìn thấy, lúc này một cái nam nhân đang mặt mũi tràn đầy buồn bực đi vào tổ trọng án văn phòng. Nhìn thấy hắn giống như rất khó chịu, rất xoắn xuýt. La Phi còn nhịn không được hiếu kỳ, vị tiên sinh này, ngươi là gặp phiền toái gì sao? Nhìn đối phương vẻ mặt mờ mịt, cái này nam nhân lại thở dài một tiếng. Cảnh sát, ta không nghĩ tới lao bà của mình vậy mà lại làm ra loại chuyện này, ta là thật không nghĩ tới hắn thế mà lại phản bội ta, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Chỉ bất quá nam nhân nói chuyện thời điểm, trên tay còn có vết máu, cùng với đã bị thủy tinh bạch phá vết thương. Cái này khiến La Phi lập tức cảnh giác lên. Tiên sinh, ngươi sẽ không phải là cùng lão bà của mình động thủ a? Người nàng ở nơi nào? Nam nhân nghe lại lắc đầu. Nói đùa cái gì? Ta tử cùng với nàng kết hôn cái này hơn 10 năm qua liền chưa từng có chạm qua nàng một đầu ngón tay, có thể cho dù là dạng này, nàng vẫn là nói cho ta. Cái này ba đứa hải tử không có một cái nào là ta. Ngươi lai. Like. Nam nhân gọi Đông và Dặm, thê tử gọi Tô Sảo Vân. Hai người cùng một chỗ hơn 10 năm, có ba đứa hải tử. Lớn nhất một cái 11 tuổi, một cái nhỏ nhất cũng mới bất quá 3 tuổi. Tin tức như vậy, để La Phi cũng là không khỏi ngưng lông mày. Tiên sinh, ngươi nói cái gì? Cái này, La Phi cũng coi như rõ ràng. Vì cái gì Đông Vạn Dặm sẽ là một mặt phiền muộn? Bất quá nếu là đổi lại là những người khác biết, chính mình ba đứa hải tử lại không có một cái nào cùng chính mình có quan hệ máu mủ. Nếu đổi lại là bất kỳ người nào khác, chỉ sợ đều sẽ khó mà tiếp nhận. La Phi còn ở lại chỗ này hội, có chút chần chờ hỏi. Tiên sinh, ngươi xác định chính mình không có lầm? Phải biết đây chính là vô cùng nghiêm trọng lên án. Dù sao nếu như chỉ là một đứa bé không phải cái này nam nhân, cái kia còn có thể hiểu thành có thể là nữ nhân này nhất thời hồ đồ. Có thể ba đứa hải tử đều không phải là hắn, cũng đủ để nói rõ nữ nhân này là kẻ tái phạm. Nếu là dính đến đại ngạch tài sản tranh chấp, cũng có khả năng sẽ diễn biến thành cố ý lừa gạt vụ án, cũng có nói. Chỉ là nghe đến đó, nam nhân lại phi thường kiên định nói: Cảnh sát, ta trước đó cùng ta lão bà liền đã câu thông qua rồi, ta hy vọng nàng có thể vì hải tử ngẫm lại. Kết quả nàng nói mấy hài tử kia không có một cái nào là của ta, còn nói cái này hơn 10 năm qua, nàng vẫn luôn có vượt quá giới hạn, sở dĩ cùng ta không sinh ra đến, là bởi vì ta không được. Mặt khác, Đông Vạn Dặm ngay từ đầu còn chưa tin thê tử vượt quá giới hạn, chỉ là về sau hắn nghe bằng hữu cho mình gió thổi bên hai, hoài nghi thê tử khả năng có vấn đề, thế là liền bụng trộm đi theo thê tử, đi xem một chút nàng một người thời điểm đang làm cái gì. Kết quả không nghĩ tới, liền thấy Tô Sảo Vân cùng một cái nam nhân khác đi mân phòng. Nghĩ tới đây, Đông Vạn Dặm vẫn là sẽ khí nhịn không được phát run. Ngay từ đầu, ta còn muốn lấy nếu như là nàng có thể nói với ta rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đồng thời thừa nhận sai lầm, có lẽ ta cũng sẽ lựa chọn tha thứ nàng, không truy cứu nữa chuyện này, thật không nghĩ đến, nàng vậy mà thái độ phi thường ác liệt. Nguyên lai Đông Vạn Dặm lão bà Tô Sảo Vân tại bị phát hiện vượt quá giới hạn về sau, không những không thừa nhận sai lầm, cũng không có bất kỳ cái gì xấu hổ cảm giác, ngược lại còn cùng đối phương nói cùng lắm thì liền ly hôn. Nhất làm cho nam nhân không thể tiếp nhận chính là, trước đó chính mình mỗi tháng cho Tô Sảo Vân tiền sinh hoạt, đại bộ phận đều đã bị nàng đưa đi cho tình nhân, mà lại ta cũng không biết, bọn hắn muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì. Quỷ dị nhất chính là, cái này phá Hải Nam, trước đó còn để cho ta lão bà tiền vay 30 vạn, nói là muốn dẫn lấy nàng cùng một chỗ làm ăn, nhưng trên thực tế nhưng lại không biết muốn đem số tiền này tiêu vào địa phương nào. Nghe đến đó La Phi nhẹ gật đầu. Đại khái tình huống ta đã hiểu rõ, cũng không biết tiên sinh ngươi bây giờ tố cầu thị cái gì. Là hy vọng lão bà ngươi, đình chỉ đối ngươi quyền lợi xâm hại sao? Lại hoặc là ngươi như cũ thích nàng, còn muốn cùng nàng tiếp tục cùng một chỗ. Đông Vạn Dặm nghe toàn thân chấn động. Làm sao có thể chứ? Cảnh sát khỏi cần phải nói, liền ba đứa hải tử đều không phải là ta thân sinh chuyện này, với ta mà nói đả kích cũng quá lớn, dù sao những năm này ta ngoại trừ cho lão bà tiền sinh hoạt, hải tử sữa một tiền, học chi phí phụ đều là ta một người tại gia. Ta hiện tại cũng không cầu có thể đem những số tiền kia muốn trở về, chỉ cần hắn tranh thủ thời gian ly hôn với ta, đồng thời cùng ta chịu nhận lỗi. Mặt khác ta muốn đem chuyện này đưa tin tại tin tức trên, nhất định phải để nàng vì mình vô sỉ hành vi trả giá đắt. Nhìn thấy cái này nam nhân kích động không thôi. Nói đến đây khí toàn thân phát run. La Phi cũng nhẹ gật đầu. Tiên sinh, chuyện đã xảy ra ta đã hiểu rõ, bất quá ta vẫn là rất hiếu kỳ, nếu như ngươi nếu là không có cùng thê tử phát sinh tứ chi xung đột, vậy tại sao trên thân sẽ có nhiều như vậy vết thương? Đây cũng là làm sao tạo thành? Nhìn thấy đối phương ánh mắt hoài nghi, tựa như lo lắng cho mình khả năng làm ra chuyện khác người gì. Đông Vạn Dặm cũng không nhịn được thở dài. Cảnh sát, cái này thật không phải là lỗi của ta. Nguyên lai, Đông Vạn Dặm là phát hiện, thê tử không riêng xóa bỏ chính mình phương thức liên lạc, đồng thời đem trong nhà các bằng hữu thân thích phương thức liên lạc tất cả đều che giấu. Thật giống như là muốn cùng người nam kia tiểu tam bỏ trốn. Không chỉ có như thế, là nghe nói nam nhân đem hắn làm chuyện xấu nói cho người cả nhà thời điểm. Tô Sảo Vân thế mà còn mang theo tình nhân cùng một chỗ chạy về trong nhà mình. Dùng tháo cùng tháo, đem nhà mình sân thượng thủy tinh cùng nhà vệ sinh cửa sổ toàn bộ nổ nát vụn, đến đe dọa trợ phu. Cảnh sát, ta là thật không nghĩ tới, hai người chúng ta đều cùng một chỗ gần 20 năm, cuối cùng vậy mà rơi vào kết cục như thế. Nhìn xem Đông Vạn Dặm liều mạng lắc đầu. Thuần thức không thôi. Đơn giản không thể tin được chính mình trải qua sự tình. La Phi cũng chỉ có thể an ủi. Tiên sinh, cái này có chút vợ chồng là cùng chung hoạn nạn, còn có một số thì là từ vừa mới bắt đầu chính là sai lầm hôn nhân. Mà khác ngươi có lẽ phải làm thân thể kiểm tra, nếu như có thể chứng minh thân thể của ngươi không có bất cứ vấn đề gì, nhưng nữ nhân này vẫn là cố ý vượt quá giới hạn, vậy ta nghĩ đại chúng dư luận cũng sẽ càng thêm khuynh hướng ngươi bên này. Bọn hắn cũng hiểu ý biết đến nữ nhân này quá phận. Một bên lão Hàn càng là sinh khí mà nói: "Huynh đệ, ngươi cái này thật sự là quá thảm rồi, chúng ta cũng nhất định sẽ tranh thủ tận chính mình cố gắng lớn nhất vì ngươi lấy lại công đạo." Chỉ bất quá mặc dù hiểu rõ sự tình chân tướng, nhưng là lão Hàn biểu lộ vẫn như cũng là rất phức tạp. Dù sao tại cái này một vụ án bên trong vô tội nhất, không phải là ba cái kia hải tử. Dù sao cái này ba đứa hải tử bên trong, trong đó một cái nhỏ nhất cũng mới 3 tuổi. Nếu là Tô Sảo Vân từ đối với trượng phu hận ý, cố ý vứt bỏ hải tử mặc kệ, vậy cũng không phải là không có khả năng. Cho nên nghĩ đến cái này, La Phi cũng quyết định thành lập một cái điều tra tiểu tổ, đến giúp cái này nam nhân giải vây. Chủ yếu nhất là muốn tìm tới Tô Sảo Vân, bởi vì đối phương lần này có thể tại nhà hắn trên cửa sổ an trí pháo. Cái kia lần tiếp theo, nàng nói không chừng liền sẽ làm ra cái gì càng khủng bố hơn sự tình. Cái này đã tạo thành hành động thực tế trên uy hiếp cùng gây hấn gây chuyện. Ngay tại La Phi đang chuẩn bị gọi người đi điều tra bản lãnh, một cái khuôn mặt tang thương, mặt đầy râu ria, hơi có vẻ đổi phế nam nhân, đã giơ hai tay tiến vào văn phòng. Bất quá hắn hai con cánh tay đã bị một đầu dây lưng cuốn lên. Rõ ràng là chính hắn đem chính mình cho trói lại. "Cảnh sát, ta đến từ đầu, ta chính là cái kia vì cho sủng vật chó báo thù, kết quả hại chết hai người ra hỏa." Nhìn thấy hắn mặt mũi tràn đầy thấy chết không sợ, La Phi lại nói: "Nếu như ngươi thực tình ăn năn, vậy liền hẳn là trước tiên tự xét lại, mà không phải chờ đến cảnh sát bắt đầu truy nã ngươi, ngươi mới có chỗ sám hối." Nghe được La Phi nói như vậy, nam nhân chỉ có thể dùng sức nhẹ gật đầu. "Cảnh sát nói rất đúng, ta cũng là biết mình triệt để chạy không thoát, nếu không lời nói, ta khả năng còn muốn mang đi hai người mới có thể từ bỏ ý đồ." Nguyên lai cái này nam nhân nói tới, chính mình mặt khác hai cái cựu nhân đúng là hắn cha mẹ ruột. Năm đó nếu như không phải bọn hắn quá nhẫn tâm, dứt khoát kiên quyết đem con chó nhỏ này từ nam nhân bên người mang đi, khả năng hắn cũng sẽ không lưu lại cả đời bóng ma tâm lý. Cho nên hắn muốn trả thù cha mẹ. Thế nhưng là từ khi cái kia hai cái nhận nuôi chó con người xảy ra chuyện, tăng thêm trong tiệm có màn hình giám sát, rõ ràng vỗ xuống nam nhân khuôn mặt. Sát vách thị cảnh sát liền đã ý thức được, cái này nam nhân là vì báo thù, cho nên mới sẽ làm ra chuyện như vậy. Cho nên tại chuyện xảy ra đêm đó, liền đã tại cha mẹ của hắn nhà chung quanh bày ra tầng tầng trấn giữ. Cho nên ta đã từng đi qua cha mẹ ta trong nhà, cũng tại cửa nhà bọn họ bồi hồi một đoạn thời gian, thế nhưng là làm ta nhìn thấy một đám cảnh sát đều ở nơi đó, ta liền ý thức được, kế hoạch của mình đã không có khả năng được như ý, đã dạng này, ta còn không bằng tự thú, dù sao ta biết chính mình hại hai người, đã không có hy vọng sống sót, dù sao cũng là một lần chết. Chỉ bất quá, cái này nói hình như rất tiêu sái. Có thể là Phi biết, đối phương chính là tại vỏ đã mẹ không sợ rơi. Hắn cũng biết, đây có phải hay không là biện pháp. Nếu là hắn ngay từ đầu có thể đoan chính tư tưởng của mình, mà không phải muốn làm ra loại này cực đoan sự tình, khả năng này bi kịch liền sẽ không phát sinh. Tiên sinh, bây giờ cách ngươi con chó kia chết đi qua bao nhiêu năm, chính ngươi trong lòng còn nhớ rõ sao? Nam nhân nghe trong nháy mắt trầm mặc. La Phi thì là nhắc nhở hắn. Đã qua dòng dã hơn 20 năm, ngươi bây giờ cũng đã gần 40 tuổi. Nói cho cùng, ngươi chẳng qua là cảm thấy mình hiện tại nhân sinh trôi qua không lấy, đến cuối cùng muốn làm một kiện nhìn như rất bi tráng sự tình đến để càng nhiều người hiểu rõ ngươi, biết được ngươi, đồng thời phát tiết bất mãn của mình cũng phẫn nộ. Đến mức con chó kia, bất quá là vương một mình lấy cớ. Hắn làm những chuyện này, vì chính là trưởng khống cuộc sống khắc chết, thỏa mãn chính mình bản thân ham muốn cá nhân. La Phi lời nói làm cho nam nhân trong nháy mắt trầm mặc, cũng là nhìn thấy hắn túi đầu không nói. La Phi biết, chính mình suy luận một điểm không có sai. Lão Thái, đem hắn dẫn đi đi. Giờ này khắc này, La Phi cũng làm cho Thái Tuấn Phong bọn hắn đem cái này nam nhân dẫn đi. Chính mình thì là cho Sát Vách Thị khu cảnh sát phát ra tin tức. Cũng là nghe nói La Phi vậy mà bắt lấy cái này nam nhân, Sát Vách Thị khu đồn công an đều rất cao hứng. La tổ trưởng, ngài lần này thế nhưng là giúp chúng ta phá cùng một chỗ vụ án lớn, thật là đa tạ ngài. Nghe được đối phương loại giọng nói này, trong lời nói tràn đầy cảm kích, La Phi lại là cười lắc đầu. Là cái này nam nhân chính mình nghĩ thông suốt rồi, mới tự chui đầu vào lưới, chúng ta kỳ thật cũng không có làm cái gì. Ngay tại hai người nói chuyện thời gian, Đông Bạn Dầm đã có liên lạc Tô Sảo Vân. Bất quá hắn dùng chính là lão Hàn điện thoại. Lão Hàn một bên cho La Phi nháy mắt, để hắn ghi âm, đồng thời mới đúng trong điện thoại nữ nhân nói: "Tô nữ sĩ, mời ngươi trước lánh tính một chút, trợ phu của ngươi bây giờ tại tổ trọng án, chúng ta đang giúp hắn điều tra hai người các ngươi ở giữa bản án. Nếu là có thể lời nói, chúng ta hy vọng ngươi có thể tích cực phối hợp cảnh sát điều tra." Thế nhưng là nghe được lời nói này, Tô Sảo Vân lại là phi thường khẳng định: "Cảnh sát ngươi cái gì đều không cần nói rồi, coi như thân tử giám định cũng không cần làm, ba cái kia hài tử vốn cũng không phải là hắn, cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Nói cho cùng, là cái này Đông Vạn Dặm chấp mê bất ngộ, biết rõ chính mình cái nào đều không được, còn muốn mạnh mẽ tiếp tục đi cùng với ta cũng không có cách nào." Tô Sảo Vân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, giống như chính mình không phải làm hại người. Thế nhưng là nghe được lời nói này, vị này trượng phu lại là vô cùng tức giận. Nếu là ngươi sớm một chút nói cho ta, căn bản không thích ta, không muốn đi cùng với ta, cái kia nói thẳng là được rồi, cần gì phải kéo tới hiện tại. Hai chúng ta như thế nào ngược lại là không quan trọng, thế nhưng là ngươi xứng đáng hại từ sao? Bọn hắn dựa vào cái gì muốn vì ngươi hành vi phụ trách đâu? Thế nhưng là còn không đợi đối phương nói xong, Tô Sảo Vân liền ba một cái cúp điện thoại. Rất hiển nhiên, đoán chừng nàng là muốn nói rất khó nghe thô tục, nhưng là bởi vì ngay trước cảnh sát mặt, chính mình nói quá nhiều con sẽ gây bất lợi cho nàng, cho nên nàng thà rằng lựa chọn tạm thời nhịn xuống. Cũng là giờ khắc này, Đông Bạn Dặm cả người tê liệt trên ghế ngồi, trên mặt viết đầy sụp đổ cùng tuyệt vọng. "La tổ trưởng, ta liền nói nữ nhân này có vấn đề. Ngươi bây giờ nhìn nàng một cái đối với ta là thái độ gì? Nàng căn bản chính là chết cũng không nhận sai, chấp mê bất ngộ." Đông Bạn Dặm nói xong viền mắt đỏ lên, nhưng cả người là chết lặng. Rất hiển nhiên, chính mình chiếu cố hơn 10 năm ba đứa hài tử, không có một cái nào là chính mình. Không lột như vậy tình cảm thương tích, là cần đối phương hoa thời gian rất lâu đến từ ta trị thương. Chương 938, hai cấp đảo ngược. Nguy cơ sớm tối chương 938, hai cấp đảo ngược. Nguy cơ sớm tối ngay tại La Phi bọn hắn nói chuyện thời gian, Tô Kiến Phạm đã đi ra phòng thẩm vấn. Đồng thời, Đặng Văn cũng đưa tới hai phần kiểm tra thi thể bản báo cáo. "La tổ trưởng, căn cứ chúng ta trước đó điều tra tình huống đến xem, Cao Hồng Tụ vấn đề rất lớn." "Cao Hồng Tụ?" "Chính là cái kia đã bị nam nhân quẹt làm bị thương cánh tay, chẳng qua là trà phá một điểm ra, liền lăn lộn đầy đất bắt phụ. Nàng cái kia hai cái trong trước, mặc dù nhìn như là gặp gỡ ngoài ý muốn bỏ mình, thế nhưng là từ điều tra kết quả đến xem, Cao Hồng Tụ chính là mưu sát hai cái chồng trước, chiếm lấy tài sản của bọn hắn, lại đem bọn hắn ngụy trang thành tự sát. Bất quá bởi vì hai người này trước đó đều có yêu mến uống rượu thói quen, cho nên pháp y đang kiểm tra thời điểm, cũng không có nghĩ qua bọn hắn có thể là đã bị thê tử hại chết. Chớ đừng nói chi là tại vụ án phát về sau, trên cơ bản 2-3 ngày, Cao Hồng Tụ liền sẽ gọi hỏa táng tràng, đem thi thể hỏa táng. Cho nên chúng ta có thể điều tra đến tư liệu cũng rất có hạn." Nghe được tin tức này, La Phi cũng không ngoài ý muốn. Tình huống trước mắt đến xem, chúng ta có thể cứu một người đã rất không dễ dàng, đến mức trước đó đã phát sinh bản án, chúng ta không có cách nào tiến hành quá kỹ càng truy cứu, bất quá ngược lại là có thể kéo dài nữ nhân này cân nhắc mức hình phạt, cũng coi là cho những cái kia vô tội người bị hại một câu trả lời thỏa đáng. Xế chiều hôm đó, La Phi nhìn thấy hai cái Âu phục dày ra, mang theo kính mắt trung niên nhân đến tổ trọng án văn phòng. "Cảnh sát ngài tốt, chúng ta là bản địa An Khang công ty bảo hiểm trưng cầu ý kiến chuyên viên." Nhìn thấy bọn hắn biểu lộ nghiêm túc, giống như có lời gì muốn nói, La Phi cũng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. "Hai vị các ngươi vì cái gì sắc mặt bết bát như vậy? Không phải là đã xảy ra chuyện gì?" Nhìn ra đối phương ánh mắt tò mò, hai người này mới kiên nhẫn giải thích. La tổ trưởng, ngay tại vừa rồi, chúng ta phát hiện một chút kỳ quái án lệ, cho nên muốn cùng ngài phản hồi một chút tình huống. Nguyên lai ngay tại nửa tháng trước, một vị hơn 60 tuổi đại tỷ xảy ra ngoài ý muốn qua đời. Căn cứ người chết con dâu nói tới, nàng là không cẩn thận từ trên lầu ngã xuống, kết quả dẫn đến trong đầu chảy máu. Đưa đến bệnh viện thời điểm người liền đã không được, bởi vì phán định nàng là ngoài ý muốn bỏ mình, cho nên chúng ta công ty bảo hiểm liền cho nàng lý bồi thường 500 vạn. Nhưng lại tại hai ngày này, Lưu Minh Ngọc trưởng phu lại bỗng nhiên bởi vì bệnh tiến vào bệnh viện, mà lại đại phu nói, Lưu Minh Ngọc trưởng phu, tình trạng lúc đầu ở giữa mấy ngày đã chuyển biến tốt đẹp, nhưng là lại đột nhiên không được, lúc kia chúng ta liền hoài nghi nữ nhân này rất có thể là đang cố ý mưu hại mình người nhà cùng trưởng phu tốt lừa gạt bảo. Cầm đầu nam nhân nói, vuốt vuốt huyệt thái dương, nhưng là chúng ta cũng không đủ đầy đủ chứng cứ, cũng không có điều tra quyền hạn, cho nên hy vọng tổ trọng án có thể hỗ trợ. Chỉ bất quá nghe đến đó, một bên lão Hàn lại là cười lạnh lắc đầu. Vậy có lẽ người ta liền đặc biệt bất hạnh, vừa vặn đồng thời phát sinh hai vụ giết người, đến mức các ngươi những này công ty bảo hiểm, tại thu người khác tiền thời điểm luôn luôn thông thông khoái khoái, thế nhưng là đợi đến người khác muốn các ngươi bồi thường chính mình hợp pháp quyền lợi, dựa theo hợp đồng thực hiện ước định thời điểm, các ngươi lại muốn rất nhiều điều khoản, sợ người khác sẽ chiếm các ngươi một phần tiện nghi. Lão Hàn cầu nhau cũng là không phải không đạo lý, bởi vì hắn trước kia gặp qua tình huống như vậy. Chính rõ ràng ra thân thích đây là sinh bệnh nặng nằm viện, mắt thấy mạng sống như treo trên sợi tóc, nhưng công ty bảo hiểm chính là không chịu lý bồi. Cũng chính là tại mấy ngày nay bản lãnh, bởi vì làm trễ nải thời gian cùng tốt nhất trị liệu giai đoạn. Mặc dù về sau công ty bảo hiểm là bồi thường một chút tiền thuốc men, nhưng hắn thân thích vẫn là vô lực hồi tiền. Chỉ là nghe được đối phương, vị này chuyên viên cũng là có chút xấu hổ. Cảnh sát, thực thật có lỗi, những này điều khoản không phải chúng ta cố ý, mà là công ty từ sáng lập mới bắt đầu liền xác lập trong đó có rất nhiều điều khoản, cũng là bởi vì trước đó từng có tiền lệ, có người dựa vào loại phương pháp này lừa gạt công ty bảo hiểm bồi thường, chúng ta mới có thể gia tăng chú ý, cho nên hy vọng ngươi có thể thông cảm tâm tình của chúng ta, cho chúng ta một chút trợ giúp. Coi lại hồ sơ về sau, La Phi cũng hỏi, người con dâu này ở nơi nào? Nàng cùng cái này hai tên người chết ở giữa có cái gì ân oán sao? Nghe ra La Phi hiếu kỳ, công ty bảo hiểm người cũng thở dài. Cảnh sát chúng ta cùng nữ nhân này tra hỏi thời điểm, nàng liền cái gì cũng không chịu nói, chỉ là khóc sướt mướt nói, chính mình cùng trượng phu cùng một chỗ làm ăn kết quả thiếu kết xù nợ nần. Nhưng cụ thể là bởi vì cái gì thiếu nợ, chúng ta cũng không có kỹ càng hỏi quá nhiều, nàng chỉ nói mình hiện tại mang theo một cái 3 tuổi hài tử cùng trượng phu vừa kết hôn không có 2 năm, liền chết thân sinh mẫu thân cùng trượng phu. Hiện tại liền liền nhà trai gia trưởng đều cảm thấy, nữ nhân này là sao chổi, muốn đem nàng trục xuất khỏi cửa. Sau đó công ty bảo hiểm người cho La Phi cung cấp nam nhân ba mẹ địa chỉ. Cho nên là tổ trưởng, chúng ta hy vọng ngài có thể hết sức hiệp trợ điều tra. Khi biết Phương Tuấn Hào đã từng vẫn là một vận động viên, hiện tại cũng bất quá 30 tuổi thời điểm, La Phi liền càng thêm cảm thấy vụ án này 10 điểm khả nghi. Sau một lúc lâu, theo lấy La Phi đến Phương Tuấn Hào trong nhà. Ba mẹ của hắn lúc này đang ở nhà bên trong thu thập tàn cuộc. Bởi vì đêm qua, bọn hắn vừa cho con trai cử hành tang lễ, tâm tình vô cùng xa xút. Cảnh sát, ngài nhất định phải cho chúng ta con trai làm chủ, hắn chính là đã bị nữ nhân kia hại chết, chuyện này tuyệt đối không chỉ là ngoài ý muốn đơn giản như vậy. Nghe được đối phương nói như vậy, ngữ khí vô cùng kiên định, giống như đã quyết định nữ nhân này có vấn đề. La Phi cũng tò mò hỏi, Lão Thái Thái, ngài vì cái gì khẳng định như vậy? Cũng có lẽ là con của ngươi, tại bệnh viện nằm viện thời điểm phát sinh bệnh biến chứng, cho nên mới sẽ đột nhiên qua đời. Lão Thái Thái lắc đầu, cảnh sát, ngươi căn bản không biết, nhà chúng ta đem cái này Lưu Minh Ngọc cưới vào cửa, đơn giản chính là chọc tổ ong vò vẽ. Nguyên lai cái này hai người già, vốn là làm đậu hũ danh tiếng lâu năm chủ cửa hàng. Tại con trai Phương Tuấn Hảo, từ sân vận động trên xuất ngũ xuống về sau, liền đem mặt tiền cửa hàng giao cho con trai tới quản lý. Nguyên bản hai người già sinh hoạt giàu có, phụ tử tự hiếu. Kết quả không nghĩ tới, từ khi đem cái này con dâu cưới vào cửa về sau, Lưu Minh Ngọc liền thường xuyên mang theo con của mình cùng một chỗ đêm không về ngủ, hai người cũng không biết đi chỗ nào. Mà lại biết bắt nhất chính là, bọn hắn đặt vào thật tốt làm ăn không làm, vậy mà đi làm bảng môn tà đạo. Ta nghe nói hai người bọn họ chỉ là tháng trước liền không hiểu thấu nghỉ ngơi 2-3 lần, thế nhưng là nhà chúng ta đậu hũ làm một mực rất tốt, mà lại bình thường còn cho hơn 10 nhà thương hộ cung hóa, bọn hắn như thế một hữu tức, 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, những cái kia nhà cung cấp hàng đều không làm, nhao nhao cho chúng ta hai người già gọi điện thoại khiếu nại, nói ta đứa con trai này không có chuyện nghiệp tâm, hoàn toàn bị người con dâu này mà cho làm hư. Mới đầu thời điểm, hai người già còn cảm thấy, có thể là bọn hắn kỹ thuật không thuần thục, cho nên tại làm đậu hũ thời điểm hợp tự không rõ ràng lắm. Nhưng về sau, thằng đến đòi nợ người tìm tới cửa, bọn hắn mới ý thức tới, chuyện này có lẽ muốn so chính mình nghĩ còn càng thêm phức tạp. La tổ trưởng, chúng ta là thật không nghĩ tới, chúng ta người con dâu này mà vậy mà dạy cho chúng ta con trai không học tốt, đi theo hắn cùng đi đánh bạc. Nguyên lai Lưu Minh Ngọc từ khi kết hôn trước đó, liền có mua sổ số thói quen, mà lại càng mua càng nhiều. Mặc dù có lúc khả năng mua hơn nửa tháng mới có thể trung thượng 500 khối tiền, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình chẳng mấy chốc sẽ trúng giải thưởng lớn. Đây rõ ràng chính là đã đối với cực khổ mà thu hoạch lên nghiện. Chỗ chết người nhất chính là con của chúng ta vốn đang rất thiết thực, nhưng là từ khi đi theo hắn cùng một chỗ về sau, hai người thường xuyên cùng một chỗ không đi làm, mỗi ngày liền nghĩ thế nào mới có thể thông qua mua sổ số kiếm nhiều tiền. Nhà chúng ta hải tử đã bị bồi dưỡng đến nhanh 30 tuổi, cái này học tốt không dễ dàng, học cái xấu ngược lại là vừa ra trường. Nhìn thấy hai vợ chồng già rất phát sầu, La Phi cũng coi là rõ ràng sự tình chân tướng. Bất quá nếu là nói như vậy lời nói, cái kia có lẽ hai người kia tiền nợ số liệu chính là một cái thiên văn số tự. Dạng này lời nói, con dâu phạm án khả năng cũng là rất lớn. Đồng thời La Phi cũng nói cho bọn hắn, nói đến, ta cũng không biết con dâu của các ngươi bây giờ tại địa phương nào, bất quá căn cứ trước đó tại công ty bảo hiểm tiêu phí ghi chép đến xem, nàng phân biệt tại ba nhà khác biệt công ty bảo hiểm mua 4 phần bảo hiểm, chỉ có 1 phần là cho mình nhà cô em chồng mua bảo hiểm, nhưng là thất bại, tính đến cho đến trước mắt, nàng đạt được bảo hiểm bồi thường tiền đã có 15 triệu. Chỉ là đang nghe xong chuyện đã xảy ra về sau, cái này hai người già lập tức trong lòng giật mình. Cái này độc phụ đến cùng còn muốn làm cái gì? Con trai nhà ta đều đã bị nàng hại chết, nàng chẳng lẽ còn ngại không đủ? Nàng đến cùng thiếu bao nhiêu tiền a? Hai người già lo lắng nhất chính là, vạn nhất nếu là cái này vợ chồng hai người cộng đồng thiếu nợ nần, đến lúc đó đòi nợ người sẽ chạy đến nhà bọn họ đến quấy rối hai người già, còn có cháu của bọn hắn. Chỉ là nghĩ đến cái này, bọn hắn liền đã không rét mà run. Đồng thời, La Phi lại nhận được Đông Vạn giằm điện thoại. Là tổ trưởng, nữ nhân này quả thực là ma quỷ. Nguyên lai ngay tại vừa rồi, Tô Sảo Vân vậy mà mang theo tình nhân vụng trộm chạy đến cha mẹ chồng trong nhà, đối bà tiến hành đe dọa. Kết quả đại nương bởi vì quá kích động, lập tức ngã ngồi dưới đất, đưa đến xương chậu đứt xương. Hiện tại đại nương đã được đưa vào bệnh viện. Bất quá cũng may lúc đương thời người ngăn cản đôi cậu nam nữ này đường đi. Này mới khiến bọn hắn không có cách nào tại làm sằng làm bậy. Nghe đến đó La Phi cũng nói: "Tiên sinh, người trước lánh tính một chút, ta một hồi liền phái người tới cùng hai người này tra hỏi. Tranh thủ có thể đem sự tình chân tướng hỏi rõ ràng, chúng ta cũng cam đoan sẽ công bằng, tuyệt đối sẽ không cho người thêm phiền phức." Nghe được đối phương nói như vậy, La Phi mới nhẹ gật đầu. "Vậy ngươi lánh tính một chút, tuyệt đối không nên đối với nữ nhân này động thủ, dù sao từ trước mắt nắm giữ manh mối đến xem, ngươi là chiếm lý." Theo lấy điện thoại của máy, La Phi cùng lão Hàn đã xuống lầu, đi vào Lưu Minh Ngọc con trai đi học địa phương. Chỉ bất quá hắn vừa tới nơi này, đã nhìn thấy một vị đại thúc lúc này đang chờ ở cái này, mà lại biểu lộ có chút kích động. "La tổ trưởng, ngài là La tổ trưởng a? Ta vừa rồi đã liên hệ Phương Tuấn Hào cha mẹ." Chỉ là nhìn thấy đối phương có chút kích động, mặt mũi tràn đầy tăng thương, lúc này cũng là tươi cười rạng rỡ. La Phi cũng là không khỏi hiếu kỳ. "Vị đại thúc này, ngươi là vị nào?" "Cảnh sát ngươi tốt, ta là việc buôn bán của bọn hắn hợp tác đồng bạn, ta họ Chu, ngài gọi ta lão Chu là được." Nguyên lai vị này lão Chu cùng Phương Tuấn Hào cha mẹ là 20 mấy năm bằng hữu. Hai nhà người là hợp tác lâu dài buôn bán quan hệ. Thế nhưng là bởi vì Phương Tuấn Hào đứa con trai này đã bị con dâu Lưu Minh Ngọc cho làm hư, cho nên lão Chu nhiều lần hướng Phương Tuấn Hào cha mẹ biểu đạt bất mãn, hy vọng bọn họ có thể đủ tốt tốt quản giáo con trai. Vì cái này, hắn dẫn tới Lưu Minh Ngọc rất không hài lòng. "La tổ trưởng, trước đó ta liền cùng Tuấn Hào cha mẹ nói qua, người con dâu này không phải rất thiết thực, mà lại ta thường xuyên nhìn thấy hắn lúc buổi tối vụng trộm một người chạy tới quán bar, nói không chừng là đang làm gì dưới đất làm ăn. Chỗ chết người nhất chính là." Về sau có một lần lão Chu vụng trộm đi theo Lưu Minh Ngọc đi thăm dò xem tình huống. Kết quả vừa vặn nghe được nàng đang cùng mấy cái dù côn lưu manh thương lượng tiền gì à chuyện lợi tức. Cho nên ta đoán chừng, nàng cũng là bởi vì chính mình lên mua sổ số nghiện, tìm những cái kia không đứng đắn người mượn tiền. Này mới khiến nàng trên lưng kết sủ tiền bay. Mặt khác, lão Chu trước đó cũng có cùng ngân hàng hiểu qua Lưu Minh Ngọc tình huống. Hắn còn nghe nói, họ Lưu kỳ thật trước khi kết hôn liền thiếu hơn 1 triệu nợ. Nhưng là nàng từ đầu đến cuối không dám cùng người trong nhà nói, sợ sẽ cha mẹ biết về sau sẽ hối hôn. Dựa theo lão Chu căn cứ chính xác tử, Lưu Minh Ngọc rất có thể đã sớm để mắt tới Phương Tuấn Hào con mồi này. Nàng quân quyết chặt lấy, cùng đối phương kết hôn, chính là vì kéo Phương Tuấn Hào cùng một chỗ xuống nước, chính là hy vọng hắn cùng chính mình mua một lần sổ số kiếm tiền, đem chính mình thiếu những cái kia lỗ thủng lấp bên trên. Kết quả không nghĩ tới hai người vận may một mực rất kém cỏi, tiền không có kiếm được không nói, còn ngược nhiều bồi đi vào mấy trăm vạn. Đây mới là bi kịch đầu nguồn. Chắc không được nữ nhân này về sau căn bản không nghĩ mở tiệm kiếm tiền, dù sao liền nàng thiếu những cái kia nợ nần, chỉ là ngẫm lại đều để ra đầu run lên. Cho dù là hai người này cố gắng công việc, hết ngày dài lại đêm đâu, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng còn không lên. Đúng lúc này, lão Chu bỗng nhiên nhìn về phía cách đó không xa một thân ảnh, đồng thời quát to một tiếng: "Lưu Minh Ngọc, ngươi cái này tiện nữ nhân hại trượng phu của mình còn chưa đủ, hiện tại còn muốn hại con trai mình sao?" Lão Chu có thể như vậy nói cũng là không kỳ quái, dù sao Lưu Minh Ngọc không riêng cho trượng phu Phương Tuấn Hào mua bảo hiểm, còn cho bọn hắn tiểu nhi tử Phương rõ ràng mua một phần, mà bây giờ trượng phu đều đã bị nàng hại chết. Có thể nghĩ, vì trả nợ, tiểu nhi tử rất có thể sẽ trở thành nàng mục tiêu kế tiếp. Thế nhưng là nhìn thấy Lao Chu thế mà xuất hiện tại con trai cửa bọn trẻ, tựa hồ cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ ở chỗ này chặn lấy hắn. Lưu Minh Ngọc lại là khinh thường mà nói: "Cảnh sát, lão đầu này ngậm máu phun người, ta căn bản không có khả năng hại hại từ nhà ta. Ta chẳng qua là cảm thấy trượng phu ta không có, hiện tại ta phải gánh vác gánh chịu làm mẹ trách nhiệm, tới đón hắn tan học, cái này tổng không sai à." Có thể nữ nhân nói xong, ánh mắt né tránh. Một bên lão Chu cũng không nhịn được cười lạnh: "Ngươi người này nói dối đều không làm bản nháp. Nhà ngươi hại tử rõ ràng 4 điểm mới tan học, hiện tại vừa 2 giờ 30 phút, ngươi chạy tới tiếp cái gì hải tử? Ta xem ngươi là muốn mang theo hải tử đào tẩu, tiếp đó lừa gạt tiền bảo hiểm, sẽ giúp ngươi chắn thiếu nợ lỗ thủng. Ngươi thật đúng là thật là lòng dạ độc ác." Giờ khắc này, Lưu Minh Ngọc hai mắt sung huyết, cũng là không giả. "Lão Chu, ngươi nói như vậy liền không đúng, nếu như ngươi nếu là muốn chứng minh ta có vấn đề, vậy ta nên xuất ra chứng cứ, mà không phải ở chỗ này ngậm máu phun người, nếu không lời nói, ta thế nhưng là có thể cáo ngươi phỉ báng. Chương 939, chết cũng không nhận sai. Chí mạng tình yêu chương 939, chết cũng không nhận sai. Chí mạng tình yêu nghe được đối phương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, rõ ràng chết cũng không nhận sai. La Phi cũng là sụ mặt. Nữ sĩ, nếu như ngươi nếu là không sai mà nói liền theo chúng ta đi một chuyến tổ trọng án. Ngoài ra chúng ta vừa rồi cũng đã liên hệ Phương Tuấn Hào nằm viện lúc trực ban y tá, các nàng biểu thị nguyện ý phối hợp vụ án điều tra ra mặt làm chứng, nếu như ngươi là vô tội lời nói, bọn hắn cũng sẽ không oan uổng người tốt. Có thể nghe đến đó, nữ nhân lại là cười lạnh lắc đầu. Cảnh sát, sự tình không phải đơn giản như vậy. Ta có thể cảm giác được chung quanh những người này không có một cái nào nguyện ý tín nhiệm ta, bọn hắn đều muốn hại ta. Nhìn đối phương tựa như vạn phần hoảng sợ, La Phi lại kinh ngạc hỏi, phải không? Bọn hắn muốn hại ngươi, ta làm sao không cảm thấy đâu? Ngược lại là những cái kia ngươi thiếu tiền dưới đất tiền trang chủ nợ, mới càng có thể sẽ đối với ngươi mưu đồ làm loạn a. Mấy câu nói như vậy để Lưu Minh Ngọc biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ. Nàng đương nhiên biết sự tình đã bại lộ. Đinh linh linh. Đúng vào lúc này, La Phi cũng nghe thấy điện thoại di động của mình bỗng nhiên vang lên, sau đó liền truyền đến Tô Kiến Phàm có chút thanh âm hưng phấn. La tổ trưởng, ngay tại vừa rồi, bệnh viện một y tá cho chúng ta cung cấp một phần chứng cứ. Nguyên lai là tên này y tá phát hiện, tại người chết Phương Tuấn Hảo phòng bệnh trong thùng rác có một cây kim thể, từ bên trong này còn rơi rất lại chất lỏng, chúng ta có thể rút ra đầy đủ chứng cứ để chứng minh Lưu Minh Ngọc chính là cố ý hại người. Tin tức như vậy để nguyên bản còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ Lưu Minh Ngọc trong nháy mắt mặt xám như cho. Cũng tốt tại này lại, Thái Tuấn Phong đã mở ra xe cảnh sát đuổi tới, trực tiếp đem nữ nhân nhét vào sau xe sắp xếp lan can sắt bên trong. Đồng thời Thái Tuấn Phong cũng nói cho La Phi, La tổ trưởng, ngay tại vừa rồi chúng ta tổ trọng án tiếp đến chỗ, nhận được một phong đặc thù điều kiện, là dùng sầu riêng quốc văn tự gửi tới. Sau khi hiểu rõ tình huống, La Phi mới biết được, đây là một phong đặc thù cầu cứu địa báo. Người bị hại là một nữ tính, nàng tại sầu riêng quốc địa phương báo cảnh sát, hy vọng có thể thu hoạch được La Phi ủng hộ của bọn hắn cùng trợ giúp. Thế là La Phi cũng lập tức căn cứ đối phương cung cấp email địa chỉ, liên hệ nơi đó cảnh sát, đồng thời hy vọng bọn họ có thể tích cực phối hợp, đem cái này nữ nhân đưa đến lẽ thường thị, giao cho La Phi bọn hắn đến giúp đỡ hiệp trợ điều tra. 3 ngày sau đó, một buổi sáng sớm, Phương Tuấn Hào cha mẹ liền mang theo Phùng Hoa cùng quả rổ đến tổ trọng án. La tổ trưởng, chúng ta thật không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà ác độc như vậy. Đáng thương con của chúng ta, vậy mà nhất thời hồ đồ, hoàn toàn lọt vào nàng tốt cả bẫy, không riêng đã bị nàng lừa tiền, hiện tại người đều đã bị nàng hại chết. Rất hiển nhiên, thông qua tên kia y tá cung cấp thuốc trích, La Phi bọn hắn đã sưu tập đầy đủ chứng cứ. Càng quan trọng hơn là, tại vụ án phát trước đó, bệnh viện y tá liền không chỉ một lần nhìn thấy cái này Lưu Minh Ngọc tại trượng phu trùng quanh bồi hồi. Hơn nữa còn tại hắn truyền nước ống truyền dịch bên trong gia nhập thứ gì. Cái này khiến nguyên bản trong suốt dược thủy biến thành mang theo lắng đọng màu vàng. Lúc ấy cái kia Lưu Minh Ngọc còn nói là chính mình trông thấy ống truyền dịch không thích hợp, cho nên mới giúp trượng phu điều chỉnh một chút. Nhưng cũng may ngay lúc đó trực ban y tá cảm thấy nàng không thích hợp, lưu ý nhiều, lúc này mới bảo lưu lại nàng trước đó không cẩn thận lưu lại chứng cứ. Mà tại trải qua kiểm nghiệm về sau, bọn hắn phát hiện cái này màu vàng dược thủy bên trong tạp chất là một loại đặc hiệu độc dược. Cái này cũng giải thích vì cái gì Phương Tuấn Hảo tại bị chuyển đổi phòng bệnh về sau, bệnh tình đột nhiên chuyển tiếp đột ngột, thậm chí đều không có cứu giúp tới, đây đều là Lưu Minh Ngọc nữ nhân này kế tác. Chỉ bất quá đối mặt hai vợ chồng già, La Phi cũng không tốt nói cái gì. Dù sao con của bọn hắn mặc dù đã qua đời, nhưng là dưới đất tiền trang bên kia đoán chừng còn thiếu mấy trăm vạn nợ nần. Nghĩ tới chỗ này bọn hắn cũng cảm giác nội tâm bất an. Gần như cùng lúc đó, Đông Vạn Dặm đã mang theo mẹ của mình đến tổ trọng án. Chỉ bất quá thấy lao nhân hiện tại ngồi lên xe lăn, còn chạy tới thấy mình, La Phi cũng là không khỏi kinh ngạc. Đại đương, ngài đều tổn thương thành tình trạng như thế này, nên ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, còn cố ý chạy tới tổ trọng án làm cái gì? Vạn nhất nếu là bệnh của ngài tình tăng thêm đâu, thương thế hẳn là còn không có khỏi hẳn à? La Phi ngược lại là biết, thương cân động cốt 100 ngày, giống như lão nhân ra loại tình huống này, hẳn là tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, mà không phải khắp nơi giày vò. Thế nhưng là nhìn thấy La Phi lúc ánh mắt khó hiểu, vị lão nhân này lại liều mạng lắc đầu, cảnh sát, ta là muốn đích thân đến nhà cảm tạ ngài. Dù sao nếu như không phải ngài hỗ trợ mà nói nhi tử ta khả năng sẽ còn tiếp tục đã bị nữ nhân này lừa gạt. Nói cho cùng vẫn là hắn tính cách quá mềm yếu, cho nên mới sẽ đã bị nữ nhân này lần lượt chơi bừa. Ta đều thay hắn cảm thấy không đáng, cũng thực cảm tạ ngươi thay chúng ta chủ trì công đạo, không phải vậy nói không chừng nữ nhân này còn muốn tiếp tục bán thảm, muốn nghe nhìn lẫn lộn, chứng minh chính mình là người bị hại, khiến cho thật giống như ta con trai mới là khi dễ nàng người kia. Ngay tại mấy người nói chuyện thời gian, lão Hàn tại La Phi bên thai nói nhỏ một hồi, La Phi liền lập tức sắc mặt trở nên nghiêm túc. Đại khái tình huống ta đã hiểu rõ. Nói như vậy La Phi gật đầu ra hiệu, sau đó liền đối với lão nhân nói, lão thái thái, chúng ta bây giờ có phi thường quan trọng sự tình phải xử lý, cho nên khả năng không thể tiếp tục đổi ngài tán gẫu. Nói chuyện thời gian, La Phi đi tới bản địa một nhà bệnh viện. Lúc này tháng 1 năm 30 tuổi khoảng chừng nữ nhân đang nằm tại trên giường bệnh. Thấy được nàng thoi thót, sắc mặt cũng là tái nhợt. La Phi liền ôn nhu hỏi thăm, ngươi chính là cái kia báo cảnh sát Vương tiểu thư? Đúng vậy cảnh sát, ta là không nghĩ tới cái này nam nhân quả thực là cặn bã, rõ ràng nói tốt cả một đời đi cùng với ta làm loại chuyện này. Đối phương nói xong khóc không thành tiếng, đồng thời còn sờ soạng một cái bụng của mình. Thẳng thắn giảng, nếu như không phải là bởi vì tên cặn bã này mà nói con của ta khả năng cũng sẽ không sinh non, cái này tất cả đều là của hắn sai, đây đều là tên cặn bã này không đúng, ta muốn để hắn trả giá đắt. Nhìn đối phương cảm xúc kích động khó mà tự điều khiển La Phi thì là nghiêm túc nói: "Nữ sĩ, đại khái tình huống ta đã hiểu rõ, cũng đã tạ ngươi cho chúng ta cảnh sát cung cấp manh mối, cái này thực rất mấu chốt." Nghe được đối phương giọng thành khẩn, nữ nhân liều mạng lắc đầu: "Cảnh sát, đây không phải lỗi của ngươi. Ta cũng phi thường khẳng định, chuyện này từ đầu tới đuôi đều là cái này nam nhân không được." Tại trải qua đối phương giải thích về sau, La Phi mới biết được, nguyên lai vị nữ sĩ này trước đó cũng là nhất thời mù quáng, mới lên cặn bã nam làm. Bất quá cũng trách cái này nam nhân ngụy trang quá tốt, rõ ràng là cái đại móng heo, lại đem chính mình giả bộ như là điển hình trợ phu. "Cảnh sát, nói đến tại chúng ta trước đó kết giao quá trình bên trong, hắn luôn luôn đối ta quan tâm tỉ mỉ, từng ly từng tí, mà lại thường xuyên đối ta hỏi han ân cần. Lúc kia, ta là thật cảm thấy cái này nam nhân có lẽ là ta trợ phu tương lai, cũng là ta muốn kết giao đệ nhất nhân tuyển, cho nên ta liền không nghĩ tới, hắn thậm chí có thể là cố ý tổn thương ta. Thậm chí giả trang ra một bộ hảo trợ phu nam nhân tốt bộ dáng. Nguyên lai đang cùng chính mình kết giao trong lúc đó, người đàn ông này trước đó thường xuyên đưa đón nàng tan tầm về nhà. Mỗi ngày sẽ còn tự mình nấu canh cho vương nữ sĩ đưa đến trong nhà. Một kiên trì chính là hơn một tháng. Cũng là tại đối phương loại này ôn nhu thế công phía dưới, vương nữ sĩ mới nhìn không rõ đối phương chân diện mụ, đã bị che đôi mắt. Cảnh sát, thẳng thắn giảng ta là thật không nghĩ tới. Cái này nam nhân lại là bộ này sắc mặt, nếu là sớm biết hắn là loại này tính tình, vậy ta là kiên quyết sẽ không cùng với hắn một chỗ. Nhìn thấy nữ nhân đỏ cả bề mắt, nói đến đây âm thanh nghẹn nào. La Phi cũng nói, nghe ngươi miêu tả, cái này nam nhân trước đó hoàn toàn chính xác đối ngươi rất quan tâm, mà lại từng ly từng tí, thế nhưng là hắn như thế nào lại đống nhiên ra tay với ngươi? Chẳng lẽ hai người các ngươi sinh ra cái gì không thể điều hòa mâu thuẫn, mới có thể dẫn đến hắn làm ra chuyện bằng động? Nghe được La Phi dạng này ngữ khí, nữ nhân liền vội vàng lắc đầu. Cảnh sát, tuyệt đối không có sự tình. Chuyện này từ đầu tới đôi đều là cái này nam nhân bày kế, là hắn không đúng, cũng không phải lỗi của ta. Nguyên lai vị nữ sĩ này tại sau khi kết hôn mới phát hiện, trợ phu đống nhiên giống như liền biến thành người khác. Nguyên bản đối nàng từng ly từng tí, rất là quan tâm. Nhưng là từ khi hai người lánh giấy hôn thú về sau, cái này nam nhân liền không đi đi làm, mỗi ngày trong nhà chơi game. Mà lại tại ta mang thai trong lúc đó, có một lần ta không cẩn thận từ trong nhà của ta trên bậc thang ngã xuống, lúc ấy đau muốn chết, cái này nam nhân lại thờ ơ, tựa như không có nghe thấy. Nói đến đây, vương nữ sĩ lần nữa nhịn không được nghẹn nào. Cho nên về sau ta liền hỏi nó, có phải hay không sau khi kết hôn ta có cái gì làm không tốt địa phương, để hắn không hài lòng, hắn mới có thể bỗng nhiên đối ta cải biến thái độ. Nhưng cái này nam nhân lại nói không có bất cứ vấn đề gì. Hắn chỉ nói là chính mình tinh thần áp lực quá lớn, mới có thể mỗi ngày đợi ở nhà. Hắn còn nói chính mình ngay tại tìm kiếm một công việc mới, hy vọng có thể thông qua tìm tới mới sự tình đi làm, đến để cho mình tỉnh lại. Hắn còn nói với ta, tương lai mình nhất định sẽ kiếm nhiều tiền, cho ta cuộc sống tốt hơn, để cho ta vượt qua hạnh phúc thời gian. Chỉ bất quá nghe được loại lời này thuật, La Phi lại lập tức cảnh giác lên. Có ít người cặn bã tại thương tổn tới mình người nhà trước đó, đều sẽ cho đối phương hỏa bánh nướng, nhưng bọn hắn nói như vậy phía sau mục đích thật sự, không ai có thể tùy tiện xác định. Đúng vậy cảnh sát, ta về sau cũng hỏi nó, vì cái gì đều đã kết hôn 2-3 tháng vẫn là không đi đi làm, mỗi ngày chỉ ở nhà bên trong chơi game. Hắn lại nói chính mình là nam nhân, đương nhiên muốn kiếm nhiều tiền, một chút phổ thông công việc hắn là trước mắt, cũng kiên quyết sẽ không đi làm. Hắn còn nói để cho ta không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, đây không phải ta cái kia quan tâm vấn đề. Thế nhưng là nghe đến đó, La Phi đã cảm giác ra một chút manh mối. Hắn cũng phi thường nghiêm túc nói, nữ sĩ, vấn đề của người đàn ông này rõ ràng liền rất lớn, chẳng qua là chính hắn khả năng không thừa nhận. Tăng thêm cho tới nay nhẫn nhục chịu đựng, ngươi lại không tốt ý tứ hướng hắn hỏi quá nhiều. La Phi phân tích, để vương nữ sĩ nhẹ gật đầu. Đúng vậy cảnh sát, ta hoàn toàn không có ý thức được cái tên này tại hôn sau tưởng như hai người, kỳ thật chính là nghĩ đến, nếu là có một ngày ta gặp gỡ ngoài ý muốn, hắn có thể được chia nhà ta tài sản. Dù sao vương nữ sĩ ra bên trong điều kiện phi thường tốt, nhưng là vương nữ sĩ đối trượng phu tình huống liền không có hiểu như vậy. Nghĩ tới đây, vương nữ sĩ khí toàn thân run rẩy, cũng là nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. La Phi cũng nhẹ gật đầu. Xem ra ngươi thật sự là đã bị hắn lừa gạt không nhẹ, gia hỏa này hoàn toàn chính xác phi thường quá phận. Bất quá cái này còn không phải tồi tệ nhất, mà là về sau có một ngày. Cái này thôi Điểm Báo Vân bỗng nhiên không biết phát cái gì thần kinh. Nói muốn dẫn lấy lao bà cùng đi leo núi, còn nói muốn dẫn nàng ra ngoại quốc cảnh điểm. Dựa theo lời nói của hắn, hai người chúng ta có thể thông qua chuyến đi này, thật tốt hòa hoãn quan hệ giữa chúng ta. Nam nhân cũng ý định đem lần này lữ hành xem như một cái khởi đầu mới, bắt đầu hoàn toàn mới nhân sinh. Thế là vương nữ sĩ liền tin tưởng hắn, cũng nguyện ý lại cho đối phương một cơ hội. Kết quả ngày đó ta cùng hắn cùng nhau lên núi đi chụp ảnh thời điểm, vừa lúc ở bên bờ vực, chung quanh không có người nào, cảnh sát quả thật rất đẹp. Kết quả là vào lúc này, Thôi Điểm Báo Bân tại vương nữ sĩ sau lưng ôm lấy nàng, đồng thời ở bên thai hỏi nàng: "Xin hỏi ngươi còn có cái gì tiếc nuối sao?" Khi đó ta cảm thấy chính mình có lao công, có hài tử ở bên người, điều kiện gia đình cũng không tệ, lập tức liền muốn bắt đầu một đoạn nhân sinh mới, cho nên ta liền nói không có cái gì tiếc nuối. Kết quả không nghĩ tới cái này nam nhân vậy mà liền đem ta từ trên núi đẩy xuống dưới. Đây cũng là vì cái gì về sau? Vương nữ sĩ tiến vào bệnh viện. Nàng là ở trên núi sau khi bị thương đại nạn không chết, đã bị đi ngang qua du khách nhìn thấy, tranh thủ thời gian báo cảnh sát. Thôi Điểm Báo Bân mới không có cơ hội đối với nàng động thủ. Cũng là về sau, ta theo hắn đi bệnh viện về sau, gia hỏa này còn tại uy hiếp ta, nói nếu như ta nếu dám đem chuyện này nói ra, hắn liền muốn để cho ta vạn kiếp bất phục. Từ lúc kia nữ nhân mới hoàn toàn thanh tỉnh, nàng cũng ý thức được, cái này nam nhân chính là một người cặn bã. Có lẽ chính hắn vĩnh viễn sẽ không thừa nhận điểm này, nhưng là ta rất rõ ràng, hắn hoàn toàn chính là loại tính cách này, chẳng qua là chính hắn ngoài miệng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Nói đến đây, vương nữ sĩ viền mắt đỏ lên, đồng thời cũng không nhịn được thở dài. Cảnh sát, ta là thật không nghĩ tới chính mình sẽ bị gia hỏa này lừa gạt, nếu như là ta có thể sớm một chút tỉnh ngộ, có lẽ đều sẽ không đi đến một bước này, ta hải tử đáng thương liền sẽ không còn không có sinh ra, cứ như vậy đã bị hắn hại chết. Nhìn thấy đối phương lã chã rơi lệ, nói đến đây khóc không thành tiếng. La Phi trong lòng lại có chút hoài nghi. Vương nữ sĩ, ngươi xác định chuyện này là như ngươi nói vậy, cũng có lẽ cái này phía sau có cái khác cẩn tình cũng có nói. Dù sao chúng ta nhất định phải bài trừ những yếu tố khác, hoặc là nói, chúng ta phải hiểu rõ cái này nam nhân toàn bộ động cơ. Nhìn xem La Phi lắc đầu, giống như phi thường tiếc hận. Vương nữ sĩ cũng là cắn môi một cái. Ta thực không nghĩ tới, chính mình người bên gối lại là một người như vậy cặn bã, nếu là ta có thể sớm một chút thấy rõ diện mục thật của hắn, có lẽ sự tình liền sẽ không phát triển đến một bước này. Nhìn đối phương là đau lòng như góc. La Phi ngược lại là hoài nghi. Thôi điểm báo bân trước đó khả năng còn có tiền hoa, chỉ bất quá hắn không có bị người phát hiện. Cho nên mới bình yên vô sự, hôn đến bây giờ. Dù sao từ hắn uy hiếp ngươi, còn có để ngươi không được phép tại trong bệnh viện lộ ra cùng báo cảnh sát hành vi đến xem, hắn hẳn là một cái kẻ tái phạm. Chính là bởi vì làm qua những chuyện tương tự, cho nên hắn mới có thể như thế thuần thục, thậm chí đến không chút kiêng kỵ tình trạng. Chỉ bất quá nghe được La Phi phân tích, vương nữ sĩ nhưng vẫn là có chút không nguyện ý tin tưởng, cũng không có thể đi. Hắn lại là loại người này sao? Ta thực không thể tin được. Chương 940, lòng còn sợ hãi. Bất đắc dĩ cầu viện chương 940, lòng còn sợ hãi. Bất đắc dĩ cầu viện nhìn xem vương nữ sĩ lấy lại bình tĩnh. Nói đến đây, trên mặt cũng đầy là giật mình cũng thôi. Tựa hồ cho tới bây giờ, hồi tưởng lại bạn trai lúc ấy cùng mình phát cáo dáng vẻ, trong lòng vẫn như cũng là lòng còn sợ hãi. Ta hiện tại còn nhớ rõ, hắn lúc ấy hai mắt sung huyết, hai tay cùng kiểm sát tử một dạng gắt gao bắt lấy hai tay của ta. Nếu không phải ngay lúc đó thầy thuốc phát hiện hắn không thích hợp, còn kiên trì phải cho ta làm toàn thân kiểm tra, đồng thời không được phép ta rời đi bệnh viện, vậy ta đơn giản cũng không dám tin tưởng chính mình đến tột cùng sẽ như thế nào. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, cũng là vương nữ sĩ chính mình tại thôi điểm báo bân tiếp nhận cảnh sát tra hỏi thời điểm, vụ trộm hướng thầy thuốc cầu viện. Đối phương mới trước tiên hướng tổ trọng án phát ra biểu kiện. Đến mức biểu kiện địa chỉ, cũng là vương nữ sĩ trước đó xem Lam Mộng Chu trực tiếp thời điểm cầm tới. Mặc dù nàng không cảm thấy chính mình gặp được cái gì đại phiền toái, nhưng là tối thiểu an toàn ý thức vẫn phải có cảnh sát. Ta trước đó kỳ thật cũng nhìn qua một chút trực tiếp án lệ, đã thôi điểm báo bân có thể làm được một bước này, vậy có phải hay không nói rõ, hắn trước kia khả năng cũng từng có tiền khoa, thậm chí là cái tội phạm giết người. Nhìn ra đối phương lo lắng, La Phi lại là lắc đầu nói, loại chuyện này cũng không nói được, chỉ bất quá không phải chúng ta hiện tại trên tay chứng cứ không đủ. Bất quá, nếu là một cái kẻ tái phạm, vậy cái này nam nhân khẳng định sẽ ở trong sinh hoạt, trong lúc lơ đãng biểu hiện ra một chút chi tiết. Những này dấu vết để lại sẽ trở thành chúng ta điều tra qua trình bên trong mấu chốt bằng chứng. Giờ khắc này, vương nữ sĩ mới hồi tưởng lại một chút chính mình cùng đối phương kết giao quá trình bên trong chi tiết. Cảnh sát, nói đến cái này nam nhân trước đó liền đã nói với ta, chính mình từ nhỏ phụ mẫu đều mất, không có người chiếu cố hắn, hắn từ đầu đến cuối đều là một người. Lúc kia ta còn cảm thấy, cái này nam nhân phi thường dốc lòng. Có thể một người kiên cường sinh hoạt đến bây giờ, nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút ở trong đó có lẽ cũng có chuyện ẩn ở bên trong. Vương nữ sĩ nói xong thở dài, chỉ tiếc lúc trước ta đi cùng với hắn thời điểm làm sao lại không có phát hiện điểm này đâu. Nếu như là ta có thể sớm một chút ý thức được không thích hợp, khả năng liền không đến mức đã bị hắn lừa gạt thảm như vậy. Nhìn đối phương đau lòng như góc, La Phi lắc đầu nói. Nữ sĩ, loại chuyện này ngược lại là rất phổ biến. La Phi là rất rõ ràng. Những người này thường thường hiểu rất rõ người bị hại tâm lý. Mọi người tại thích một người thời điểm, thường thường là mù quáng, bọn hắn càng muốn tin tưởng đối phương là một người tốt, cho dù là đối phương làm rất nhiều chuyện sai. Khả năng những người này cũng sẽ ở trong lòng của mình mị hóa đối phương, cho là hắn không có vấn đề, thậm chí còn có thể bản thân kiểm điểm. Bất quá cũng có lẽ, giống như thôi điểm báo bân dạng này người. Chính là lợi dụng vương nữ sĩ loại này ấy nấy. Nghe được loại này phân tích, vương nữ sĩ mới nhẹ gật đầu. Nhìn như vậy tới này đồ cặn bã coi là thật quá mức, ta làm sao lại không có sớm một chút phát hiện điểm này đâu. Nếu là có thể ý thức được hắn vấn đề, có lẽ ta liền không đến mức bị lừa thảm như vậy. Nhìn xem nàng che mặt gào khóc. Nói đến đây âm thanh nghẹn nào. La Phi trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Ngươi bây giờ có thể được cứu vớt, cũng đã là lớn nhất tin tức tốt, đến mức cái khác ngươi không cần phải để ý đến quá nhiều, cảnh sát chúng ta sẽ xâm nhập điều tra. Ngay tại La Phi bọn hắn nghị luận thời điểm, Tô Kiến Phàm đã chạy tới. Chỉ là lúc này, hắn giống như có lời gì muốn nói. Cái này cũng khơi gợi lên La Phi hiếu kỳ. Chẳng lẽ là liên quan tới cái này thôi điểm báo bân điều tra có tiến triển. Tô Kiến Phàm nghe cũng là thở dài. La tổ trưởng ngài đừng nói, ngay tại vừa rồi chúng ta đã tìm được bằng hữu của người này, bọn hắn đều nói, cái này thôi điểm báo bân trước đó liền rất có thể gây sự. Ngươi lai, cái này thôi điểm báo bân đã không phải là lần thứ nhất làm ra loại này khác người sự tình. Tại 16-17 tuổi thời điểm, hắn cũng bởi vì cùng đồng học náo mâu thuẫn, gọi người đem tay của đối phương chặt đứt. Mà nguyên nhân cũng là bởi vì đối phương đang đánh bóng rổ thời điểm, không chịu để cho ra bản thân sân bãi. Hắn liền mang theo đồng đội cưỡng ép gia nhập. Kết quả song phương phát sinh cãi vã, cái này thôi điểm báo bân ít khó đánh đông, đã bị đối phương đánh. Kết quả hắn liền ghi hận trong lòng. Cũng là bởi vì thôi điểm báo bân cố ý gây phiền toái, tăng thêm đối phương là hắn không chống nổi. Liên liên ba mẹ của hắn cũng chỉ đành tự thân lên cửa, cho đối phương người nhà chịu nhận lỗi. Thậm chí càng tại chỗ quỳ xuống. Liên vì con trai chuyện này, đây đối với cha mẹ thậm chí bán sạch phòng ở dùng bồi thường người bị hại gia thuộc. Nhưng thôi điểm báo bân cũng bởi vậy bên trong gãy mất trường cấp 3 việc học. Từ đó về sau liền bắt đầu xã hội đen. Có lẽ đây chính là hắn bắt đầu trở nên trộm gian dùng mạnh lưới, luôn luôn muốn đầu cơ trục lợi bắt đầu. Bởi vì hắn ý thức được, mặc kệ chính mình làm cái gì, tựa hồ cha mẹ tổng hội nghĩ biện pháp vì chính mình cứu chàng. Tin tức như vậy, để La Phi cũng làm mí mắt giật một cái. Lại có loại sự tình này. Tin tức này, tựa hồ xác nhận La Phi suy đoán. Nhìn như vậy, hắn trước kia liền không chỉ một lần làm qua chuyện xấu, thậm chí có thể nói là cái kẻ tái phạm. Sau một lúc lâu, theo lấy La Phi đi vào phòng thẩm vấn. Thôi điểm báo bân đang ngồi ở nơi này, buồn bực ngán ngẩm, mặt mũi tràn đầy hứng hở. Thật giống như những cái kia chuyện xấu đều không có quan hệ gì với hắn, cũng không phải hắn làm. Thái độ như vậy để cho người ta rất khó chịu. La Phi cũng tại này lại nghiêm túc nói: "Thôi tiên sinh, liên quan tới Vương nữ sĩ sự tình người chẳng lẽ liền không có cái gì muốn nói?" La Phi nói xong, thả ra bệnh viện cung cấp ảnh chụp. Trong hình, Vương nữ sĩ đang thống khổ nằm tại trên giường bệnh, vì hài tử sinh non mà khổ sở không thôi. Có thể một bên thôi điểm báo bân lại là sắc mặt sinh lạnh, tựa như phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với mình. Mà cho dù cho tới bây giờ, thôi điểm báo bân vẫn không có bất luận cái gì xúc động. Ngược lại là điểm nhiên như không có việc gì. "Cảnh sát, ta cảm thấy chính mình không có gì đáng nói, chuyện này từ đầu tới đuôi đều không phải là lỗi của ta. Ta cũng không thấy được bản thân có vấn đề gì." Nhìn đối phương run lên khóe miệng, giống như không có để cao bản thân. La Phi cũng nói: "Năm đó ngươi đang đi học thời điểm, tại sao muốn hại chính mình đồng học kia, chẳng lẽ chỉ là bởi vì chơi bóng rổ thời điểm cùng đối phương xảy ra tranh chấp, liền phải đem đối phương biến thành tàn phế?" La Phi phi thường hoài nghi. Thôi điểm báo bân rất có thể cũng là bởi vì từ nhỏ đã bị cha mẹ làm hư, cho nên dưỡng thành vô pháp vô thiên tính cách. Chớ đừng nói chi là hắn khả năng dựa vào hoa ngôn xảo ngữ đóng gói chính mình. Giống như Vương nữ sĩ dạng này người bị hại cũng không chỉ một. Cái này khiến hắn trở nên càng thêm không kiêng nể gì cả. Chỉ bất quá nhìn xem La Phi ánh mắt hoài nghi. Thôi điểm báo bân lại ánh mắt trốn tránh. "Cảnh sát, có một số việc ngươi là sẽ không hiểu, ta cảm thấy ta cũng không cùng ngươi nói quá nhiều tất yếu, dù sao sai đều không tại ta. Đây đều là những người kia tự tìm." Nói như vậy, nam nhân ngữ khí hung tợn, cũng khơi gợi lên La Phi lòng hiếu kỳ. "Ngươi nói những người kia chẳng lẽ ngoại trừ Vương nữ sĩ bên ngoài, ngươi còn có cái khác người bị hại hay sao?" Ngay từ đầu nam nhân còn cái gì đều không thừa nhận. Thế nhưng là tiếp xuống, hắn lại bàn giao một chút nhìn thấy mà giật mình sự thật. Cũng khó trách nam sinh này cha mẹ sẽ cơ hồ cùng hắn triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Đơn giản cũng là bởi vì cảm thấy bọn hắn nuôi một cái không biết là thứ gì, cảm thấy mình đều quản giáo không được, cho nên mới chỉ có thể bỏ qua. Lúc xế chiều, theo lấy thẩm vấn tạm thời có một kết thúc. Cái này thôi điểm báo bân biểu tỷ đến tổ trọng án. Khi thấy La Phi thời điểm, nàng liền biết đệ đệ nhất định lại chọc đại phiền toái. "La tổ trưởng, ta vừa rồi đã nhận được tiểu Vương điện thoại, nàng nói với ta chính mình cảm thấy rất có lỗi với ta. Lúc trước nên nghe ta khuyên cáo, cách ta cái này biểu đệ xa một chút." Nguyên lai thôi điểm báo bân biểu tỷ thôi Hồng Mai, trước đó đã từng cho Vương nữ sĩ gọi qua điện thoại. Đồng thời nói với nàng, đệ đệ của mình tính cách cực đoan, thích không làm mà hưởng. Mặc dù có đôi khi ngoài miệng hoa ngôn xảo ngữ, giống như tuấn tú lịch sự, trên thực tế sát thực miệng quạ gan thỏ. Không làm chuyện thật, thích không làm mà hưởng. Còn tùy hứng, lại yêu phát cáu. Lúc kia ta liền khuyên qua nàng, ta nói để nàng tỉnh táo một điểm, không muốn đầu óc nóng lên liền cùng đối phương kết hôn, dù sao hai người bọn họ mới nhận biết hơn một tháng, cái này có thể hiểu rõ ra cái gì. Có lúc nếu là nghĩ muốn hiểu rõ một người chân diện mục, cái kia có lẽ cùng hắn nghỉ ngơi mấy năm, mới có thể nhìn ra một chút manh mối. Thế nhưng là ngay lúc đó Vương nữ sĩ đã bị tình yêu làm đầu óc choáng váng. Tăng thêm cái này thôi điểm báo bân như vậy ân cần. Đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, còn cẩn thận chiếu cố. Cho nên, nàng cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Chỉ là nhìn thấy thôi Hồng Mai mặt mũi tràn đầy áy náy. La Phi cũng nói, hiện tại như là đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, ta nghĩ Vương nữ sĩ lần này hẳn là có thể triệt để tỉnh ngộ. Thôi Hồng Mai nghe cũng là thở dài nói, Vương nữ sĩ không có nguy hiểm tính mạng, đây đã là trong bất hạnh vận hạnh. Bất quá liền đệ đệ ta phạm sai lầm, đã là không thể vãn hồi. Liền hắn trước kia làm ra những chuyện kia, hiện tại chỉ là ngẫm lại ta đều nghĩ mà sợ. Nghe ra thanh âm của đối phương run rẩy, tựa hồ là có chút sợ sệt. La Phi lại là nhịn không được sụ mặt. Làm sao nghe ngươi ý tứ? Giống như ngươi cái này biểu đệ trước đó còn làm qua cái khác đại nghịch bất đạo sự tình. La Phi rõ ràng nhìn ra, Thôi Hồng Mai chính là đối đệ đệ có chút sợ sệt. Nàng biết đệ đệ làm ra qua sự tình gì, nhưng là lại không dám lộ ra. "Cảnh sát, ta đã bao nhiêu lần đề cập với hắn tỉnh, đã nói với hắn nhất định phải tuân thủ luật pháp, thế nhưng là hôn tiểu tử này từ nhỏ đã bị làm hư, mặc kệ ta nói cái gì đều căn bản sẽ không nghe." Nhìn đối phương là có chút nghi ngờ, La Phi lại là sắc mặt đã có chút âm trầm. Hắn cũng kéo qua cái ghế, ngồi ở nữ nhân đối diện, đồng thời ra hiệu đối phương ngồi xuống. "Thôi nữ sĩ, cái kia đến quyết định bởi với hắn đến rốt cuộc đã làm gì sự tình gì, nghiêm trọng đến mức nào?" Nhìn ra đối phương hoài nghi, Thôi Hồng Mai chỉ có thể bất an nói: "Cảnh sát, ta cũng không nghĩ tới ta cái này biểu đệ vậy mà lại như thế đại nghịch bất đạo. Trước kia hắn là chạy ra thuê xe, lúc đầu công việc ổn định, nhưng là về sau không biết vì cái gì liền đã bị xe taxi công ty bị khai trừ. Lúc kia ta còn tại hiếu kỳ, vì cái gì hắn đặt vào thật tốt công việc không làm, đông nhiên muốn mình từ trước. Kết quả về sau ta đi công ty của hắn tìm hiểu tình huống mới biết được, bởi vì hắn bày ra đại phiền toái. Nguyên lai vào lúc đó, cái này thôi Điểm Báo Vân liền đã bị hoài nghi, khả năng có thừa dịp mượn chức vụ chi tiện, đem nữ nhân xa lạ đưa đến vùng ngoại ô đất cao lương, đồng thời đem nó đối phương cưỡng gian sự tình. Nhưng là bởi vì niên đại đó là tại 10 năm trước, đại đa số nữ tính tư tưởng tương đối bảo thủ, các nàng sẽ cảm thấy đã bị người nhục nhã, hoặc là gặp gỡ loại sự tình này đều là lỗi của mình. Nếu là nói ra, cũng sẽ đã bị người nói là chính mình không bị kiềm chế. Cho nên những người bị hại kia cho dù cảm thấy vô cùng xấu hổ, nội tâm xấu hổ, nhưng cũng đều nhịn xuống, không có vạch trần thôi Điểm Báo Vân tội ác. Nghe đến đó, La Phi xem như rõ ràng, cái này nam nhân đơn giản tội ác tày trời, lúc trước hắn làm ra sự tình, đều có thể được xưng tụng là làm người giận sôi. Thôi Hồng Mai, nếu như ta không để ý tới giải sai lời nói, ý của ngươi là ngươi cái này biểu đệ trước đó đã từng cố ý tổn thương người khác, thậm chí còn làm qua đại nghịch bất đạo sự tình, nhưng là ngươi cùng ba mẹ của hắn vẫn là lựa chọn biết chuyện không báo. Nghe được đối phương ngữ khí là có chút khó có thể tin. Thôi Hồng Mai còn bụng mặt nhịn không được gào khóc. Cảnh sát ta cũng không nghĩ dạng này, ta trước đó liền đã nói với hắn để chính hắn đi tự thú, nhưng là hắn không chịu nghe à. Không chỉ có như thế, thôi Điểm Báo Vân còn không chỉ một lần uy hiếp biểu tỷ cùng cha mẹ nói. Nếu là bọn hắn dám đi báo cảnh sát, vậy chỉ cần chính mình không phải đã bị phán chết. Chờ hắn lúc đi ra, hắn liền muốn mang theo người cả nhà cùng một chỗ đồng quy vu tận. Đây cũng là vì cái gì về sau. Biểu thúc của ta cùng Thẩm Thẩm cũng không dám cùng hắn ở cùng một chỗ. Chúng ta cũng hoài nghi, thôi Điểm Báo Vân có phải hay không tinh thần có vấn đề, đầu óc của hắn khả năng không quá bình thường. Nghe được lời nói này, La Phi xem như rõ ràng sự tình chân tướng. Bất quá hắn cũng không hề hoàn toàn tin tưởng đối phương. Dù sao thôi Hồng Mai nhất định sẽ nghĩ biện pháp, cực lực hái sạch sẽ chính mình. Để cho mình cùng cái này biểu đệ phủi sạch quan hệ, miễn cho gánh chịu trách nhiệm. Mặt khác, nếu là vào niên đại đó, thôi Điểm Báo Vân thực phạm phải cường nhỏ tội, đồng thời đã bị cảnh sát bắt được. Vậy chỉ sợ là hắn cũng không sống tới hiện tại. Cho nên La Phi muốn là ngược dòng tìm hiểu đã từng vụ án, xem có thể hay không tìm tới đầy đủ mạnh mẽ chứng cứ để chứng minh cái này nam nhân có vấn đề. Chỉ bất quá ngay tại La Phi đang phân tích tình tiết vụ án, đầu não tỉnh táo bản lãnh, hắn cũng chú ý tới. Lúc này một cái nam nhân đang đi hướng tổ trọng án, mặt mũi tràn đầy niềm nở nếu như mất. Nhìn xem hắn biểu lộ phức tạp, giống như tâm tình rất kém cỏi. La Phi còn có chút không hiểu hỏi: "Tiên sinh, người không sao chứ?" Nhìn thấy đối phương ánh mắt hoài nghi cái này, nam nhân lại là đột nhiên lên tiếng khóc lớn. "Cảnh sát, ta không còn có cái gì nữa, ta thật không nghĩ tới loại chuyện này sẽ phát sinh trên người ta." Giờ khắc này, khi thấy đối phương biểu lộ là vô cùng thống khổ, biểu lộ cũng gần như bặm mẻo, La Phi còn vội vàng ân cần hỏi: "Tiên sinh, người trước lánh tính một chút, người đây rốt cuộc là thế nào?" Khi thấy đối phương là có chút buồn bực, giống như có chút khó có thể tin, cái này nam nhân lại nghẹn ngào nói: "Cảnh sát, ta là thật không nghĩ tới, lao bà của ta lại là một kẻ cặn bã, nàng sẽ làm ra loại chuyện này, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của ta." Trải qua đối phương giải thích, La Phi mới biết được, nguyên lai Chu Hành Quang tiên sinh, tại ngày trước mới cùng thê tử của mình Ngô Tú Bình kết hôn. Cái này vốn là ngày đại hỷ, có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, thê tử của mình lại là một kẻ cặn bã. Ngay hôm nay sớm chút thời điểm, một người bằng hữu của ta đem một đoạn nói chuyện phía ảnh chụp màn hình phát cho ta. Ta mới biết được, nguyên lai lão bà của ta con ta ở bên ngoài vụ trộn cùng nam nhân khác kết giao. Không chỉ có như thế, cái tên này còn đem chúng ta hình kết hôn phát cho nam nhân kia xem, hai người tại hôn lễ cử hành một ngày trước ban đêm, còn tại kể một ít phi thường mập mờ lời nói, đơn giản muốn đem ta tức chết. Nhìn thấy đối phương phi thường kích động, nói đến đây đều run rẩy. La Phi cũng chỉ đành ăn ủi: "Tiên sinh, ngươi xác định những cái kia nói chuyện phiếm nội dung là thực sao?" Chương 941, khó phân thật giả. Hiếu tử thất vọng đau khổ. Chương 941, khó phân thật giả. Hiếu tử thất vọng đau khổ. La Phi có thể như vậy hoài nghi cũng là hợp tình lý. Dù sao hiện tại có ít người sẽ giả tạo ảnh chụp màn hình. Có khả năng ngươi nhìn thấy tin tức, chẳng qua là người khác muốn cho ngươi thấy, cũng có lẽ là đáng ghét ngươi người, cố ý chế tạo băng khói, vì chính là để ngươi cảm thấy phiền muộn. Nhìn thấy đối phương ánh mắt hoài nghi, Chu Hành Quang lại là lắc đầu. "Cảnh sát, không có sự tình, ta dám khẳng định cái này nhất định chính là sự thật." Hắn sở dĩ chắc chắn như thế, cũng không phải bởi vì khác, mà là bởi vì hắn đã tìm được người nam kia tiểu tam phương thức liên lạc, đồng thời cùng đối phương đối chất nhau. Hắn cầm cái này nam nhân đang tán gẫu trong đám ghi chép, hỏi thăm đối phương chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đối phương vậy mà không có một tia mối cải, ngược lại là rất thản nhiên thừa nhận chính mình ác liệt hành vi. Ta lúc ấy tức hồn hện, thật sự là nhịn không được chửi ầm lên. Ta còn nói muốn ta đồng quy vu tận cùng hắn, nhưng là nam nhân kia thế mà không có chút nào sợ sệt. Nói đến đây, Chu Hành ánh sáng hai tay đã thật sâu cắm vào trong đầu tóc. "Cảnh sát, kỳ thật ta ngay từ đầu là không có ý định báo cảnh sát, dù sao chuyện này chỉ là ngẫm lại ta đều cảm thấy thực tế mất mặt. Ta đều hận không thể vọt thẳng đi qua tìm nam nhân kia đem hắn xử lý. Về sau vẫn là bằng hữu khuyên ta lánh tính một chút, không muốn vì loại cặn bã này, dựa vào tính mạng của mình, ta mới cắn răng, nhịn xuống. Chỉ bất quá." Nhìn thấy Chu Hành Quang mặt mũi tràn đầy thống khổ, La Phi cũng hỏi: "Vậy ngươi lão bà bên kia ngươi có liên lạc hay không? Nàng có hay không nói cho ngươi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Thế nhưng là nghe được La Phi hỏi như vậy, nam nhân lại là càng thêm khổ sở. "Cảnh sát, ngài đừng nói nữa. Ta vừa rồi đã cùng lão bà đối chất nhau, ta cũng hỏi nàng, những này nói chuyện phiếm nội dung đến cùng phải hay không thực. Chu Hoành Quang còn tưởng rằng lão bà Ngô Tú Bình tối thiểu sẽ giải thích, hoặc là nói không chịu thừa nhận chuyện này là tự mình làm. Kết quả bạn bạn không nghĩ tới, nàng vậy mà nói với ta chính mình căn bản không để ý, cũng không quan trọng, ta nhìn thấy chính là chân tướng. Nguyên lai Chu lão bản là một cái người làm ăn, hắn tại làm ăn trong lúc đó kiếm lời một chút tiền. Nhưng bởi vì 31 32 còn chưa kết hôn, cho nên người trong nhà cùng chính hắn đều rất gấp. Cũng là thông qua giao hữu trang web mới quen biết Ngô Tú Bình. Ta cũng là thực cảm thấy, chính mình cùng nàng còn tính là trò chuyện tới. Cho nên hai chúng ta người ở chung được vừa mới cái nhiều tháng, liền ý định muốn kết hôn, nữ nhân kia cũng rất biết cách nói chuyện, luôn luôn miệng rất ngọt. Cũng là bởi vì Ngô Tú Bình tốt đẹp biểu hiện, để Chu Hoành ánh sáng cha mẹ đối bọn hắn hôn sự đều phi thường xem trọng. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người đều bạn bạn không nghĩ tới chính là, Ngô Tú Bình chỉ là mặt ngoài trung thực, thực chất bên trong lại là đồ cặn bã, mà lại thích chơi mặt trược. Thậm chí đã sớm cùng mình bài hữu duy trì lấy lâu dài không đứng đắn quan hệ. Chớ đừng nói chi là bởi vì nàng cùng người nam kia tiểu tam nói chuyện phiếm nội dung quá rõ ràng, dẫn đến chuyện này lưu truyền sôi sùng sục. Cảnh sát, ta là thật chưa thấy qua loại người này. Đến bây giờ, Chu Hoành Quang đều nhớ hai người đối thoại. Ngô Tú Bình không riêng đối cái này nam tiểu tam rất không bỏ được. Thậm chí tại đối phương hỏi nó, vạn nhất nếu là Ngô Tú Bình trước hôn nhân liền có. Đứa bé này không phải Chu Hoành ánh sáng làm sao bây giờ? Người bình thường đều sẽ nói không có loại chuyện đó, tối thiểu sẽ có chút xấu hổ cảm giác. Nhưng mà ai biết? Ngô Tú Bình vậy mà rất thản nhiên đáp ứng nói. Nếu thật là dạng này, vậy liền để trượng phu của mình làm hiệp sĩ đồ gò. Hèn hạ như vậy vô sỉ. Có thể nói đơn giản vỡ nát Chu Hoành ánh sáng tam quan. Cảnh sát, cũng tốt tại ta từ bằng hữu vậy biết tin tức này, bằng không ta vẫn chưa hay biết gì. Bằng hữu của ta còn nói với ta, nam nhân kia đang tán gẫu bảy bên trong phi thường phách lối. Nói đến đây, Chu Hoành Quang thậm chí đều có chút bản thân hoài nghi. Cảnh sát, thẳng thắn giảng, nếu như sớm biết Ngô Tú Bình là bộ này tính tình lời nói, vậy ta là kiên quyết sẽ không cùng với nàng. Mà lại hiện tại xem ra, ta thế nào cảm giác chính mình giống như mới là cái kia hỏng người khác chuyện tốt. Chỉ bất quá nghe được đối phương, là phi lại lắc đầu. Tiên sinh, tuyệt đối không có chuyện này, ngươi hoàn toàn là suy nghĩ nhiều, trong mắt của ta đối với việc này bên trong ngươi là đơn thuần người bị hại, ngược lại là nữ nhân kia không đúng lắm. Nàng cùng người khác yêu đương vụng trộm coi như xong, lại còn dung túng người kia đem những này nội dung phát đến trên mạng, cái này chẳng phải rõ ràng là muốn tổn hại danh dự của ngươi, cho ngươi tạo thành càng nhiều phiền phức. La Phi có thể như vậy nói, cũng không phải không có nói. Dù sao hắn vừa rồi nhìn hai người nói chuyện phiếm ghi chép, từ bọn hắn nói chuyện phiếm nội dung đến xem, một nam một nữ này hoàn toàn chính xác vấn đề rất lớn. Bởi vì bọn hắn hai cái vậy mà tại cùng bị này Chu tiên sinh kết hôn đêm trước, còn tại thảo luận hai người muốn hay không thừa dịp Ngô Tú Bình kết hôn trước đó, lại vụng trộm ước hẹn một lần cuối cùng. Làm sao cảm giác giống như hai người kia tài là chân ái. Một bên lão Hàn cũng nói, hoàn toàn chính xác nếu là cái này nam nhân thực cảm thấy mình có vấn đề, vậy hắn nên trước tiên cùng Ngô Tú Bình không còn liên hệ. Cho dù là chủ động cho thấy chính mình không muốn tiếp tục đoạn này quan hệ thái độ đâu. Thế nhưng là hắn thế mà lựa chọn tiếp tục ngẫu đức tơ còn liền. Nghe được đối phương lời nói, Chu Hoành Quang lại là ôm đầu khóc giống. Cảnh sát, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, dù sao chuyện này đã bị không ít thân thích biết. Liền ngay cả ta mẫu thân đều bởi vì biết được chuyện này mà lên lửa, sinh bệnh nặng. Ta hiện tại chỉ cầu để bọn hắn trả giá đắt, liền xem như vì mẫu thân của ta xả cơn giận này, ta cũng không thể cứ tính như vậy. La Phi cũng gật gật đầu. Tiên sinh, ngươi tố cầu ta đã rõ ràng. Mặc dù nói bọn hắn làm ra sự tình chẳng qua là đạo đức phương diện vấn đề, nhưng là bởi vì sự kiện ảnh hưởng quá xấu. Ta cảm thấy chúng ta cảnh sát có thể giúp ngươi truy cứu trách nhiệm của bọn hắn. Nghe được dạng này tin tức tốt, Chu Hoành Quang lập tức nhảy cẫng không thôi, hắn cũng có chút kích động. Cảnh sát ta liền biết ngươi nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Kỳ thật chính ta cũng có tư tâm, dù sao sự tình đều phát triển đến một bước này, không cách nào vãn hồi, vậy ta đương nhiên là dùng danh dự của mình làm trọng. Mặt khác mẫu thân của ta sinh bệnh mấy ngày nay cũng tốn không ít tiền thuốc men, nếu là có thể nghĩ biện pháp thu hoạch được một chút kinh tế bồi thường lời nói, với ta mà nói cũng là một loại đền bù. Nam nhân nghĩ rất rõ ràng, đã sự tình đã phát sinh, mà lại muốn đúng lúc dừng tổn hại đã rất không có khả năng. Vậy mình liền phải đem chuyện này đối với mình tổn thất cùng ảnh hưởng hạ thấp nhỏ nhất. Đây là hắn sau khi cân nhắc hơn thiệt, cho ra kết luận. Lúc xế chiều, La Phi đến văn phòng mở hội nghị, đồng thời đem vụ án này hướng những người khác tiến hành nói rõ. Bởi vì vụ án này mặc dù nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là hình sự vụ án, nhưng là hắn tạo thành xã hội ảnh hưởng là rất ác liệt. Cho nên La Phi hy vọng đại đa số người có thể lấy đó mà làm gương. Dạng này cũng có thể tại trình độ nhất định phòng ngừa tương tự bi kịch lại phát sinh. Chỉ bất quá đang nghe xong chuyện đã xảy ra về sau, lão Hàn cũng là nhịn không được tiếc hận. Cái này nam nhân thực rất thảm, hắn gặp gỡ cũng là cho chúng ta gõ cảnh báo, nhắc nhở chúng ta tại về sau tiến hành vụ án điều tra thời điểm, nhất định phải tình huống cụ thể phân tích. Bởi vì nếu như đổi lại lão Hàn bọn hắn, có thể sẽ không cho rằng đây là sự thực. Bọn hắn có thể sẽ từ khả năng nữ nhân này là đã bị tình nhân uy hiếp góc độ đi triển khai điều tra. Chỉ có thể nói, lần này tình huống quá mức đặc thù. Đinh linh linh. Ngay lúc này, La Phi điện thoại di động vang lên. Tiếp lên nghe xong, đầu kia truyền tới một nữ nhân có chút cuồng loạn âm thanh. Cảnh sát, các ngươi làm như vậy tại xâm hại danh dự của ta quyền. Các ngươi làm như vậy, ta là có thể cách đi luật con đường duy quyền. Chỉ bất quá nghe được đối phương nói như vậy, La Phi lại là có chút buồn cười. Ngươi hẳn là vị kia Ngô tiểu thư a. Đầu tiên ngươi tiên sinh đến cục cảnh sát báo án, chẳng qua là bảo hộ chính mình đang lúc quyền lợi. Tiếp theo, chúng ta không có tiết lộ ngươi bất luận cái gì người tư ẩn, mà là ngươi cái kia tình nhân. Tại trên mạng trắng trận tuyên dương hai người các ngươi chuyện tình rõ chăng, mới đưa đến chuyện này huyên náo mọi người đều biết, cái này cùng chúng ta tổ trọng án quan hệ thực không lớn. Nghe ra đối phương có chút buồn cười. Nô Tú Bình nhưng như cũng phi thường kích động. Cảnh sát, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Ta cùng nam nhân kia chẳng qua là cùng một chỗ đánh bài bằng hữu, thường xuyên chơi mặt trược, cho nên một tới hai đi liền quen, chúng ta đang tán gẫu trong ghi chép nói những lời kia, bất quá đều là đang nói đùa, cũng không phải là chăm chú. Lúc này Ngô Tú Bình nói xong, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, cơ hồ sắp điên rơi. La Phi nghe lại là lắc đầu. Nữ sĩ, không phải ta không muốn tin tưởng ngươi, mà là những này nói chuyện phiếm ghi chép bằng chứng như núi. Nếu như ngươi thực vô tội, liền nên tự mình ra mặt làm sáng tỏ chuyện này. Dù sao thân đang không sợ bóng nghiêng, đúng không? Dạng này ngữ khí thong dong làm cho đối phương bất ngờ. Ngô Tú Bình cũng thực không nghĩ tới. La Phi vậy mà hoàn toàn không mắc mưu, cũng không chịu tin vào chính mình. Nàng cũng lập tức khôi phục chết không thừa nhận sắc mặt. Không sao, dù sao sự tình đều đã phát sinh, cùng lắm thì ta liền cùng hắn ly hôn, không phải vậy còn có thể thế nào? Nghe được đối phương nói như vậy, có chút điềm nhiên như không có việc gì. La Phi đương nhiên rõ ràng, Ngô Tú Bình là bởi vì mặt mũi dáng chống đỡ, cho nên đánh nát răng, nuốt đến trong bụng. Nhưng mình không có khả năng tin tưởng nàng lời nói của một bên. Đúng vào lúc này, La Phi nhìn thấy một cái trung niên đại thúc lúc này đang đứng tại tổ trọng án cổng. Nét mặt của hắn cũng có chút phức tạp, cái này lập tức khơi gợi lên La Phi lòng hiếu kỳ. Tiên sinh, ngươi là muốn báo án sao? Nhìn đối phương có chút ánh mắt hoài nghi, cái này nam nhân vội vàng giải thích. Cảnh sát ta đích xác là cần sự giúp đỡ của ngài. Chuẩn xác mà nói, là bọn ta thôn một cái tiểu tử mất tích, cho nên ta cần sự giúp đỡ của ngài. Nhìn thấy đối phương biểu lộ hơi có chút kích động, La Phi mới đầu còn có chút kinh ngạc. Tiên sinh, ngươi đến cùng là gặp phiền phải gì? Nhìn thấy đối phương là có chút mờ mịt, cái này nam nhân lại là giật giật khoe miệng. Cảnh sát, ta hoài nghi ta nhà hàng xóm con trai rất có thể đã bị chính mình mẹ kế cho hại. Tin tức như vậy, để La Phi mở to hai mắt nhìn. Tiên sinh, ngươi là chăm chú. Nhìn thấy đối phương có chút khó có thể tin, giống như không thể tin được chính mình. Cái này nam nhân là phi thường khẳng định. Cảnh sát, ta không có nói láo tất yếu. Mặt khác trọng yếu nhất chính là, tên tiểu tử này trước đó cũng đã nói, nếu là có một ngày hắn xảy ra chuyện, cái kia hơn phân nửa là dưỡng mẫu của mình tổn thương chính mình. Mặt khác, hai người này quan hệ không tốt, cũng không phải một ngày hai ngày. Cho nên ta cảm thấy, khả năng này vẫn là thật lớn. Nghe được đối phương dứt khoát kiên quyết, La Phi cũng nói, đại khái tình huống ta đã hiểu rõ, chúng ta vậy thì phái người tới xem xét tình huống. Sau một lúc lâu, theo lấy La Phi đi vào đối phương phát địa chỉ, hắn cũng nhìn thấy, nơi này chính là tại Thường Lễ thành phố Thành Hương chỗ giao giới một tòa thôn trang. Nhìn qua thâm sơn cùng cốc, người ở thưa thớt, bất quá cũng chính bởi vì có rộng lớn đất cao lương, có lúc mới càng thêm dễ dàng cho một chút tội phạm cung cấp phạm án cơ hội. Cảnh sát, bên này. Đúng lúc này, theo lấy cách đó không xa, một người trung niên mắt, La Phi cũng nhẹ gật đầu. Tiên sinh, xem ra các ngươi là gặp đại phiền toái. Nhìn xem La Phi ánh mắt hoài nghi, cái này nam nhân cũng phi thường khẳng định mà nói. Cảnh sát, ta mới vừa nói mà nói tất cả đều là thực, tuyệt đối không có nói láo. Ta cũng có thể cùng ngươi cam đoan, nhà này người tình huống thật là ta nói như thế, ta là sẽ không cố ý nói láo. Nhìn thấy trước mặt vị lao hán này biểu lộ có chút kinh hoàng thất thố, La Phi cũng hỏi, tiên sinh, nghe ngươi ý tứ, giống như nam sinh này cùng hắn mẹ kế ở giữa quan hệ không phải rất tốt. Nghe đến đó, thôn dân lắc đầu. Đâu chỉ là không tốt, quả thực là đặc biệt kém. Tại đối phương giải thích về sau, La Phi cũng mới biết, nguyên lai tên này mất tích tiểu tử, tên là chú ý Minh Kiệt. Hắn thân sinh mẫu thân tại sinh hắn về sau, liền khó sinh qua đời. Từ đó về sau phụ thân chỉ có một người mang theo hắn sinh hoạt. Cũng là không hy vọng phụ thân một người quá cực khổ, cho nên hắn mới đúng phụ thân đề nghị, để hắn tìm một cái đối tượng. Còn nhớ rõ lúc trước, mẹ kế Mạch Hồng Ngọc cùng phụ thân chú ý Thiên Văn Lĩnh chứng thời điểm, hắn đứa con trai này phi thường kích động, thậm chí vì phụ thân cảm thấy vô cùng cao hứng. Nhưng là vạn bạn không nghĩ tới, chính là như vậy một cái nhiệt tình sáng sủa, còn vì người nhà suy nghĩ tiểu tử, cuối cùng vậy mà rơi vào kết cục như thế. Cái này thực sự làm cho người thổ thức. Đang nghe xong chuyện đã xảy ra về sau, La Phi cũng nhẹ gật đầu. Xem ra, tên tiểu tử này hoàn toàn chính xác rất thảm, người nhà của hắn cũng không tránh khỏi đối với hắn có chút không quá lý giải. Đúng vậy a cảnh sát, liền ta hiểu rõ tình huống đến xem, tiểu tử này trước đó đối phụ thân rất hiếu thuận, liền xem như đối mẹ kế không hài lòng, cái kia xem ở mặt mũi của phụ thân trên, cũng nguyện ý tha thứ cái này mẹ kế. Thế nhưng là bạn bạn không nghĩ tới, cũng bởi vì hắn tính tình quá tốt, cái này mẹ kế không ngừng làm trầm trọng thêm. Tăng thêm về sau mẹ kế cùng phụ thân cùng một chỗ sinh đệ đệ. Vậy thì để cha con quan hệ trở nên càng căng thẳng hơn. Dù sao bên trong làng của chúng ta có không ít người đều nhìn thấy, đứa con trai này thường xuyên đã bị mẹ của hắn đánh đập, mà lại chỉ cần có chút không lấy liền sẽ bị quả mắng, về phần hắn phụ thân, càng là cái lao bàn ô. Trong nhà này, cổ trà tiếp đơn giản giống như là người hầu đồng dạng, đã bị các loại sai xử. Nhưng là hắn nhưng xưa nay không có bất kỳ cái gì lời oán giận, cũng không có phản nạn qua. Thậm chí còn thường xuyên cho các thôn dân cung cấp trợ giúp. Chỉ có như vậy một cái thật nhỏ tốt, thế mà liền tao ngộ chuyện như vậy, cái này thật sự là quá đáng thương. Nhìn đối phương mặt mũi tràn đầy tức hận, La Phi cũng hỏi, tiên sinh, mặc dù nói bọn hắn quan hệ không tốt, nhưng là ngươi làm sao dám khẳng định chuyện này nhất định là hắn mẹ kế làm? Nàng có cái gì nhất định phải làm như vậy không thể động cơ a?
Chương 942, không chịu tin tưởng. Mỗi người đi một ngả chương 942, không chịu tin tưởng. Mỗi người đi một ngả gặp La Phi tựa hồ không chịu tin tưởng mình. Vị đại thúc này lại là rất nghiêm túc nói. Cảnh sát, ngay tại nửa tháng trước đó, tên tiểu tử này cùng mẹ kế cãi lộn một trận. Nguyên nhân gây ra là bởi vì cái này mẹ kế luôn luôn khi dễ con dâu của mình, cái này khiến chú ý Minh Kiệt cảm thấy tức giận phi thường, nhưng là hắn lại không thể đối mẹ kế phát hỏa. Kết quả không nghĩ tới, cái này khiến nhà gái người nhà đưa ra ly hôn. Cũng là nghĩ đến chính mình thật vất vả cưới được nàng dâu. Hiện tại liền bị cái này mẹ kế làm hại cùng hắn mỗi người đi một ngả, chú ý Minh Kiệt mới gấp. Nghe đến đó, La Phi nhẹ gật đầu. Nghe ngươi tiểu nói này, giống như sự tình liền nói thông. Cũng thực không nghĩ tới, tên tiểu tử này vậy mà lại đã bị mẹ kế hại đến thảm như vậy. Sau một lúc lâu, theo lấy La Phi đi theo vị này hàng xóm đi vào hai người già trong nhà. Khi thấy cảnh sát thực tìm đến mình, chú ý Minh Kiệt phụ thân còn mặt mũi tràn đầy thành khẩn. Cảnh sát, chúng ta có thể hướng ngài cam đoan, con trai nhà ta chỉ là mất tích, đoán chừng hắn chính là cùng mình mẫu thân cáo kỉnh, chờ hai ngày nữa liền sẽ về nhà. Vị đại thúc này nhìn xem cũng liền chừng 50 tuổi, cho người cảm giác chính là hòa hòa khí khí, tính tình rất tốt một cái tiểu lão đầu. La Phi đơn giản không thể tin được, cái này lại là tên kia người chết cha ruột. Hắn biết rõ con của mình khả năng đã bị người hại chết, nhưng là hiện tại thế mà còn đang vì thê tử nói chuyện. Đến mức một bên bác gái càng là mặt mũi tràn đầy điềm nhiên như không có việc gì, túi đầu không nói lời nào. Thế là La Phi cũng sụ mặt nói: "Tiên sinh, từ trước mắt chúng ta điều tra đến tình huống đến xem, con của ngươi cùng thê tử của ngươi Lưu Xuân Anh tồn tại to lớn mâu thuẫn. Không chỉ có như thế, ta còn nghe nói bọn hắn nửa tháng trước đó cãi nhau, con của ngươi tại dưới sự kích động, liền đem mẹ kế lời ngã, này mới khiến đối phương đối với hắn ghi hận trong lòng, thậm chí lên sát tâm, không phải sao?" La Phi nói xong, nhìn về phía Lưu Xuân Anh trên tay quả trượng, mà một cái chân của nàng hiện tại còn băng bó thạch cao, hiển nhiên là lúc kia té bị thương. Nhưng nhìn đến La Phi sắc mặt nghiêm trọng, một bên mẫu thân lại là sụ mặt. "Cảnh sát, ngươi gặp qua cái nào con trai đối với mình mẫu thân các loại chống đối? Ta không phải liền là khiển trách con dâu hai câu, kết quả hắn thế mà che chở người ngoài kia, lại không hướng về ta nói chuyện." Lưu Xuân Anh nói xong, còn cắn răng. Cũng có lẽ là bởi vì hắn cùng nữ nhân kia học xấu, từ khi nữ nhân này qua cửa về sau, nhà ta con trai tựa như biến thành người khác. Hắn cũng không chỉ một lần cùng ta cãi lộn, một điểm không giống trước kia đồng dạng, đặc biệt hiếu thuận nghe lời. Thế nhưng là nhìn thấy đối phương là rất kích động, giống như chính mình răn dạy con trai. Khi dễ con dâu chính là thiên kinh địa nghĩa, nhưng là con trai nếu như có chút chống lại, chính là ngỗ nghịch, là bất hiếu. La Phi cũng là sủ mặt. Chú ý Minh Kiệt tại sự tình phát sinh trước đó, liền cùng người trong thôn câu thông qua. Hắn nói nếu là có một ngày hắn đột nhiên mất tích, cái kia rất có thể chính là đã bị ngươi cho hại, mà lại thi thể của hắn cũng rất có thể đã bị chôn ở nhà mình hậu viện, cho nên chúng ta cảnh sát hiện tại muốn đi nhà các ngươi sân nhỏ bên trong điều tra một cái, xem hắn thi thể có phải hay không ở nơi đó. Nếu là không có lời nói, vậy ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Chỉ bất quá nghe được La Phi lời nói, nữ nhân này lập tức bộc lộ bộ mặt hung ác, còn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Cảnh sát, ngươi thật đúng là tin tưởng hắn lời nói của một bên. Vậy chỉ bất quá là nhi tử ta cùng ta hờn dỗi, cho nên mới phải ở bên ngoài bôi đen hình tượng của ta. Thế nhưng là nghe được đối phương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, La Phi lại là cười lạnh lắc đầu. Bởi vì hắn đã nhìn ra, nữ nhân này rõ ràng chính là loại kia không thèm nói đạo lý người. Nàng là xem lão công một mực che chở chính mình, cho nên mới không có sợ hãi khi dễ con trai. Con trai cũng là vì phụ thân ẩn nhẫn nhiều năm, mới có thể một mực trở thành gặp cảnh cuối cùng. Nhưng là thằng đến thê tử của mình đều đã bị Lưu Xuân Anh đuổi đi, hắn mới ý thức tới, chính mình thời gian dài ẩn nhẫn, cũng không thể đổi lấy đối phương thông cảm cùng suy bụng ta ra bụng người, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy tự mình làm đây hết thảy đều là đương nhiên. Cũng chính là xuất phát từ nguyên nhân này, cho nên chú ý Minh Kiệt mới có thể triệt để sụp đổ. Mà tại sau một lúc lâu, theo lấy đi vào hậu viện, La Phi cũng gọi tới mấy cái thôn dân, để bọn hắn hỗ trợ đào đất. Chẳng qua là khi nghe nói có khả năng là thi thể đã bị chôn ở phía dưới này, mấy cái thôn dân lại là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có một người dẫn đầu động thủ. Cảnh sát, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì a? Đúng vậy a, nói cho cùng, đây là việc nhà của người khác sự tình, chúng ta nếu là lẫn vào quá nhiều, giống như cũng không thích hợp a. Cảnh tượng như vậy cũng làm cho La Phi lập tức sủ mặt. Các vị, hiện tại chú ý Minh Kiệt đã mất tích, nếu như các ngươi không chịu phối hợp cảnh sát chúng ta tích cực điều tra, cái kia nếu về sau cảnh sát chúng ta đang tra án quá trình bên trong phát hiện các ngươi là biết chuyện không báo, đến lúc đó các ngươi nhưng là muốn gánh chịu liên quan trách nhiệm. Dạng này nhắc nhở, để các thôn dân hai mặt nhìn nhau, bọn hắn mặc dù trong lòng rất không tình nguyện, nhưng là cũng chỉ đành dựa theo La Phi phân phó đi làm. Cũng quả nhiên, theo lấy đào móc không ngừng tiến hành, một bên Lưu Xuân Anh đã khẩn trương đến sắp ngạt thở. Mà tại dài đến hơn một giờ đào móc công việc về sau, một bộ còn không có hoàn toàn mục nát thi thể bất ngờ hiện ra tại La Phi trước mặt của bọn hắn. Lưu đại tỷ, nếu là ta không nhìn lầm, ngươi có lẽ coi là thật không có chính mình nói như vậy vô tội. Khi thấy sự tình rốt cuộc không đạt được, một bên lão phụ thân lại là bịch một cái, quỳ gối La Phi trước mặt, còn phi thường kích động mà nói: "Cảnh sát, ta thừa nhận chuyện này đều là ta không được. Nếu là ta có thể thật tốt giáo dục con trai, lão bà của ta liền sẽ không làm ra loại chuyện này. Mà lại tại chuyện xảy ra trước đó, con của ta đem lão bà của ta đả thương, ta thật sự là không muốn nhìn thấy hắn như thế bất hiếu, đến lúc đó dẫn tới toàn bộ thôn người chê cười." Lão phụ thân nói xong,
là có chút tích chứa. La Phi cũng là ra vẻ kinh ngạc. Nói như vậy lời nói, chuyện này thật là ngươi làm. Cố Lao Hán nghe gật gật đầu. Đúng vậy cảnh sát, ta là nhìn không được nhi tử ta đối Xuân Anh nói năng lô mãng. Dù sao lần trước bọn hắn cãi nhau, nhi tử ta đều đem lão bà của ta đánh cho tàn phế. Ta là thật sợ lão bà của mình sẽ xảy ra chuyện. Thế nhưng là nghe được cái này, một bên lão Hàn lại là nhịn không được cười lạnh. À, ngươi không hy vọng lão bà của mình xảy ra chuyện, cho nên liền có thể dung túng nàng hại chết con trai ruột của mình. Liên liên nàng khi dễ con dâu của ngươi, ngươi cũng tờ ơ. Ngươi thật đúng là khắp thiên hạ thứ nhất điển hình trợ phu. Không phải, cảnh sát, ta ngay từ đầu cũng không muốn giết hắn. Nhưng lúc ấy vợ ta một mực dùng chân đạp hắn, còn hắn thì không ngừng chửi ầm lên, không có chút nào ý muốn dừng lại. Kết quả chờ ta lấy lại tinh thần thời điểm, vi kịch liền đã phát sinh. Thế nhưng là nghe đến đó, La Phi lại lắc đầu. Nghe ngươi ý tứ, giống như cả kiện sự tình đều là ngươi sai. Thế nhưng là lão bà của ngươi chẳng lẽ không có độc thủ? Nàng chẳng lẽ không có giật dây ngươi ẩn giấu chuyện này, còn muốn đem hài tử thi thể chôn ở hậu viện? Nhìn đối phương có chút khó có thể tin, cái này nam nhân còn liều mạng lắc đầu. Cảnh sát, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Đây đều là lỗi của ta, cùng lão bà của ta quan hệ không lớn. Thế nhưng là mặc kệ đối phương giải thích như thế nào, một bên Lưu Xuân Anh đều là mặt đen lên. Vậy mà đều không có thay mình trượng phu biện hộ một câu. Nàng thậm chí đối với hại chết hài tử sự tình đều không có chút nào tỉnh ngộ. Cái này khiến La Phi nhịn không được hiếu kỳ. Nữ sĩ, đối với trượng phu ngươi nói những lời này, ngươi chẳng lẽ liền không có bất kỳ cảm giác gì? Nhìn đối phương ánh mắt hoài nghi, nữ nhân này lại là cười lạnh lắc đầu. Cảnh sát, ta không có gì đáng nói. Chuyện này đều là con của chúng ta sai, nếu như không phải hắn đem ta bức cho gấp, ta khả năng cũng sẽ không làm đến nước này. Ai bảo hắn đem ta đẩy ngã sắp xuống, hơn nữa còn té bị thương chân, làm hại ta trong khoảng thời gian này chỉ có thể chống gậy đi. Nhưng là nhìn lấy đối phương hai mắt sung huyết, giống như không chút nào cho là mình có lỗi, thậm chí cảm thấy được bản thân rất đúng. La Phi lại là lắc đầu. Lưu Xuân Anh, chú ý Minh Kiệt ngay từ đầu đối ngươi đủ kiểu nhường nhịn, chẳng qua là hy vọng phụ thân của mình có cái bạn già có thể bồi tiếp hắn cùng một chỗ an độ lúc tuổi già, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn có thể dung túng ngươi làm bất cứ chuyện gì. Nói cho cùng, cái này bi kịch cũng không phải là nhà ngươi lỗi của con trai, mà là ngươi cái này là mẹ kế thật sự là vô pháp vô thiên, là ngươi đem hắn đủ kiểu nhường nhịn trở thành đương nhiên. La Phi là nghe được các thôn dân giải thích mới biết được, chú ý Minh Kiệt kỳ thật năm nay cũng đã gần 30 tuổi, mà hắn mẹ kế Lưu Xuân Anh, từ hắn 7-8 tuổi thời điểm liền đã tiến vào cái nhà này môn, còn sinh đệ đệ, ngay tại hắn 14-15 tuổi thời điểm, liền buộc hắn không được đi học, để hắn đi nơi khác làm công, còn dùng chú ý Minh Kiệt kiếm được tiền đến cung cấp nuôi dưỡng con trai ruột của mình. Có thể cho dù là dạng này, chú ý Minh Kiệt vẫn như cũ cảm thấy, mẹ kế là vì con của mình. Đây là tình có thể hiểu. Bao quát lúc kia, trong làng không ít người đều nói hắn làm ca ca, nên có ca ca dáng vẻ, để cho đệ đệ chính là chuyện đương nhiên. Có thể bạn bạn không nghĩ tới, chính là như vậy một cái tốt tính, lại cố ý nhường nhịn người của mẫu thân, đến cuối cùng lại rơi đến một kết cục như vậy. Chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta thổn thức không thôi. Hai ngày sau đó, theo lấy Nghiêm luật sư đến La Phi văn phòng uống trà. Tại hơi sửa sang lại tâm tình của mình về sau, lúc này nàng cũng nói cho La Phi, "La tổ trưởng, ngươi cũng không cách nào tưởng tượng nữ nhân kia đến cỡ nào quá phận. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng sẽ không tin tưởng có mâu thân có thể đối hại tử làm ra bực này ác liệt hành vi." Căn cứ Nghiêm luật sư nói tới, Lưu Xuân Anh tại tòa án trên khóc sướt mướt, nghiễm nhiên chính mình là người bị hại. Liên liên sát người đều là bị buộc bất đắc dĩ. Thế nhưng là bởi vì nàng cùng trượng phu trước đó, đối với nhi tử chuyện không tốt, có thể nói nguyên náo xôn xao. Đã mọi người đều biết, cho nên quan tòa cuối cùng vẫn là giải quyết việc chung, cũng không có bởi vì Lưu Xuân Anh là nam hải này mà dưỡng mẫu, liền đối nàng có quá nhiều thông cảm. Nghiêm luật sư lúc này còn nói cho La Phi, "La tổ trưởng, ngươi khả năng cũng không biết, lúc ấy nữ nhân này tại tòa án trên khóc thiên đập đất, khẩn cầu quan tòa đại nhân buông tha mình. Bao quát trượng phu của nàng cũng đều nói, chính mình xem như gia thuộc nguyện ý thông cảm nữ nhân hành vi, nhưng quan tòa hay là vô cùng kiên định nói, thông cảm vô hiệu, vẫn là phải giải quyết việc chung. La tổ trưởng, ngài cũng không biết, lúc ấy cái kia đại thúc tại tuyên án thời điểm còn cực lực giúp mình một nửa khác cầu tình, thế nhưng là đến vị này bác gái thời điểm, hắn vậy mà toàn bộ hành trình trầm mặc, thẳng đến nghe nói mình bị phán quyết vô hạn, mới nhịn không được khóc thiên đập đất, còn tốt cái này nói mình là cái oan uổng." Tin tức như vậy, để lão Hàn đều có chút nhịn không được. Có ít người già mà không kính, thật sự là kinh khủng. Thứ không dám tưởng tượng, làm người đặc biệt ác thời điểm, bọn hắn có thể làm ra cái gì? Nhìn thấy những người khác tựa hồ cũng có chút tiếc hận. Đối với vị tiểu ca này gặp gỡ cũng phi thường đồng tình. La Phi cũng phân tích nói, ta nghĩ có lẽ giữa bọn hắn đã sớm không sai biệt lắm muốn bộc phát mâu thuẫn. Chẳng qua là bởi vì người trong thôn khả năng đều tại hướng về cái này mẫu thân nói chuyện. Bên hai nhu mắt nhuộm phía dưới lại cảm thấy nhân ngôn đáng sợ. Cho nên cái này tiểu ca mới không dám làm ra bất luận cái gì phản kháng. Nghe được những người khác phân tích, trong giọng nói đều là tiếc hận. La Phi ngược lại là chưa hề nói quá nhiều. Dù sao cái này phán quyết kết quả cuối cùng còn tính là để hắn tương đối hài lòng, cũng coi là phù hợp hắn chờ mong. Nếu không bạn nhất nếu là để Lưu Xuân Anh cảm thấy chính mình là chú ý Minh Kiệt mẹ kế, liền có thể muốn làm gì thì làm. Cái kia mới thực thật xin lỗi cái kia bị hại chết tiểu ca. Lúc xế chiều, La Phi trông thấy Tô Kiến Phàm này lại ngay tại trong văn phòng, giống như đang xem cái gì, xem tập trung tinh thần. Cái này khiến La Phi cũng là không khỏi kinh ngạc. Tô Kiến Phàm ngươi nhìn cái gì đấy? Vì cái gì xem nhập thần như vậy? Tô Kiến Phàm nghe chính là vội vàng giải thích. Là tổ trưởng, ngươi còn nhớ hay không có được lúc trước cái đã bị đội nón xanh Chu tiên sinh?
Ta biết ta, người nam kia tiểu tam không phải đã công khai xin lỗi. Mặt khác thê tử của hắn cũng đã cùng hắn ly hôn, đồng thời đã bị yêu cầu bồi thường Chu tiên sinh tổn thất tinh thần phí, tăng thêm hôn lễ lễ hỏi phí hết thảy hơn 30 vạn.
Nghe được cái này, Tô Kiến Phàm cũng nhẹ gật đầu.
Đúng vậy à, ta lúc đầu vừa rồi gọi điện thoại tới, muốn hỏi một chút cái này Chu tiên sinh hiện tại thế nào.
Thật không nghĩ đến, Chu tiên sinh vậy mà nhanh như vậy liền đã từ ly hôn trong bóng tối đi ra.
Mở ra mạng lưới trực tiếp, cái này khiến rất nhiều dân mạng đều cảm thấy khó có thể tin.
Thế nhưng là nhìn thấy Tô Kiến Phàm là có chút không thể tưởng tượng nổi.
Lão Hàn lại là hạ giọng.
Đây cũng là bình thường đi, người với người năng lực chịu đựng là không giống.
Có ít người trị liệu vết thương của mình, khả năng liền cần thời gian rất lâu, nhưng có ít người bọn hắn rất nhanh liền có thể khôi phục lại.
Nghe ra trong lời nói của đối phương có chuyện, Tô Kiến Phàm cũng là có chút buồn cười.
Lão Hàn, ý của ta là, có khả năng cái này nam nhân là đang cố ý diễn kịch, hắn khả năng cũng sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, thậm chí nghĩ kỹ muốn cùng cái này cặn bã nữ tách ra. Nhưng là hắn hay là cố ý giả trang ra một bộ dáng đáng thương, vì chính là trả thù đối phương.
Mặt khác, hắn cũng coi là mượn sự kiện lần này nhiệt độ lẫn lộn một cái, thậm chí còn từ một cái người bị hại nhảy lên biến thành bóng hồng, cái này thật đúng là có đủ ma huyễn.
Nhìn đối phương lắc đầu, giống như có chút khó tin.
Lão Hàn lại là này lại, cười nói cho hắn biết,
Tô Kiến Phàm, cái này có sự tình không thể cơ đũa cả nắm, dù sao chuyện này cũng không phải là Chu tiên sinh làm sai, hắn cũng áp dụng thủ đoạn đàng hoàng đến bảo hộ chính mình thân người quyền lợi cùng tôn nghiêm, ta lại cảm thấy đây là không gì đáng trách.
Một bên La Phi cũng nhẹ gật đầu.
Lần này ta cảm thấy Lão Hàn nói rất đúng.
Nghe được hai người nói như vậy,
Tô Kiến Phàm cũng không thể nói gì hơn.
Chương 943, truy hồi tổn thất.
Trả giá đắt. Chương 943, truy hồi tổn thất.
Trả giá đắt. Chỉ bất quá nhìn thấy hắn biểu lộ phức tạp, giống như có chút buồn bực,
Lão Hàn còn hạ giọng hỏi: "Tô Kiến Phàm, ngươi sẽ không phải là tại so đo trước đó ngươi cùng Trần Lệ Na phát sinh mâu thuẫn thời điểm, chính mình không nghĩ tới dùng loại biện pháp này để đền bù tinh thần của mình tổn thất à?"
Tô Kiến Phàm đương nhiên là có nghĩ qua muốn truy hồi tổn thất kinh tế, bất quá cũng chỉ có như vậy một cái mắt, mà lại hắn cùng Trần Lệ Na xem như và chia đều tay, không có đến cần dùng loại thủ đoạn này tình trạng, cho nên hắn cũng chỉ có thể lắc đầu.
Không có sự tình.
Nhìn đối phương biểu lộ ngũ vị tạp trần, tâm tình tốt giống như cũng là thất điên bắt đảo.
La Phi còn đề nghị:
"Kiến Phàm, bằng không chúng ta tổ trọng án, tập thể độc viên, nghĩ biện pháp cho người xem mắt.
Làm ngươi tìm tới mới ý trung nhân, nói không chừng liền có thể mau chóng đi ra bóng ma tâm lý."
Thế nhưng là nghe đến đó, Tô Kiến Phàm lại có chút xấu hổ.
"Tạm biệt La tổ trưởng, hiện tại cha ta còn tưởng rằng ta cùng Lâm tiểu thư đang nói yêu đương. Ta cảm thấy duy trì loại trạng thái này liền bừa bộn, nếu như bị đối phương biết chúng ta là đang diễn trò, cái kia ngược lại dễ dàng biến khéo thành vụ."
Ngay tại La Phi bọn hắn nói chuyện thời gian,
Lão Mã đã áp lấy một người trung niên đến tổ trọng án.
Khi thấy đối phương sụ mặt,
mới đầu thời điểm,
La Phi còn có chút buồn bực.
"Lão Mã, ngươi làm sao?
Vì cái gì sắc mặt kém như vậy?"
Nhìn thấy đối phương ánh mắt hoài nghi, Lão Mã lại mặt đen lên nói:
"La tổ trưởng, vị khách nhân này cùng hắn nữ nhi kinh thường đến ta nơi này ăn tiểu nướng, nhưng lại tại vừa rồi phát sinh một việc, ta thật sự là không thể nào hiểu được."
Nhìn thấy đối phương muốn nói lại thôi,
Lão ẩn bay cũng hỏi:
"Vị tiên sinh này, ngươi đến cùng làm cái gì?"
Nhìn ra đối phương là có chút mờ mịt,
vị tiên sinh này lại là mặt mũi tràn đầy viết quấn bách:
"La tổ trưởng, ta thừa nhận là chính mình quá ngu xuẩn, nếu không cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Đây đều là lỗi của ta, cũng là ta không đúng, ta nguyện ý vì mình hành vi trả giá đắt."
Nhìn đối phương đau lòng như góc,
hai tay thật sâu cắm vào trong đầu tóc,
La Phi cũng là không khỏi hiếu kỳ:
"Tiên sinh, ngươi đến cùng làm cái gì?
Mặc kệ ngươi gặp bất cứ phiền phức gì đều có thể cùng chúng ta cảnh sát câu thông, phàm là có thể giúp một tay, chúng ta nhất định tận hết sức lực."
Có thể lúc này, nam nhân lại là chần chờ một chút,
lúc này mới nói nghiêm túc:
"Cảnh sát, ta giống như thất thủ hại chết chính ta con gái ruột."
Nhìn thấy đối phương ánh mắt trốn tránh, biểu lộ hơi có vẻ thống khổ,
La Phi cũng tại này lại không khỏi kinh ngạc:
"Tiên sinh, ngươi tại sao phải làm ra loại sự tình này?"
Giờ khắc này,
La Phi lập tức cảnh giác lên,
hắn cũng rốt cuộc minh bạch
vì cái gì vừa rồi Lão Mã sẽ là loại kia nghiêm túc biểu lộ.
Rất rõ ràng,
hắn là không thể nào tiếp thu được một cái phụ thân vậy mà làm ra loại sự tình này,
chớ đừng nói chi là
đối phương là thường xuyên đi hắn trong tiệm ăn cơm khách nhân.
Lão Mã lúc này cũng hạ giọng nói cho La Phi:
"La tổ trưởng, kỳ thật cái này nam nhân phi thường khổ,
nhân sinh của hắn kinh lịch đích thật là so sánh thảm.
Nguyên lai, cái này nam nhân gọi Châu Quốc Xuyên, tuổi tác 46 tuổi, con gái năm nay 14, chính là trên trường cấp 2 phản nghịch kỳ.
Cảnh sát, bởi vì ta lão bà có bệnh tâm thần, cho nên cho tới nay đều là ta một người mang theo con gái."
Tại đối phương giải thích về sau, La Phi mới biết được,
nguyên lai Châu Quốc Xuyên một mực một người mang theo con gái của mình,
ngậm đắng nuốt cay đem đối phương nuôi lớn.
Từ hài tử lên tiểu học bắt đầu, hắn liền mỗi ngày đưa đón hài tử, giặt quần áo nấu cơm,
hơn nữa còn muốn bắt đối phương thành tích.
Cái này khiến con gái có thể một mực tại trong trường học đứng hàng đầu.
Nhưng là hắn vạn lần không ngờ,
chính mình rõ ràng đều đã khổ cực như vậy, con gái lại hoàn toàn không thông cảm phụ thân.
Cái này khiến Châu Quốc Xuyên cảm thấy phiền muộn.
"Cảnh sát, ngay từ đầu ta cũng không nghĩ tới, muốn ta thương tổn tới mình con gái, dù sao nàng thành tích học tập một mực rất tốt, phi thường nhu thuận, nghe lời.
Thế nhưng là từ khi lên trường cấp 2 bắt đầu,
con gái Châu manh manh tính cách liền trở nên rất phản nghịch. động một chút lại muốn ngã đồ vật. Chỉ cần là ta không vừa lòng yêu cầu của nàng, có chút không hợp tâm ý của nàng, nàng liền muốn cùng ta cãi nhau. Nguyên lai tại chuyện xảy ra trước đó, nữ nhi này không chỉ một lần cùng phụ thân cãi nhau, đồng thời thường xuyên ngã đồ vật. Chỉ cần là trong nhà máy tính hoặc là bàn gõ xảy ra vấn đề, để nàng cảm thấy dùng đến không thuận tay, nàng liền sẽ đem đồ vật ngã. Trước đó ta đã không chỉ cùng con gái nói qua một lần, ta mỗi tháng tiền lương cứ như vậy một điểm, nếu như hắn mỗi lần đều đem đồ vật ném hỏng, vậy ta là căn bản không đủ sức. Nhưng là con gái căn bản không nghe phụ thân. Nàng cho ta cảm giác, tựa như là đã quyết định ta vô luận như thế nào đều sẽ thỏa mãn nàng quá mức điều kiện. Nghe đến đó, La Phi gật gật đầu. Tiên sinh, nếu là ta hiểu không sai, vậy có phải hay không nói rõ ngươi sở dĩ cùng con gái phát sinh mâu thuẫn, rất có thể, cùng nàng luôn luôn muốn ngươi mua cho nàng mới máy tính có quan hệ. Ngươi có phải hay không bởi vì cho tới nay bỏ ra quá nhiều, nhưng là con gái lại không chịu thông cảm ngươi, mới có thể sinh lòng bạc khí. Có thể nghe được đối phương. Châu Quốc Xuyên lại là cười lắc đầu. Ngươi đây liền nghĩ nhiều, phải biết cho tới nay ta đều là một người mang hài tử, lại khổ ta đều một người gắng gượng và đến rồi, chưa từng có phản nàn qua. Mặt khác kỳ thật ta ngay từ đầu cũng không có khổ cực như vậy. Nữ nhi của ta trước kia là ở tại trường học, thẳng đến gần nhất mới chuyển về trong nhà. Con gái ngay từ đầu là đối phụ thân nói. Chính mình về đến nhà, là nghĩ tốt hơn ở nhà ôn tập bài tập. Lão phụ thân biết, con gái thành tích học tập một mực rất tốt. Ở trường học ở trường thời điểm, mỗi ngày cũng là cố gắng học tập, chưa từng có lười biếng. Cho nên hắn căn bản không có hoài nghi con gái làm như vậy động cơ. Nhưng là thẳng đến về sau, hắn phát hiện tình huống không đúng. Ta ngay từ đầu, nhìn thấy con gái mỗi ngày trong nhà đợi, còn có thể nhiều một ít thân tử thời gian chung đụng, trong lòng cũng vẫn rất cao hứng, tăng thêm hài tử đến tuổi dậy thì, ta liền sợ nàng trở nên quá phản nghịch. Châu Quốc Xuyên cũng là nghĩ, nếu là con gái có thể đi theo bên cạnh mình, mỗi ngày cố gắng học tập, cái kia có lẽ liền sẽ không yêu sớm, mà lại con gái tại bên cạnh mình, hắn cũng càng thêm yên tâm. Nhưng là về sau, Châu Quốc Xuyên mới phát hiện, con gái sở dĩ muốn về nhà mới không phải vì học tập cho giỏi, mà là vì truy tinh. Cảnh sát, về sau ta mới biết được, nàng về đến nhà chính là vì có thể mỗi ngày tại bài tập kết thúc về sau, tại trên máy vi tính nhìn nàng thích nhất kia cái gì ngâm quả giữa nhóm đàn ông hợp. Tựa như là ngoại quốc, ta cũng không biết. Nhìn xem Châu Quốc Xuyên có chút sầu mi khổ kiểm. La Phi cũng nói, hiện tại người trẻ tuổi truy tinh còn giống như thật nhiều, nhưng là chỉ cần hắn có thể làm tốt chính mình bài tập, không làm ra chuyện khác người gì, ta cảm thấy cái này đều không có vấn đề gì. Nghe đến đó, Châu Quốc Xuyên cũng là từ chối cho ý kiến. Đúng vậy, cảnh sát ta ngay từ đầu cũng là nghĩ như vậy. Ta còn cùng con gái nói qua, muốn nàng khổ nhàn kết hợp, không muốn luôn luôn nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, dạng này sẽ đem con mắt mà chết, thế nhưng là nàng căn bản không chịu nghe ta. Nhìn thấy Châu Quốc Xuyên nói xong phi thường phát sầu, La Phi cũng đại khái có thể lý giải tâm tình của hắn. Phụ thân chỉ sợ là một mực mong con hơn người, kết quả không nghĩ tới con gái hiện tại truy tinh thành nghiện, thậm chí đến có chút tẩu hỏa nhập ma, cũng khó trách hắn sẽ như thế xoắn xuýt. Một bên lão Mã nghe cũng là bất đắc dĩ thở dài. Tiên sinh, ngươi cũng là thực nghĩ quẩn, liền xem như con gái của ngươi không nghe lời, khả năng làm ra chuyện khác người gì, ngươi cũng không trở thành muốn làm đến một bước này à. Nhìn thấy đối phương là có chút khó có thể tin. Châu Quốc Xuyên lại nói cho hắn biết. Lão Mã ngươi là không biết, nhà ta nữ nhi này có nhiều điên cuồng. Trước đó có một lần, Châu Manh Manh vì tham gia thần tượng buổi hòa nhạc, để phụ thân xuất ra 1.000 đồng tiền cho nàng mua tấm vé. Mặc dù ta biết, con gái truy tinh là rất tiêu tiền, nhưng là ngẫm lại thành tích của nàng một mực rất tốt, mà lại đang cố gắng học tập, tương lai kiếm tiền, cũng có thể nhớ lại quy ta. Cho nên ta liền khẽ cắn môi đáp ứng. Kết quả không nghĩ tới, tại mua một tấm phiếu về sau, con gái vậy mà lần nữa đưa ra, muốn cho chính mình cùng một cái thần tượng tiếp ứng đoàn một cái khác hảo bằng hữu mua sắm vé vào cửa. Vậy thì mang ý nghĩa, Châu Quốc Xuyên lại muốn lấy thêm ra hơn 1.000 khối. Cảnh sát, trong nhà của chúng ta chính là gia đình bình thường, cũng không phải cái gì gia đình giàu có, nào có nhiều tiền như vậy. Ta trước đó đã nói với nàng rất rõ ràng, ta không có khả năng mua cho nàng 2 tấm phiếu. Nhưng chính là bởi vì phụ thân nói lời nói này, Châu Manh Manh thế mà rất không cao hứng. Nàng còn nói với ta, người kia cùng với nàng quan hệ rất tốt, hai người giống như thân tỷ muội đồng dạng, nếu là ta không đáp ứng thỉnh cầu của nàng, nàng sẽ ở trước mặt bằng hữu mất mặt. Tin tức như vậy La Phi cũng không cảm thấy đến cỡ nào kỳ quái. Tiểu hài tử bây giờ đều tương đối sớm quen, bọn hắn tiếp xúc tin tức tương đối nhiều, mà lại bởi vì so sánh, cho nên sẽ sinh ra nhất định lòng hư vinh. Nghe được đối phương nói như vậy, Châu Quốc Xuyên cũng thở dài. Đúng vậy à, bất quá ta ngay lúc đó thật là không có tiền, bởi vì mỗi tháng ta tiền kiếm được cũng rất ít, còn muốn xuất ra một bộ phận lớn cho nàng mâu thân chữa bệnh. Hiện tại nha đầu này lại như thế không nghe lời, ta không thể làm gì khác hơn là đi tìm bà ngoại của đứa bé, muốn theo nàng thương lượng đối sách, xem có thể hay không để cho nàng khuyên một cái nữ nhi của ta. Châu Quốc Xuyên muốn nghĩ, chính mình mẹ vợ có lẽ có thể trợ giúp con gái, đưa đến chính diện tác dụng tích cực. Có thể bạn không nghĩ tới, tình huống thật lại hoàn toàn ngược lại. Lúc ấy ta nhạc mẫu liền trực tiếp xuất ra chính mình sổ tiết kiệm, không nói hai lời trực tiếp cho hài tử mua buổi hòa nhạc vé vào cửa. Ta lúc ấy còn nói với nàng, dạng này sẽ đem hài tử cho làm hư. Có thể bà ngoại lại nói, chỉ cần hài tử khẳng học tập cho giỏi, đó chính là đắt đi nữa chính mình cũng chống đỡ. Nàng còn nói là ta bình thường công việc bận quá, không có thời gian mang hài tử, lại biết kinh tế của ta điều kiện không tốt, tại hài tử trước mặt thật mất mặt, mới có thể tìm nàng hỗ trợ. La Phi cũng là nghe nhiều như mày, đó căn bản không phải có chuyện như vậy a. Đúng vậy a cảnh sát, ta cũng nghĩ cùng nàng giải thích, nhưng là nàng hoàn toàn không chịu nghe. Nàng có nói, ta chỉ cần chiếu cố tốt lão bà, tiếp đó để con gái học tập cho giỏi là được rồi, đến mức cái khác không cần ta để ý tới. Cái này có thể để Châu Quốc Xuyên dở khóc dở cười. Dù sao hắn chân chính quan tâm không phải chút tiền ấy, mà là sợ con gái về sau dưỡng thành vung tay quá chán xài tiền bậy bạ thói quen xấu. Như thế mà nói mới là thật phiền phức. Hắn sẽ không nói cho cha mẹ, chính mình vì nuôi con, đến cỡ nào không dễ dàng. Giờ khắc này, đang nghe đối phương mà nói về sau, lão Mã cũng nói, vậy ngươi cũng coi như dụng tâm lương khổ, bất quá liền xem như dạng này, ngươi cũng không cần vì con gái truy tinh sự tình, liền làm ra loại sự tình này à. Nhìn thấy đối phương có chút khó có thể tin, Châu Quốc Xuyên lại là thở dài. Ta ngay từ đầu cũng không muốn thương tổn hại nàng. Thế nhưng là ngay hôm nay sớm chút thời điểm, Châu Quốc Xuyên đang chuẩn bị mang theo con gái đi trường luyện thi. Kết quả là tại Châu Quốc Xuyên, dưới lầu kêu xe taxi bản lãnh. Châu Manh Manh trên lầu không biết đang làm cái gì, nửa ngày cũng không dưới tới. Chờ ta lên trên lầu, mới phát hiện nàng lại ngã chính mình máy tính, còn đem trong nhà tủ quần áo cho đập nát. Mà nàng vậy mà tại nơi đó tập trung tinh thần xem thần tượng diễn xuất video. Ngươi nói đổi lại là ai lời nói, có thể không tức giận đâu. Châu Quốc Xuyên sau khi giải thích, La Phi mới biết được. Nguyên lai nữ nhi này cũng thật không đúng. Ngay tại Châu Quốc Xuyên dưới lầu lo lắng chờ đợi, chờ lấy con gái cùng đi trường luyện thi thời điểm, Châu Manh Manh vậy mà say sưa ngon lành nhìn chằm chằm màn hình, nhìn xem thần tượng của mình hắc hắc cười ngây ngô. Châu Quốc Xuyên hỏi nàng, không phải đã nói một hồi liền xuống, mà lại hắn còn tận tình khuyên con gái, không nên đem tinh lực quá nhiều đặt ở truy tinh bên trên. Có thể bạn bạn không nghĩ tới, con gái căn bản nghe không vào đối phương, nàng còn cảm thấy phụ thân là xen vào việc của người khác. Nàng cho ta lý do là chính mình tìm không thấy thích nhất chuyển bút đao, cho nên không muốn đi lớp huấn luyện. Ta nói ta có thể cho nàng một lần nữa mua một cái, dù sao lái xe còn tại dưới lầu chờ đây. Có thể bạn bạn không nghĩ tới, con gái thế mà cảm thấy Châu Quốc Xuyên là xen vào việc của người khác, còn ảnh hưởng chính mình truy tinh. Cái này khiến nàng rất khó chịu. Mà lại cảnh sát, ngươi biết nàng tồi tệ nhất là cái gì? Nàng thế mà nói với ta, chính mình cảm thấy thần tượng so với ta cái này cha ruột còn trọng yếu hơn. Cũng chính là lời nói này, triệt để đâm bị thương Châu Quốc Xuyên trái tim, để hắn đầu óc trống rỗng. Tại thời khắc này làm ra chính mình chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ làm ra sự tình. Ta lúc ấy chính là cầm một cái dao phay đặt ở trên bàn trà, ta nói cho nàng, nếu như hắn buổi tối hôm nay không đi lên lớp, không hảo hảo học tập lời nói, vậy ta liền không sống được. Ai biết nha đầu này còn cùng ta mạnh miệng. Nàng nói không sống coi như xong, dù sao chính mình là vô luận như thế nào đều muốn truy tinh. Con gái lời nói này triệt để chọc giận Châu Quốc Xuyên. Cũng là vào thời khắc ấy, Châu Quốc Xuyên đống nhiên cảm thấy đầu não nóng lên. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, con gái đã ngã xuống trong vũng máu. Cảnh sát, ta là thật phi thường hối hận, nếu là ta có thể thật tốt giáo dục con gái, để nàng rõ ràng chân quý cha mẹ thành quả lao động, khả năng này sự tình liền sẽ không phát triển đến một bước này, đây đều là lỗi của ta, là ta không có giáo dục tốt nàng. Nhìn thấy đối phương là vô cùng hối hận, La Phi lắc đầu. Tiên sinh, chuyện này không tất cả đều là lỗi của ngươi, kỳ thật con gái của ngươi cũng ít nhiều có một ít trách nhiệm. Ta có thể hiểu được ngươi xem như phụ thân tâm tình. Bất quá đã làm ra chuyện như vậy, vậy ngươi liền muốn bỏ ra cái giá tương ứng, ta hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt tỉnh lại. Nghe được đối phương lời nói, Châu Quốc Xuyên cũng không có phản bác, lập tức liền nhẹ gật đầu. Cảnh sát nói rất đúng, đây đều là lỗi của ta. Nếu là ta có thể sớm một chút ý thức được trên người nữ nhi tồn tại vấn đề, khả năng bi kịch liền sẽ không phát sinh. Nhìn đối phương đau lòng nhức óc, nói đến đây nhịn không được than thở. Châu Quốc Xuyên lại là khẽ cắn môi. Chương 944, không cách nào vãn hồi. Nhất thời hồ đồ chương 944, không cách nào vãn hồi. Nhất thời hồ đồ cảnh sát, không có quan hệ, ta biết xảy ra chuyện như vậy, hết thảy đã không cách nào vãn hồi. Ta nguyện ý vì mình phạm sai lầm trả giá đắt, cái này cũng không quan hệ. Nhìn thấy Châu Quốc Xuyên đã bị mang đến sở câu lưu, một bên lão Hàn nhịn không được luốt luốt huyệt thái dương. Vị này phụ thân thực tế đáng thương, nếu như không phải là bởi vì con gái hồ đồ, hắn khả năng cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Theo La Phi, loại chuyện này tựa hồ cũng không có cách nào đi chăm chỉ, đến tột cùng ai đúng ai sai. Vị này Châu Quốc Xuyên mặc dù có làm chỗ không đúng, nhưng là con gái những năm gần đây một mực được bảo hộ quá mức, đến mức nàng đều không để ý đến gia trưởng cảm thụ, đây cũng là không thể tranh nghị sự thật. Ngay tại La Phi hai người lúc nói chuyện, một vị trung niên đã đi vào tổ trọng án văn phòng. Khi thấy đối phương mặt mũi tràn đầy tâm thần có chút không tập trung, âu phục trên dính đầy vết bẩn, hắn cũng là một thân rượu tối. La Phi cũng là nhịn không được hiếu kỳ. Vị tiên sinh này, sắc mặt của ngươi làm sao có chút kém? Nhìn thấy đối phương là có chút mờ mịt, trung niên nhân lại là nhịn không được sầu mi khổ kiểm. Cảnh sát, ta không nghĩ tới lao bà của ta vậy mà lại tự sát, mặc dù ta biết, nàng đang cùng ta ra du lịch trước đó tâm tình liền thật không tốt, nhưng ta không nghĩ tới, nàng sẽ làm cực đoan như vậy, ta làm sao mệnh khổ như vậy? Vì cái gì nàng muốn vứt bỏ ta, bỏ lại ta một người đâu? Nhìn đối phương vô cùng khổ sở, nói đến đây kích động đến gần như sắp muốn bất tỉnh đi. La Phi cũng là không khỏi hiếu kỳ. Tiên sinh, ngươi nói ngươi lão bà là tự sát. Nhìn thấy đối phương giật mình không thôi, tựa như hoài nghi mình. Cái này nam nhân còn sủ mặt. Cảnh sát, ngươi đây là ý gì? Loại chuyện này làm sao có thể là giả đâu? Ta lại có cái gì nhất định phải nói láo tất yếu? Trải qua đối phương giải thích, La Phi mới biết được. Nguyên lai cái này nam nhân gọi Quách Chí Kiệt, năm nay 37 tuổi. Vợ của hắn gọi Trịnh Lệ Mai, năm nay đều đã 43.
nhìn đối phương sầu mi khổ kiểm, tựa như liền muốn vỏ đã mẹ không sợ rơi. La Phi lại là cùng kế bên Lý Dục liếc nhau một cái. "Tiên sinh, ngài lao bà tại xảy ra chuyện trước đó có cái gì biểu hiện khác thường? Nàng có hay không minh xác biểu thị qua chính mình được bệnh trầm cảm, hay là gặp rất lớn ngăn trở, thậm chí đến không muốn sống tình trạng?" Nghe được loại lời này, Quách Chí Kiệt còn rất kích động, thậm chí nhịn không được cau mày. "Cảnh sát, nghe ngươi ý tứ tựa như là không chịu tin tưởng ta. Không chỉ có như thế, ngươi là đang hoài nghi ta khả năng cố ý nói dối." La Phi nghe lắc đầu nói, "Tuyệt đối không có sự tình. Cảnh sát chúng ta chẳng qua là cần căn cứ manh mối đến tra án. Bởi vì có một ít bản án nhìn như có thể là tự sát, nhưng trên thực tế nhưng cũng có thể là có ý định mưu sát." Dạng này mấy câu nói, để Quách Chí Kiệt khỏe miệng có quắp đống lúc đích. "A, ta hiểu được, vậy ý của ngươi chính là hoài nghi ta rồi." Quách Chí Kiệt nói xong rất kích động. "Thế nhưng là cảnh sát, ta cùng ta lão bà cùng một chỗ đều nhiều năm, tình cảm của hai người một mực rất tốt. Nếu không ta thẳng thắn cùng nàng ly hôn được, cần gì phải còn mang nàng ra du lịch đâu?" Quách Chí Kiệt nói xong tựa như rất ủy khuất, bên trong miệng còn lẩm bẩm, "Chỉ có thể yêu lão bà của ta, không biết gặp cái gì sự tình, thế mà lập tức liền hỏng mất. Nếu là ta có thể sớm một chút ý thức được trạng huống của nàng không tốt lắm, cái kia có lẽ dạng này bi kịch liền sẽ không phát sinh." Ô ô ô. Nhưng lại tại nam nhân mặt mũi tràn đầy sụp đổ, tựa hồ rất là tiếc hận thời điểm, một vị mang giày cao gót, khí chàng mười phần trung niên đại tỷ bỗng nhiên tiến vào tổ trọng án văn phòng. Chẳng qua là khi thấy được nàng xuất hiện, Quách Chí Kiệt lại như lâm đại địch. "Biểu tỷ, ngài sao lại tới đây a?" "Cảnh sát, ta có thể khẳng định, nhà ta biểu muội không phải tự sát, mà là đã bị người hại chết. Ngài cũng nhất định phải vì nàng chủ trì công đạo." Chỉ là nghe được đối phương, La Phi còn không khỏi hiếu kỳ. "Nữ sĩ, ngươi nói biểu muội, chẳng lẽ ngươi là Trịnh Lệ Mai biểu tỷ?" "Đúng vậy cảnh sát, ta là đại tỷ của nàng Trịnh Thu Nguyệt." Nàng nói xong nhìn về phía một bên Quách Chí Kiệt. "Mà lại cảnh sát, ta cơ bản có thể khẳng định, lần này sự tình nhất định không có đơn giản như vậy. Làm không tốt chính là Quách Chí Kiệt tên cặn bã này hại muội muội ta." Chỉ là nghe được đối phương, Quách Chí Kiệt lập tức trở nên nói chuyện đều không lưu loát. "Không phải, đại tỷ, ngươi không nên ngậm máu phun người. Ngươi có cái gì chứng cứ nói chuyện này là ta làm?" Nhìn thấy sắc mặt hắn trắng bệnh, đại tỷ lại là sụ mặt. "Đây không phải rõ ràng sự tình a? Trước ngươi không chỉ là một lần vượt quá giới hạn, hơn nữa còn đã bị muội muội ta nhiều lần bắt lấy. Mỗi một lần ngươi cũng bị xuống đến, cầu nàng tha thứ ngươi. Có thể mỗi một lần ngươi cũng nhiều lần phạm sai lầm, không biết hối cải." Chỉ là nghe được cái này, một bên La Phi cũng là không khỏi ngoài ý muốn. "Thật sao đại tỷ, nhìn như vậy đến, Trịnh Lệ Mai cùng Quách Chí Kiệt tình cảm cũng không có tốt như vậy." Trịnh Thu Nguyệt nghe cũng là từ chối cho ý kiến. "Đúng vậy cảnh sát. Nguyên lai, Trịnh Lệ Mai không chỉ là một lần cùng trượng phu cãi nhau, mà nguyên nhân chính là đối phương bất trung. Quách Chí Kiệt là tự ngươi nói vẫn là ta mà nói, ngươi có bao nhiêu lần đi khách sạn cùng những nữ nhân khác mượn phòng, kết quả đã bị muội muội ta bắt bao." Cái này, nam nhân trong nháy mắt trầm mặc, mà nhìn xem hắn không nói lời nào. La Phi vẫn tương đối khách quan, cho nên hắn cũng nói cho Trịnh Lệ Mai: "Đại tỷ, liền xem như ngươi có dạng này hoài nghi, vậy cũng không thể nói, chuyện này chính là hắn làm, cho nên ngươi tối thiểu muốn xuất ra một chút mạnh mẽ chứng cứ mới được." Nhìn thấy La Phi mặt mũi tràn đầy thành khẩn, Trịnh Thu Nguyệt lại là trầm mặc. Một bên Quách Chí Kiệt cũng nói: "Cảnh sát, ta thừa nhận chính mình trước đó là từng có vượt quá giới hạn, nhưng là cái này cũng không đại biểu ta liền sẽ làm ra chuyện gì thương thiên hại lý. Ta cũng sớm đã sửa chữa, ngược lại là vị này biểu tỷ một mực nhằm vào ta." Thế nhưng là nhìn thấy Quách Chí Kiệt tội nghiệp, Trịnh Thu Nguyệt lại nói cho La Phi: "Cảnh sát, liền xem như cái tên này không thừa nhận cũng vô dụng. Bởi vì từ hắn cùng muội muội ta kết hôn thời điểm, liền cho đối phương mua ngoại ý muốn bảo hiểm, cho nên không chừng từ lúc kia, hắn liền đã tính tốt rồi. Nếu là có thiên hòa muội muội ta tình cảm vỡ tan, vậy sẽ phải đối nàng độc thủ." Có thể Quách Chí Kiệt lại là nhịn không được cau mày: "Cảnh sát, ngài xem nữ nhân này hoàn toàn là không thèm nói đạo lý. Liền nhà ta làm ăn làm như thế lớn, cũng khó nói sẽ có người mưu đồ làm loạn, để mắt tới lao bà của ta tài sản. Ta cùng nàng mua một lần tốt bảo hiểm, không phải có thể phòng ngừa xảy ra bất trắc, còn có thể đúng lúc dừng tổn hại a." Thế nhưng là nghe được cái này, biểu tỷ lại là nhịn không được cười ra tiếng: "Quách Chí Kiệt, ta liền biết ngươi là đồ bỏ đi. Nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết, ngươi nhất định không dám thừa nhận lỗi của mình." Thế nhưng là nhìn thấy biểu tỷ là khí thế hùng hổ, Quách Chí Kiệt lại là nhướng nhướng lông mi: "Biểu tỷ, ngươi những chứng cứ này đều không phải là tính thực chất. Dù sao ngươi không cùng chúng ta cùng đi ra du lịch. Bất quá nể tình ngươi là biểu tỷ mức, ta không cùng ngươi so đo. Nhưng lần sau nếu như ngươi nếu là lại ngậm máu phun người, vậy ta thế nhưng là sẽ cân nhắc cách đi luận con đường, đến bảo hộ chính mình đang lúc quyền lợi." Mặc dù Quách Chí Kiệt là rất phách lối, nhưng La Phi biết đối phương nói không sai. Đại tỷ cũng là bị tức run rẩy: "Ngươi cái tên này không nên nói bậy nói bạn." La Phi đành phải nhắc nhở: "Đại tỷ, cái này nam nhân nói đúng. Ngươi bây giờ tiếp tục nhục mạ hắn, chỉ có thể nói càng nhiều, càng lộ nhiều sai sót. Bất quá hai vị yên tâm, cảnh sát chúng ta sẽ sưu tập đầy đủ chứng cứ, cho các ngươi một cái công đạo." Nghe đến đó, Trịnh Thu Nguyệt mới thoáng như chút được gánh nặng, nàng còn mặt mũi tràn đầy kích động: "La tổ trưởng, thực cảm tạ ngài. Ta tin tưởng ngài nhất định là thiết diện vô tư, cương trực công chính, tuyệt đối sẽ không dung túng bất kỳ một cái nào tội phạm. Ta cũng tin tưởng nếu là muội muội trên trời có linh, nhất định sẽ chờ mong ngài có thể vì hắn lấy lại công đạo." Hai người nói chuyện thời gian, du thuyền chỗ công ty du lịch người phụ trách cũng bước nhanh đi tới. Cảnh sát, chúng ta thực không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Còn mời cho phép ta đối người bị hại ra thuộc xin lỗi. Nhìn thấy đối phương rất là tiếc nuối. Nói đến đây thời điểm biểu lộ cũng là có chút phức tạp. La Phi lại lắc đầu. Lời khách sáo liền miễn đi. Ta chỉ quan tâm, trên tay các ngươi có phải hay không có manh mối. Có thể cho chúng ta cảnh sát cung cấp càng nhiều chứng cứ. Giờ khắc này, kế bên Quách Chí Kiệt biểu lộ rõ ràng ngưng kết. Nhưng La Phi vẫn là giả bộ như không thấy được. Vị lãnh đạo này cũng liền đội vàng đáp ứng. Đúng vậy La tổ trưởng, dù sao tại chúng ta tàu chở khách trên phát sinh dạng này bi kịch, chúng ta cũng nên cho người bị hại ra thuộc một cái công đạo, tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Nghe được đối phương, La Phi cũng đối Tô Kiến Phàm phân phó. Kiến Phàm, người đem băng ghi hình đưa đi kỹ thuật tổ. Được. Cùng lúc, La Phi cũng nhìn thấy, lúc này một vị trung niên đại tỷ đang mặt mũi tràn đầy tiểu tụy mang theo hài tử nhà mình đi vào tổ trọng án. Cảnh sát, cầu ngài giúp ta một chút. Vị đại tỷ này nhìn qua có hơn 40 tuổi, làn da ngăm đen, sợi tóc khô cạn, viên mắt hám sâu, cả người nhìn xem cũng không quá khỏe mạnh bộ dáng. Mà một bên nữ hải thì là ánh mắt ngơ ngác, nhìn xem tựa hồ có chút ngộng. Vị đại tỷ này, ngài là muốn báo án sao? Nghe được La Phi nhắc nhở, vị nữ sĩ này cũng liền vội vàng giải thích. Cảnh sát, ngươi nhất định phải thay ta nhà con gái làm chủ. Ta không nghĩ tới nàng sẽ bị người như thế khi dễ, đây quả thực vô pháp vô thiên. La Phi còn không khỏi hiếu kỳ. Đại tỷ, ngài đến cùng gặp phiền phải gì? Có chuyện gì để ngươi kích động như vậy? Ngươi không cần phải gấp, có thể từ từ nói. Gặp hắn túm một cái ghế, ra hiệu chính mình ngồi xuống. Đại tỷ thở dài. Cảnh sát, ngươi khả năng có chỗ không biết. Ngay tại sớm chút thời điểm, ta phát hiện thân nữ nhi thể không thoải mái, luôn luôn không nhịn được nghĩ nôn, ta liền hỏi nàng có phải là bị bệnh hay không. Có thể nàng lại nói, chuyện này không phải là của mình sai. Cũng là lại hỏi thăm tình huống về sau. Đại tỷ mới biết được. Nguyên lai con gái là mang thai. Giờ khắc này, Tống đại tỷ lập tức cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh. Cảnh sát, ngài nói, nhà ta con gái mới 18-19 tuổi. Cho đến tận này, còn không có nói qua yêu đương. Làm sao lại sẽ bỗng nhiên mang thai? Càng quan trọng hơn là, nữ nhi của đại tỷ thuộc về có đôi khi thanh tỉnh, có đôi khi rất mơ hồ loại hình. Bởi vì nàng có tiên thiên phương diện tinh thần vấn đề. Cái kia đại tỷ, ngươi có khả năng hay không tiềm ẩn phạm tội người được chọn? Đương nhiên, tại đối phương giải thích về sau, La Phi mới biết được. Đại tỷ Tống Xuân Lệ con gái, cùng nàng tại cùng một chỗ nhà máy đi làm. Hai người sớm chiều ở chung. Chỉ bất quá, hai ngày này bởi vì thân thể không quá dễ chịu, đại tỷ liền mời nghỉ bệnh. Chỉ có con gái tại nhà máy đi làm. Cảnh sát, ta là không nghĩ tới, tên tiểu tử kia bình thường giống như rất khách khí một người, mà lại luôn luôn giữ im lặng, yên lặng làm việc. Kết quả không nghĩ tới hắn vậy mà có thể đối ta con gái làm ra loại sự tình này. Nhìn đối phương có chút kích động, nói đến đây ngực kịch liệt chập trùng. La Phi liền nói cho nàng, "Nữ sĩ, ngài yên tâm, bởi vì ngài con gái có nhất định trí lực thiếu hụt, cho nên chúng ta cảnh sát giống như lựa chọn tin tưởng người bị hại. Chúng ta bây giờ liền sẽ phái người đi ngươi đi làm địa phương, đối nam nhân kia tra hỏi." Nghe đến đó, đại tỷ liên tục gật đầu. Cảnh sát kia thật là đa tạ ngài. Ngươi đồng ý giúp đỡ, thực với ta mà nói ý nghĩa trọng đại. Đối phương nói xong trong giọng nói tràn đầy cảm kích. Mà sau một lúc lâu, theo lấy La Phi đến nhà máy, cũng trước tiên tìm được Nam Hải kia tiểu nô. Chẳng qua là khi nghe nói mình bị báo cáo, tiểu nô lập tức rất kích động. Cảnh sát, ta cũng không cho là chúng ta hai quan hệ, là Tống A Di nói như vậy. Ta cùng Phương Phương là tự nguyện kết giao nam nữ bằng hữu. Tiểu nô nói Phương Phương, chính là Tống Xuân Lệ con gái, Trần Phương Phương. Nàng năm nay kỳ thật mới 17 tuổi, mà lại bởi vì trí lực thiếu hụt, tiểu học đều không có trên xong. Đây cũng là vì cái gì Tống Xuân Lệ là một người mang theo con gái. Bởi vì trượng phu của nàng, tại biết hài tử có trí lực thiếu hụt về sau liền cùng người chạy. Thế nhưng là cho dù nghe được những tin tức này, tiểu nô vẫn như cũ kiên định. Cảnh sát, liền xem như dạng này. Ta cùng Phương Phương cũng là người tình ta nguyện. Chúng ta là tình đầu ý hợp. Nếu không nàng cũng sẽ không cho ta viết thư tình. Thế nhưng là nghe được đối phương giải thích, Tống Xuân Lệ lại là sụ mặt. Người nam nhân này thật sự là cái gì nói dối đều biên ra. Nhà ta con gái ngơ ngác ngốc ngốc. Nếu như không phải ta mang theo nàng, nàng đều sẽ không ở nhà máy đi làm. Lại thế nào khả năng cho ngươi viết cái gì thư tình? Cái này hoàn toàn là ngươi theo dệt vô cớ. Tiểu Ngô lại là mặt đen lên nói. Cảnh sát, các ngươi chờ lấy, ta hiện tại liền đi ký túc xá cho các ngươi cầm. Theo lấy hắn từ túc xá dưới giường lật ra thư tình. Tống Xuân Lệ vẫn như cũ một mực chắc chắn. Cảnh sát, tình này sách tuyệt đối không phải nữ nhi của ta biết. Ta có thể khẳng định, đây không phải bút tích của nàng. Chỉ là nhìn thấy Tống Xuân Lệ loại thái độ này, Tiểu Ngô cũng là dở khóc dở cười. Cảnh sát, ngài xem cái này đại tỷ nhìn cũng chưa từng nhìn, cứ như vậy khẳng định thư tình không phải do ta biết. Ta còn có thể có biện pháp nào? Chỉ là nghe đến đó, La Phi cũng chỉ đành kiên nhẫn giải thích. Tiên sinh, từ pháp luật góc độ xem, liền xem như Phương Phương tự nguyện cùng người phát sinh quan hệ, nhưng là bởi vì nàng có trí lực thiếu hụt, cho nên chúng ta vẫn là phải tôn người bị hại ra thuộc ý nghĩ. Tin tức như vậy, để Tiểu Ngô khóc không ra nước mắt. Tại sao có thể như vậy? Tống A Di, ta là thật thích Phương Phương, cũng nghĩ cùng nàng hảo hảo ở tại cùng một chỗ. Có thể Tống Xuân Lệ nghe, lại là cười lạnh. Bớt đi, ngươi bây giờ chẳng qua là ngoài miệng nói thật dễ nghe, nhưng là ngươi căn bản sẽ không rõ ràng, ta một người mang theo con gái khó khăn thế nào. Thế nhưng là nghe được đối phương nói như vậy, Tiểu Nô lại lắc đầu. A Di, sẽ không, ngươi cứ việc yên tâm.
ta nhất định sẽ thật tốt cùng với nàng. Mà lại nếu là ta cùng Phương Phương kết hôn, vậy ta không phải cũng có thể trợ giúp ngươi chiếu cố nàng à?
Chương 945, nghiến răng nghiến lợi. Tưởng như hai người chương 945, nghiến răng nghiến lợi. Tưởng như hai người thế nhưng là nghe được Tiểu Nô. Vị mẫu thân này vẫn như cũ nghiến răng nghiến lợi. Ngươi nguyện ý, ta còn không muốn chứ. Ngươi căn bản không biết, ta mấy năm nay lôi kéo con gái hao tốn bao nhiêu tâm huyết. Nhìn thấy vị mẫu thân này nói xong, cơ hồ sụp đổ. La Phi cũng có thể lý giải nàng không dễ dàng. Dù sao mặc dù khả năng Phương Phương bây giờ nhìn lại là tương đối bình thường, nhưng là một khi phát bệnh, nàng rất có thể liền sẽ tựa như biến thành một người khác. Cho đến lúc đó, Tiểu Nô nói không chừng liền sẽ cảm thấy mình con gái là thằng điên, cảm thấy nàng tinh thần có vấn đề, liền đối nàng trốn tránh, căn bản không muốn dựa vào gần. Cho nên lúc này, hắn cũng nhắc nhở Tiểu Nô: "Nô tiên sinh, mặc dù tại cái này một kỳ trong vụ án, ngươi cũng là người bị hại, nhưng là ngươi hay là hẳn là thông cảm vị mẫu thân này tâm tình." La Phi lời nói để Tống Xuân Lệ hôn thân chấn động. "Cảnh sát, ngài lời này là có ý gì? Ngài chẳng lẽ là cảm thấy ta là cố ý hiểu lầm hắn?" "Không phải." La Phi nói xong, kiên nhẫn giải thích nói: "Ta là hoài nghi, tại cái này cùng một chỗ trong vụ án, khả năng còn có một cái bên thứ ba. Bởi vì vừa rồi ta so sánh một cái nhà người con gái mất tích, nàng viết ra chữ cùng lá thư này vẫn còn có chút khác biệt." "Nguyên lai." La Phi tại vừa rồi quan sát qua trình bên trong chú ý tới, mặc dù cái này có đang cố ý bắt chước Phương Phương bình thường ghi chép, đem chữ viết siêu siêu mẹo mẹo, cho người ta chế tạo ra một loại là nữ hài nhi tự tay viết viết thư giả tượng. Nhưng trên thực tế nếu như nhìn kỹ, còn có thể rõ ràng phát hiện hai người này chữ viết có rất lớn khác nhau. Nghe đến đó, Tiểu Nô cũng cuối cùng thấy được một tuyến ánh dạng đông. "Cho nên cảnh sát, dựa theo ý của ngươi là có người cố ý giả tạo phong thư này, chính là vì để cho ta coi là cô bé này yêu ta." La Phi cũng là từ chối cho ý kiến. "Không sai, cho nên ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ một chút, ngươi gần nhất có hay không đắc tội người nào, làm cho đối phương cảm thấy rất khó chịu, lúc này mới kích phát đối phương muốn trả thù tâm lý của ngươi." La Phi lời nói nhắc nhở Tiểu Nô, cũng làm cho ánh mắt của hắn cơ hồ là trong nháy mắt trừng lớn. "Cảnh sát, ngươi thật đúng là đừng nói, ta đột nhiên nhớ tới, tựa hồ thật là có một người như vậy." Nhìn thấy đối phương kích động không thôi, nói đến đây còn có chút hưng phấn, Tống Xuân Lệ còn cảnh giác nhắc nhở: "Tiểu tử, ngươi cũng không nên vì cho mình đắc tội, liền theo dệt vô cớ. Nếu là ngươi nói láo, vậy ta là tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi." Có thể Tiểu Ngô nghe lại lẽ thẳng khí hùng: "A Di, ta có thể cam đoan, mình tuyệt đối không có nói láo, đúng là có một người như thế." La Phi nghe, cũng là nhắc nhở đối phương: "Tiểu Ngô, nếu là ngươi có thể cho chúng ta cảnh sát cung cấp đầy đủ manh mối, vậy chúng ta có lẽ sẽ cân nhắc đối ngươi từ nhẹ xử phạt. Dù sao nghiêm chỉnh mà nói, tại cái này cùng một chỗ trong vụ án, ngươi cũng là người bị hại." Tiểu Ngô nghe, cũng giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, hắn cũng nói cho La Phi: "Cảnh sát, kỳ thật trước đó ta có một cái người theo đuổi, nàng cùng ta cùng Phương Phương đều là đồng sự. Chỉ bất quá nàng biết ta thích Phương Phương về sau liền rất không cao hứng. Nguyên bản cái này nữ đồng sự Khâu Mẫn Mẫn sẽ còn đối với mình hỏi han ân cần. Thế nhưng là bởi vì Tiểu Ngô thích Phương Phương sự tình, đã bị nàng biết được. Cô bé này thật giống như bỗng nhiên biến thành người khác. Đối Tiểu Ngô thái độ cũng triệt để thay đổi. Từ khi đó ta liền có thể cảm giác được, Khâu Mẫn Mẫn là có chút cố chấp. Hơn nữa còn luôn luôn đối ta mở sắc mặt. Tiểu Ngô không chỉ là một lần đi cùng Mẫn Mẫn chịu nhận lỗi, nói mình đích thật là hẳn là thật tốt nghĩ lại. Hy vọng Mẫn Mẫn không nên trách tội. Có thể Mẫn Mẫn nhưng căn bản nghe không vào. Ta ngay từ đầu cũng nghĩ quên nhủ nàng. Thế nhưng là về sau ta càng là khuyên can, nàng thì càng làm trầm trọng thêm. Về sau có không ít đồng sự cũng hoài nghi chúng ta có phải hay không có cái gì không đứng đắn quan hệ. Ta cũng là thực không có cách." Nghe được Tiểu Nô, một đồng mẫu thân cũng nói: "Cảnh sát, này ngược lại là thực, ta cũng nhớ kỹ là có chuyện như vậy. Chỉ bất quá, ta thực không nghĩ tới, cái này Khâu Mẫn Mẫn trước đó suốt ngày đối A-di của ta dài A-di ngắn, có thể phía sau thế mà lại làm ra loại chuyện này, cái này thật sự là làm cho người giận sôi." Nhìn đối phương bất đắc dĩ thở dài, đối cô gái này cũng rất có phê bình kín đáo. La Phi cũng gật gật đầu: "Đa tạ ngươi cho ta cung cấp manh mối, cái này thực rất trọng yếu." Nhìn thấy La Phi biểu lộ yên ả, Tống Xuân Lệ lại cảnh giác lên: "Cảnh sát, ngươi định xử lý như thế nào nàng? Nha đầu này đem nữ nhi của ta hại thành cái dạng này, ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ." Nhìn thấy đối phương có chút kích động, ngực kịch liệt chập trùng, La Phi cũng khoát tay áo: "A Di, cảnh sát chúng ta tra khẳng định có phương pháp của mình. Ta cũng chỉ cầu ngươi không nên khinh cử vọng động. Nếu là người này bắt lại ngươi tay cầm, đến lúc đó trả đũa. Cái này đối ngươi ngược lại không tốt, ngươi cứ nói đi." Ngay tại mấy người nói chuyện thời gian, Khâu Mẫn Mẫn đã bị kêu tới: "Cảnh sát, ngài tìm ta." Khi thấy nàng xuất hiện, vị mẫu thân này cũng là khó mà khống chế kích động của mình cảm xúc, còn nhịn không được chất vấn: "Tiểu cô nương, ta không nghĩ tới ngươi sẽ làm như thế quá phận. Nếu là sớm biết ngươi là loại này tính tình, vậy ta kiên quyết sẽ không cùng ngươi làm bằng hữu." Nhìn thấy Tống Xuân Lệ rất kích động, nói xong âm thanh nghẹn ngào, Khâu Mẫn Mẫn lại lúng túng không thôi: "A Di, ngài đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Ta không có làm bất luận cái gì chuyện xấu a, ngài có phải hay không sai lầm?" Thế nhưng là nhìn thấy đối phương ánh mắt trốn tránh, nói đến đây, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. La Phi lại nói: "Tiểu cô nương, nếu như ta là ngươi lời nói, liền nói thật, mà không phải ở chỗ này nhìn trái phải mà nói hắn, ý đồ nói dối.
nhìn thấy đối phương sụ mặt, trong giọng nói cũng đầy là chẳng thèm nó tới, tựa hồ không chịu tin tưởng mình lời nói. Khâu Mẫn Mẫn đành phải lúng túng giải thích: "Cảnh sát, ta thực chẳng qua là nghĩ đùa bọn hắn chơi, không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành cái dạng này. Ai bảo Tiểu Ngô không thích ta sao?" Tống Xuân Lệ cũng nói: "Tiểu nha đầu, ngươi cùng Tiểu Ngô ân oán cùng nhà ta con gái có quan hệ gì? Ta xem ngươi chính là lợi dụng nàng đến giúp chính mình xuất khí, chuyện này ta cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ." Nhìn thấy đối phương không buông tha, tựa hồ là không chịu buông tha mình, cô gái này cũng không còn trang tiếp. "A Di, đây cũng không phải là lỗi của ta, ai bảo ngươi nhà nha đầu kia đần như vậy, ta để nàng làm cái gì, nàng thì làm cái đó. Lại nói ngươi nếu là như vậy quan tâm nhà ngươi hài tử, cái kia tại nàng gặp được phiền phức thời điểm, ngươi lại tại địa phương nào?" Lời nói này, để Tống Xuân Lệ đơn giản khí đến giận sôi lên. "Ngươi nha đầu này, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi khi dễ hài tử nhà ta, ngươi còn lý luận đúng không?" Thế nhưng là Khâu Mẫn Mẫn nghe, nhưng như cũng là điểm nhiên như không có việc gì. "A Di, cái này cũng không trách ta. Ai bảo ngươi nhà hài tử là đồ ngốc đâu? Nha đầu kia, ta để nàng đi Tiểu Nô căn phòng nàng liền đi, còn hắc hắc cười ngây ngô." Thế nhưng là còn không đợi nàng nói xong, Tống Xuân Hoa đã phẫn nộ đến tột đỉnh. "Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia nói cái gì đó? Có tin ta hay không hiện tại liền xé nát miệng của ngươi." Mắt thấy hai người này dương cung bạc kiếm, lập tức liền muốn động thủ. La Phi đành phải vội vàng nhắc nhở: "Hai vị, đều lãnh tĩnh một chút." Nói đến đây, La Phi còn hỏi: "Tiểu cô nương, ta không rõ ngươi tại sao phải làm ra chuyện như vậy, cái này đối ngươi có chỗ tốt gì sao?" "Cảnh sát, ta ngược lại thật ra không có ý tứ gì khác, chính là trong lòng không thoải mái. Dù sao cái này Tiểu Ngô trước đó cự tuyệt ta, còn chế giễu ta, tại ta đối với hắn thổ lộ thời điểm, lại cười nói ta nói là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt tiên nga. Cái này khiến ta rất khó chịu." Nguyên lai cô gái này vốn là tâm cao khí ngạo, cho tới nay, nói yêu thương thời điểm đều là người khác chủ động theo đuổi nàng, có thể duy trì có lần này, nàng là nổi lên dũng khí hướng Nam Hải tỏ tình. Nhưng bạn bạn không nghĩ tới, cuối cùng lại là loại kết quả này. "Đời ta cũng sẽ không quên hắn đối ta nhục nhã, vậy ta đương nhiên phải nghĩ biện pháp để hắn gấp bội hoàn trả." Nữ hài nói xong là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cái này, La Phi cũng coi như rõ ràng. Khâu Mẫn Mẫn sở dĩ làm ra chuyện như vậy, chính là xuất phát từ ghen ghét. Nàng là ghen ghét người khác, có thể không cần tốn nhiều sức, liền đạt được vật mình muốn. Cũng là bởi vì nội tâm vật mèo, nàng mới nghĩ ra như thế một cái tổn hại chiêu. Vì chính là để Nam Hải này, vì hắn nói mà nói trả giá đắt. Nghe đầu đuôi sự tình, La Phi nhẹ gật đầu. Dạng này lời nói, cả kiện sự tình tựa hồ liền đều nói thông được. "Bất quá như là đã làm đến bước này, vậy ta nghĩ ngươi cũng đã có đầy đủ giác ngộ, biết mình làm như vậy phải bỏ ra như thế nào đại giới." Nhìn thấy La Phi ánh mắt hoài nghi, giống như tại oán trách chính mình, cô gái này lại sụ mặt. "Không quan trọng, dù sao mục đích của ta đã đạt tới, coi như nhận trừng phạt lại như thế nào." Chỉ bất quá mấy câu nói như vậy, lại làm cho cái kia Tiểu Ngô có chút lộn xộn. Cũng là tại La Phi áp giải xuống, Khâu Mẫn Mẫn đã bị đưa lên xe cảnh sát, mà Tiểu Ngô thì là thử thăm dò hỏi: "Cảnh sát, như là đã xác định, chuyện này không phải ta làm, cái kia ngài là không phải có thể buông tha ta rồi, ta cũng là người bị hại a." Có thể nghe được cái này, La Phi lắc đầu: "Nô tiên sinh, bất kể như thế nào, chúng ta vẫn là phải giải quyết việc chung." Tin tức như vậy làm cho đối phương lòng như cho nguội. Rất hiển nhiên, Tiểu Nô nằm mơ cũng nghĩ đến, thế mà lại có tình hình như vậy phát sinh. Lúc này cũng chỉ có thể liều mạng xin lỗi: "Tống A Di, ta thực không nghĩ tới sự tình sẽ náo thành dạng này, đó căn bản là cái ô long, ta từ vừa mới bắt đầu liền thích ngươi nhà con gái. Ta là đối với nàng thực tình chân ý cũng tuyệt đối không phải là bởi vì chiếm nàng tiện nghi, mới cùng với nàng phát sinh quan hệ, cho nên ngươi liền không thể mở một mặt lưới." Tiểu Nô nói xong tội nghiệp, khóc không ra nước mắt. Tống Xuân Lệ mặc dù cũng rất tức giận, nhưng nàng có thể cảm giác được, đối phương là người bị hại, mà cũng không phải là cố ý thương tổn tới mình con gái, mà lại hiện tại con gái đã mang thai. Nếu là chuyện này làm lớn chuyện, cái kia tựa hồ đối với mẹ con các nàng ảnh hưởng càng không tốt. Mà nhìn ra đối phương có chút chần chừ, La Phi cũng nói: "Tống A Di, kỳ thật ngươi hẳn là hướng phương diện tốt nghĩ. Vạn nhất nếu là tiểu tử này là thật tâm từ lòng, vậy sau này tại thân thể ngươi không thoải mái hay là không thể chiếu cố con gái thời điểm, hắn có thể cho ngươi giúp đỡ chút. Đây cũng là một chuyện tốt." Thế nhưng là nghe được La Phi nói như vậy, Tống đại tỷ lại có chút khó có thể tin. "Cảnh sát, làm sao nghe ngươi ý tứ? Giống như hy vọng ta tha thứ hắn. Chẳng lẽ lại ngươi là hy vọng ta tha thứ cái kia tổn thương nữ nhi của ta người? Đây quả thực là đang nói đùa." Nhìn thấy đối phương giật mình không thôi, La Phi lắc đầu: "Ta nhưng không có ép buộc ngươi ý tứ, chỉ bất quá ta hy vọng tại ngươi làm quyết định trước đó, có thể hơi suy tính một chút. Cái này có lẽ đối ngươi con gái cũng có chỗ tốt." La Phi lời nói làm cho đối phương hơi do dự một hồi. Bất quá mặc dù trong lòng là có chút không tình nguyện, nhưng là Tống đại tỷ cũng biết, cho tới nay, tự mình một người lôi kéo con gái, thật sự là mệt không nhẹ. Nếu như là có người có thể hiệp trợ chính mình, vậy đơn giản không thể tốt hơn. Cho nên nàng cũng chỉ đành thở dài. Không có cách, đã La tổ trưởng đều nói như vậy, vậy ta có lẽ có thể suy tính một chút. Nhìn đối phương đáp ứng, những người khác mới rốt cục như chút được gánh nặng. Vị này tiểu tử cũng liền nói tạm: "A Di, lần này sự tình, thực đa tạ ngươi. Ta cũng nhất định sẽ tích cực sửa lại sai lầm, sửa chữa, tuyệt đối sẽ không tái phạm tương tự sai lầm." Thế nhưng là nghe được tiểu tử cam đoan, Tống Xuân Lệ lại là lắc đầu. "Chỉ nói không luyện giả kỹ năng, từ giờ trở đi, ngươi muốn mỗi ngày chiếu cố nữ nhi của ta, tích cực biểu hiện. Nếu để cho ta không hài lòng, vậy ta vẫn sẽ cân nhắc khởi tố. Dạng này, để Tiểu Ngô lập tức có chút xấu hổ. A Di, ngươi yên tâm, ngươi mà nói đều nói đến phân thượng này, ta làm sao có thể còn dám làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình. Nhìn thấy nam nhân cười khan một cái, Tống Xuân lại biết, chính mình đây có phải hay không là biện pháp. Nàng cũng không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Bất quá theo lấy vụ án điều tra một chút xíu đi hướng hồi cuối, Tô Kiến Phàm bên kia lại mang đến một cái tin tức không tốt lắm. Là tổ trưởng, vừa rồi chúng ta đối du thuyền giám sát tiến hành cẩn thận loại bỏ, nhưng là điều tra tiến hành không tính quá thuận lợi. Nhìn thấy đối phương biểu lộ có chút quẫn bách, La Phi cũng nói, thế nào? Nhìn đối phương điềm nhiên như không có việc gì, nói phi thường thong dong đạm mạc, Tô Kiến Phàm đội vàng giải thích, La tổ trưởng, đang điều tra quá trình bên trong ta phát hiện có một chuyện hoàn toàn chính xác khá là phiền toái. Tại đối phương giải thích về sau, La Phi mới biết được, nguyên lai Tô Kiến Phàm là đang tiến hành vụ án phúc tra thời điểm phát hiện, hai vợ chồng này lúc ấy là cùng đi trên sàn tàu, nhưng là bởi vì bị cứu sống thuyền chặn ánh mắt, Tô Kiến Phàm không có cách nào xác định Quách Chí Kiệt cùng thê tử ở bên kia đến tột cùng có hay không phát sinh tranh chấp. Nếu là không có thể xác định điểm này, vậy bọn hắn đến tiếp sau điều tra sẽ rất khó triển khai. Cho nên La tổ trưởng, ta hiện tại xoắn suýt chính là cái này vấn đề. Mặt khác, lúc từ hiện trường tra được chứng cứ đến xem, nữ nhân kia rơi xuống nước tư thế không giống như là chính mình nhảy đi xuống, ngược lại càng giống là đã bị người nào ném xuống, hay là trượt chân rơi xuống nước. Cho nên chỉ dựa vào điểm này, cũng không có cách nào cho cái kia Quách Chí Kiệt định tội. Chỉ là nhìn ra Tô Kiến Phàm là có chút xoắn suýt, tựa hồ lo lắng cho mình không có cách nào điều tra rõ ràng chân tướng. La Phi lại nói, Tô Kiến Phàm, cái này mỗi một lần vụ án điều tra đều là tiến hành theo chất lượng, không có một lần là xong. Nếu là bởi vì không tỉnh táo quá mức sốt ruột mà bỏ lỡ chi tiết, cái kia ngược lại phiền toái hơn. Cho nên ngươi cũng không cần cho mình áp lực quá lớn. La Phi lời nói, để Tô Kiến Phàm có chút chần chừ. La tổ trưởng, ngài sẽ không phải là vì an ủi ta cho nên mới nói như vậy a? Nhìn ra đối phương là có chút hoài nghi, La Phi cười lắc đầu, không có sự tình. Chương 946, sầu mi khổ kiểm. Không khỏi hiếu kỳ chương 946, sầu mi khổ kiểm. Không khỏi hiếu kỳ ngay tại hai người nói chuyện thời gian, một đôi tuổi trẻ cha mẹ đã tiến vào văn phòng. La tổ trưởng, cầu ngài nhất định phải giúp chúng ta một tay, chúng ta là thật không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Nhìn thấy đối phương biểu lộ nghiêm túc, lo lắng, giống như gặp cái gì đại phiền toái, La Phi cũng là không khỏi hiếu kỳ. Hai vị, các ngươi là thế nào? Nhìn đối phương có chút mờ mịt, cái này vợ chồng hai người lại là mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Cảnh sát, chúng ta thật không nghĩ tới, chẳng qua là bởi vì chúng ta hai cái cãi nhau, vậy mà liền phát sinh chuyện như vậy. Vị này phụ thân nói xong sầu mi khổ kiểm, mà La Phi đang nghe xong đối phương giải thích về sau, cũng mới biết, nguyên lai vị này phụ thân cùng thê tử của hắn quan hệ thật không tốt. Hai người vừa rồi ngay tại cãi nhau, mà liền tại bọn hắn trong phòng khách cãi nhau thời điểm, bọn hắn tiểu nhi tử vậy mà một người chạy đến phòng bếp, một người loay hoay dây điện, kết quả là đã bị đến rơi xuống lò vi ba đập bị thương. Chỉ bất quá nghe được tin tức như vậy, La Phi lại nói, các ngươi thật xác định chuyện này là ngoài ý muốn? Nhìn đối phương có chút khó có thể tin, khắp khuôn mặt là hoài nghi, hai người này cũng lập tức cảnh giác lên. Cảnh sát, ngài đây là ý gì? Ngài sẽ không phải hoài nghi chúng ta a? Nhìn đối phương khó có thể tin, trên mặt tràn ngập giật mình, La Phi lại nói, ba tuổi lớn hải tử căn bản không có khả năng làm động đậy lò vi ba, dù sao vật kia rất nặng, bên trong còn có thủy tinh nướng bản, nếu không có người đem lò vi ba đẩy lên bếp lò kế bên, để cái này lò vi ba ở vào gần như mất cân bằng trạng thái, cái kia phát sinh bi kịch tỷ lệ cũng rất nhỏ. Thế nhưng là nghe nói như thế, hai vợ chồng này hai người lại là chết sống không chịu thừa nhận. Cảnh sát, tuyệt đối không phải như thế, bởi vì lúc ấy tại trong phòng bếp không chỉ là chúng ta tiểu nhi tử, còn có chúng ta đại nữ nhi. Nguyên lai hai người này có hai đứa bé, trong đó cái kia đại nữ nhi cũng bất quá mới 5 tuổi, mà tiểu nhân cái kia chỉ có 3 tuổi. Mà sở dĩ sẽ phát sinh bi kịch, chính là bởi vì đại nữ nhi đem lò vi ba đẩy lên bếp lò biên giới. Nhưng vào lúc này, nữ nhân kia chợt bắt đầu chỉ trích đối phương. Cảnh sát, ngài là không biết cái này nam nhân đối ta có nhiều quá mức. Cũng bởi vì chúng ta sinh cái thứ nhất là con gái, ta vì thế nhận lấy bao nhiêu nhục nhã, chịu đựng biết bao nhiêu bạch nhãn. Có thể cho dù là dạng này, hắn đang phát sinh ngoài ý muốn thời điểm, vẫn là phải đem trách nhiệm đẩy lên trên người của ta. Nghe được tin tức này, La Phi mí mắt giật một cái. Cũng bởi vì cái này, cho nên hai người các ngươi liền muốn cãi nhau, hơn nữa còn đem hải tử để ở một bên mặc kệ. Đã dạng này, vậy tại sao không trực tiếp ly hôn đâu? Thế nhưng là nhìn thấy La Phi tựa hồ không thể lý giải, một bên nam nhân lại nói, cảnh sát, vợ chồng chúng ta hai cái sự tình ngươi là sẽ không hiểu. Chúng ta quan hệ không tốt đã không phải là một ngày hai ngày. Kỳ thật chúng ta cũng cân nhắc qua ly hôn vấn đề, nhưng là về sau ngẫm lại hải tử hay là quyết định tạm thời nhịn xuống. Thế nhưng là nghe được tin tức này, một bên Tô Kiến Phàm lại là sụ mặt nói, hai vị liền các ngươi loại tình huống này, nếu là cưỡng ép tiếp tục kết giao, vậy đối với hải tử ảnh hưởng trái chiều mới lớn hơn. Nghe đến đó, nữ nhân cũng là nhịn không được khóc thành tiếng. Cảnh sát, chúng ta đương nhiên biết vấn đề này, cũng thực rất hối hận, nhưng chúng ta chính là không có biện pháp. Dù sao người nhà cho chúng ta áp lực rất lớn, còn nói cho chúng ta biết, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, không thể ly hôn, nếu không sẽ rất mất mặt. Nhưng nhìn đến đối phương mặt mũi tràn đầy cười khổ, La Phi lại tại lúc này lắc đầu. Hai vị, liền hai người các ngươi tình trạng, nếu là không ly hôn, vấn đề sẽ chỉ càng ngày càng rõ ràng. Giờ khắc này, theo lấy La Phi mở miệng. Hai người cơ hồ là đồng thời trầm mặc. Thế nhưng là tiếp xuống vị mẫu thân này liền lập tức mở miệng. "Cảnh sát, ta cảm thấy chuyện này không hoàn toàn là lỗi của ta, chủ yếu đều do cái này nam nhân, nếu như không phải hắn lời nói, khả năng hài tử nhà ta cũng sẽ không gặp gỡ dạng này bi kịch." Nghe được đối phương chỉ trích, vị này phụ thân cũng nói: "Ngươi có tư cách gì đến chỉ trích ta nha? Ngươi cái này là mẹ cũng không có tốt đi nơi nào." Thế nhưng là nghe được hai người lẫn nhau chỉ trích, căn bản cũng không giống như bình thường vợ chồng. Sẽ vì đối phương giải thích, sẽ vì đối phương cân nhắc. Một bên Tô Kiến Phàm lại cười lạnh: "Hai vị, nếu là ta không có lầm lời nói, các ngươi bây giờ căn bản không phải vì hài tử xảy ra chuyện mà cảm thấy khổ sở, ngược lại là muốn cực lực chứng minh chính mình là vô tội, các ngươi muốn phủi sạch quan hệ, đúng không?" Nghe được đối phương hỏi như vậy, hai người cơ hồ là trong nháy mắt trầm mặc. "Cảnh sát có một số việc không phải như ngươi nghĩ. Chúng ta thể, chính mình không có cố ý sơ sẩy, chỉ bất quá bi kịch vẫn là phát sinh, chúng ta cũng rất khó chịu." Nữ nhân nói xong một tay nâng trán, khắp khuôn mặt là bi thương. Thế nhưng là nghe được hai người này cực lực chứng minh chính mình là vô tội, La Phi lắc đầu: "Hai vị, nếu như chuyện này thật là các ngươi đại nữ nhi đưa đến, vậy các ngươi liền không có trách nhiệm. Các ngươi cũng không cần thiết nhất định phải thảo luận ra, hai người các ngươi bên trong đến tột cùng ai làm sai. Chẳng qua nếu là người chết những nhà khác thuộc, muốn truy cứu các ngươi dân sự trách nhiệm, cảnh sát chúng ta vẫn là sẽ giải quyết việc chung." Chỉ bất quá nghe được tin tức này, nữ nhân lập tức thấp thỏm lo âu: "Không phải cảnh sát, chuyện này không phải là lỗi của chúng ta." Thế nhưng là cho dù đối phương nói như vậy, La Phi như cũng nghiêm túc: "Hai vị, mặc dù ta cũng rất muốn tin tưởng các ngươi, nhưng là các ngươi cũng nên cho người bị hại ra thuộc một cái công đạo. Chúng ta chỉ có thể tận lực bảo trì lập trường trung lập, còn hy vọng các ngươi có thể lý giải." Nhìn thấy đối phương gật đầu ra hiệu, hai người này nhưng như cũng không cam tâm. Nhưng bọn hắn biết, lần này tình huống cũng không đơn giản. Bọn hắn cũng không có dễ dàng như vậy, liền có thể đào thoát luật pháp chế tài. Mặc dù khả năng bọn hắn thực không có thương tổn con của mình, nhưng là loại này nghĩ hết biện pháp trốn tránh trách nhiệm thái độ, vẫn là để Tô Kiến Phàm nhịn không được cau mày. Đúng lúc này, lão Hàn bỗng nhiên từ bên ngoài vọt vào, mà lại đầu đầy mồ hôi: "La tổ trưởng, xảy ra chuyện." Nhìn thấy đối phương mặt mũi tràn đầy khẩn trương, La Phi hiếu kỳ hỏi: "Lão Hàn đây là thế nào?" "La tổ trưởng, ngay tại vừa rồi bản địa cảnh sát giao thông đại đội bên kia kéo một chiếc xe, một cái nữ lái xe tại trên đường cao tốc đi hành, kết quả đụng phải một cỗ đại xe hàng, nữ lái xe tại chỗ tử vong. Nhưng cái này cũng không hề là cùng một chỗ phổ thông tai nạn giao thông, bởi vì xe này trên còn có 4 đứa bé, hai cái là lái xe chính mình, còn có mặt khác 2 cái là hắn thân thích nhà. Hiện tại 4 đứa bé đều được đưa đến bệnh viện cứu rút, nhưng chỉ sợ giữ nhiều lành ít." Chỉ là nghe được tin tức này, La Phi cũng không khỏi đến cau mày. Tại trên đường cao tốc định hành, cái này nữ uống rượu, theo La Phi, tựa hồ chỉ có cái này một loại giải thích so sánh hợp lý. Dù sao người bình thường là tuyệt đối sẽ không tại trên đường cao tốc định hành. "La tổ trưởng, hiện tại nữ nhân này thi thể đã được đưa đi tiến hành kiểm nghiệm, nhưng là nữ nhân này gia thuộc hiện tại chia 2 phái. Nguyên lai, tên này người chết trượng phu một mực chắc chắn nói mình thê tử đã hơn 1 tháng không uống rượu, tình huống lần này đơn thuần ngoài ý muốn, đơn giản là không muốn gánh chịu liên quan trách nhiệm. Nhưng là người chết biểu tỷ cùng tỷ phu lại cho rằng người này thật sự là không chịu trách nhiệm, cho nên song phương hiện tại bên nào cũng cho là mình phải." Nghe được tin tức này, La Phi cũng nói: "Cái kia nữ lái xe hiện tại cũng đã xảy ra chuyện, mấu chốt là bảo đảm mấy hài tử kia có thể sống sót. Hiện tại cũng không phải truy cứu người ngoài cuộc trách nhiệm thời điểm, trừ phi cái này trượng phu cũng có trách nhiệm." Nghe đến đó, lão Hàn cũng nhẹ gật đầu: "Đúng vậy La tổ trưởng, ta vừa rồi cũng là cùng người gia trưởng này nói như vậy, nhưng là đối phương giống như không chịu nghe ta. Bất quá nghĩ cũng biết, mặc kệ nếu đổi lại là ai, hai tử nhà mình ra loại chuyện này, hơn phân nửa đều sẽ sụp đổ. Huống hồ bọn hắn phó thác không phải ngoại nhân, mà là nhà mình thân thích, vẫn là biểu muội của mình." Đinh linh linh. Ngay lúc này, theo lấy điện thoại di động kêu chuông, lão Hàn cũng tiếp lên điện thoại. Chỉ bất quá đang nghe xong đầu kia tin tức về sau, hắn cũng sủ mặt: "La tổ trưởng, cái kia 4 đứa bé bên trong chỉ có một cái nhỏ nhất tiểu nhi tử, bởi vì bị những người khác ngăn trở mới sống tiếp được, nhưng là cái khác 3 đứa hải tử đều không thể cứu giúp tới." La Phi nghe lại là sắc mặt nghiêm trọng: "Đi bệnh viện đi." La Phi đương nhiên vì những hải tử này gặp gỡ mà cảm thấy khổ sở, nhưng cái này còn không phải mấu chốt nhất hiện tại vấn đề, là hải tử cha mẹ rất có thể sẽ mất khống chế, có lẽ hắn sẽ vì hải tử gặp gỡ mà cảm thấy sụp đổ. Sau một lúc lâu, theo lấy La Phi bọn hắn đuổi tới bệnh viện. Vừa tới hành lang chỉ nghe thấy một trận tranh chấp tiếng truyền đến: "Trương Văn Đức, ngươi cùng lão bà ngươi đều không được chết đi. Nếu là sớm biết lão bà của ngươi thích uống rượu, chúng ta mới sẽ không đem hải tử giao cho các ngươi tới chiếu cố." Nhìn đối phương vô cùng kích động, nói đến đây âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, La Phi lại tại lúc này sụ mặt: "Hai vị xin các ngươi trước lánh tính một chút. Tại trong chuyện này, say rượu lái xe mới là sai lầm vương, vị tiên sinh này trên lý luận là vô tội. Thế nhưng là nghe được cái này, một bên đại tỷ nhưng như cũng cảm xúc kích động: "Cảnh sát, ngươi nhất định phải cho chúng ta chủ trì công đạo, hai người này đơn giản đem chúng ta nhà hại thảm. Cha mẹ ta hiện tại còn không biết tin tức này, nếu là bọn hắn nghe nói cháu của mình cháu gái đột nhiên không có, nhất định sẽ sụp đổ. Cái này có thể để chúng ta sống thế nào a?" Nhìn đối phương khóc thiên đập đất, La Phi cũng chỉ có thể hỏi một bên Đặng Văn: "Đặng tỷ, phòng thí nghiệm bên kia báo cáo đã ra tới a? Mặc dù vừa rồi tại trên đường chúng ta đã thảo luận qua, bất quá ta vẫn là hy vọng ngươi có thể thuật lại một lần kiểm tra thi thể kết quả. Đặng Văn nghe gật gật đầu. Hai vị gia trưởng, thật đáng tiếc nói cho các ngươi biết, tại trải qua kiểm nghiệm về sau, chúng ta phát hiện tên này lái xe cũng chính là các ngươi biểu muội, xung quanh thuốc đỏ, đang lái xe thời điểm, trong máu rượu nồng độ đã đạt đến 0:12 với khác, viễn siêu xuất quy định cỡ chuẩn cấp 2. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, nàng lúc ấy là ở vào say rượu trạng thái. Tin tức như vậy để biểu tỷ gần như sụp đổ. Ta liền biết, trước đó chúng ta nghe người khác nói nàng say rượu, còn có chút không thể tin được. Nhưng hiện tại xem ra, đây rõ ràng chính là sự thật. Nhìn đối phương nghiến răng nghiến lợi, gần như sụp đổ. Đặng Văn cũng nói tiếp, mặt khác, tại vừa rồi chúng ta một lần nữa thăm dò hiện trường về sau, cũng phát hiện tại vị này nữ sĩ phía dưới chỗ ngồi đặt vào nguyên một bình rượu đế. Cho nên nếu như chúng ta phán đoán không sai, tại chuyện xảy ra trước đó, nàng đích xác là uống không ít, đến mức ý thức mơ hồ. Nhưng là bởi vì biết nếu như mình không thể đem hải tử đưa về nhà, nhất định sẽ đã bị thân thích phát hiện chính mình chuyện uống rượu. Mà cho tới nay, vị này lái xe đều là trong mắt người khác điển hình thế tử, là bằng hữu thân thích trong mắt hiền lành tốt giúp đỡ. Cho nên vì không để cho mình hình tượng bị phá hư, nàng tha rằng lựa chọn tại ý thức không rõ dưới tình huống cưỡng ép tiếp tục lái xe về nhà. Lúc này mới đưa đến bi kịch phát sinh. Tin tức như vậy, để biểu tỷ cũng là nhịn không được cau mày. Ta liền biết, gia hỏa này đơn giản quá phận. Mà một bên tỷ phu cũng nhắc nhở, bất quá mặc dù chuyện này là chúng ta biểu muội sai, nhưng là xem như trượng phu của nàng, biết rõ nàng có thể sẽ uống say, nhưng không có đối với chúng ta tiến hành sớm nhắc nhở, muội phu của chúng ta cũng nhất định phải gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Chỉ bất quá nghe được tin tức này, một bên muội phu sắc thực dở khóc dở cười. Biểu tỷ, ngươi giảng điểm đạo lý có được hay không? Lúc ấy là lão bà của ta một người lái xe mang theo nhà các ngươi hải tử đi ra ngoài chơi, ta lại không tại hiện trường, cái này cùng ta có quan hệ gì đâu? Muội phu cũng không phải cố ý trốn tránh, mà là hắn cùng thê tử làm việc và nghỉ ngơi vừa vặn tương phản. Thê tử lúc làm việc, đúng là hắn ở nhà nghỉ ngơi lúc ngủ, cho nên chuyện này thật cùng hắn quan hệ không lớn. La Phi cũng nhìn ra được, biểu tỷ xung quanh tú phân là đã bị phẫn nộ làm đầu góc choáng váng, chính là bởi vì ý thức được hải tử nhà mình gặp bất chắc, khổng lồ như vậy đã kích để nàng không thể nào tiếp thu được, cho nên nàng mới có thể oán trách người bên ngoài. Mà nhìn ra đối phương cảm xúc kích động, La Phi cũng nói, nữ sĩ, ta biết, xảy ra chuyện như vậy là chúng ta đều không muốn nhìn thấy. Bất quá vị tiên sinh này hoàn toàn chính xác không làm sai cái gì, bao quát hắn công ty người đều có thể vì hắn cung cấp không ở tại chỗ chứng minh. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể hơi tỉnh táo một chút, đừng đi truy cứu người vô tội trách nhiệm. Một bên muội phu cũng là vô cùng cảm kích. Cảnh sát nói rất đúng, chuyện này thực không có quan hệ gì với ta. Nhìn đối phương giống như rất bị khuất, xung quanh tú phân lại nói, cảnh sát, kỳ thật muội muội ta nàng trước tiên là không uống rượu, đều là cái này nam nhân đem nàng làm hư, mang theo nàng cùng một chỗ hút thuốc uống rượu, này mới khiến nàng dưỡng thành thói quen xấu. Cho nên đối với chuyện này, cái này nam nhân là có không thể trốn tránh trách nhiệm. Chỉ bất quá nhìn thấy vị tỷ tỷ này cảm xúc vô cùng kích động, vẫn là không nhịn được chỉ trích chính mình. Vị tiên sinh này lại dở khóc dở cười. Biểu tỷ, người trước kia cũng không phải là nói như vậy, phải biết lao bà của ta nàng trước kia trong nhà luôn luôn có thể chú đáo, đem toàn bộ gia đình chiếu cố ngay ngắn rõ ràng, bao quát hai đứa bé đều đã bị hắn chiếu cố rất tốt. Các ngươi không phải còn luôn nói trong nhà này, ta tựa như là lao bà của ta con trai thứ ba. Nghe được tin tức này, La Phi cũng tò mò hỏi, phải không? Vị tiên sinh này nói là sự thật. Nhìn thấy đối phương là có chút hoài nghi, vị này biểu tỷ chỉ có thể chần chờ nói, đúng vậy cảnh sát, ta trước kia hoàn toàn chính xác nói qua loại lời này, nhưng này cái thời điểm ta căn bản không biết biểu muội ta đang chiếu cố người nhà đồng thời còn tại vụ trộm say rượu. Nếu là sớm biết hắn là loại này đức hạnh, cái kia biểu tỷ tuyệt đối sẽ không đem hải tử giao cho nàng tới chiếu cố. Nguyên lai cái này biểu tỷ kỳ thật cũng coi là người bị hại, bởi vì hắn muội muội bình thường luôn luôn chăm tốt. Chương 947, xem nhẹ chi tiết. Đa trọng trùng hợp. Chương 947, xem nhẹ chi tiết. Đa trọng trùng hợp liền cho người ta một loại nàng cũng không phải là một cái kẻ nát rượu, chẳng qua là hiền thê lương mẫu mà thôi. Cũng chính bởi vì nàng đem chính mình ngụy trang quá tốt, mới có thể để người nhà không có trước tiên phát hiện trên người nàng tồn tại vấn đề, tiến tới đưa đến bi kịch phát sinh. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng trước kia có rất nhiều biểu hiện kỳ thật đều so sánh khác thường. Chỉ bất quá lúc kia, bởi vì nàng mặt ngoài trang quá tốt, cho nên ta mới có thể không để ý đến những cái kia mấu chốt chi tiết. Nghe được đối phương nói như vậy, trong giọng nói tràn đầy hối hận, giống như đối với mình cảm thấy rất tự trách. La Phi cũng biết, ngoài ý muốn thường thường hơn phân nửa là bởi vì đa trọng trùng hợp, trồng thêm cùng một chỗ mới có thể phát sinh. Đúng vào lúc này, lão Hàn ở một bên nhận điện thoại, đồng thời đối bên kia liên tục đáp ứng. Thật tốt, đại khái tình huống chúng ta đã hiểu rõ, còn xin các ngươi an tâm chờ đợi. Nghe được đối phương đáp ứng, La Phi còn có chút buồn bực hỏi, lão Hàn, cú điện thoại này tình huống như thế nào? Nghe được đối phương hỏi như vậy, lão Hàn cũng kiên nhẫn giải thích, La tổ trưởng là như thế này. Ngay hôm nay sớm chút thời điểm, một cặp vợ chồng đến tổ trọng án báo án, nói nhà mình mất tích 4-5 năm con gái đột nhiên xuất hiện. Mới đầu bọn hắn đều tưởng rằng chính mình nhìn lầm, bởi vì những năm gần đây một mực không có con gái tin tức, bọn hắn đều coi là con gái đã không tại nhân thế, hoặc là đã bị người hại chết. Thế nhưng là không nghĩ tới, hiện tại con gái lại đột nhiên xuất hiện, cái này khiến bọn hắn đều cho là mình là đang nằm mơ. Có khả năng hay không là hai người kia bởi vì tưởng niệm con gái quá độ, cho nên liền sinh ra ảo giác đâu? La Phi ngược lại là cảm thấy khả năng này vẫn còn rất cao. dù sao có một ít gia trưởng tại hải tử nhà mình làm mất sau một khoảng thời gian, có thể sẽ bởi vì tưởng niệm quá độ mà đưa đến tinh thần cơ hồ sụp đổ. Bọn hắn vì có thể làm cho chính mình cam đoan tâm lý cân bằng mà không phải triệt để nổi điên, thậm chí sẽ sinh ra một chút ảo tưởng không thực tế. La tổ trưởng, kỳ thật ngay từ đầu ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng là nghe được hai vợ chồng này nói, con của bọn hắn khi nhìn đến hai người thời điểm vậy mà chủ động chạy trốn, vậy thì để cho người ta không thể không hoài nghi. Có khả năng bọn hắn thực thấy được con gái của mình, nhưng là đối phương những năm này một mực không xuất hiện, là đang cố ý tránh né lấy bọn hắn. Mặt khác, căn cứ hai vợ chồng này giảng thuật, bọn hắn tại con gái rời nhà trốn đi trước đó, đích thật là có cùng đối phương cãi nhau. Cũng có thể là con gái chính là vì cùng cha mẹ hờn dỗi, cho nên mới mất tích nhiều năm. Căn cứ hai vợ chồng này nói tới, bọn hắn sở dĩ sẽ cùng con gái náo mâu thuẫn, chính là bởi vì con gái tại 14-15 tuổi liền giao một cái bạn trai. Nữ hài gọi gì đẹp Lan, mẫu thân không chỉ một lần tận tình khuyên can nàng, hy vọng con gái có thể đủ tốt tốt cân nhắc tương lai của mình, không cần làm ra để cho mình hối hận quyết định, nhưng là con gái hoàn toàn nghe không vào. Căn cứ hai người này nói tới, con gái tại rời nhà trốn đi trước đó đã từng đại phát tính tình. Nàng cảm thấy cha mẹ không hiểu chính mình, cũng không tôn trọng ý nghĩ của mình, còn phản đối nàng đi cùng mình thích người kết giao, cái này khiến con gái cảm thấy phi thường thống khổ. Nghe chuyện đã xảy ra, La Phi cũng hỏi, cái kia lão Hàn ngươi có hay không thử qua điều tra cô gái này bạn trai? Cũng có lẽ trên người đối phương tồn tại vấn đề rất lớn, chỉ bất quá chúng ta đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn ra đối phương mặt mũi tràn đầy hoài nghi, lão Hàn lắc đầu. La tổ trưởng, ta ngay từ đầu cũng cảm thấy có thể là cái bạn trai này có vấn đề, nhưng là ta lật xem trước đó hồ sơ. Trước đó cảnh sát đang điều tra vụ án này thời điểm, đã từng nhiều lần đi qua Nam Hải này trong nhà, đồng thời còn khuyên bảo hắn, hy vọng hắn có thể tận lực cung cấp manh mối. Thế nhưng là lúc trước nhiều lần khẩu cung thu thập quá trình bên trong, những cái kia phụ trách vốn án cảnh sát đều không có phát hiện dị thường. Nói cách khác Nam Hải này mà rất có thể là vô tội. La Phi thì là nói, cũng có khả năng cô gái này là tự nguyện, là nàng cố ý trốn đi. Những năm này nàng một mực giấu đi, chính là muốn để cha mẹ vì bọn họ hành vi trả giá đắt. Nghe được giải thích như vậy, lão Hàn lại có chút kích động. Ta nếu là cô gái này ra trường, ta chỉ sợ đều sớm gấp chết. Nhìn thấy đối phương lắc đầu, nói đến đây rõ ràng là rất lo lắng, giống như đã đưa vào phụ thân nhân vật. La Phi thì là nói, lão Hàn ngươi trước không cần phải gấp, cũng có lẽ cô gái này trước đó trốn đi là có cái gì nhất định phải làm như vậy không thể lý do, mà nàng sở dĩ những năm này không dám gặp cha mẹ, có lẽ chính là sợ sệt, nếu là biết chân tướng, bọn hắn sẽ rất sinh khí, sẽ không tha thứ chính mình. Chúng ta muốn làm chính là trước đối đây đối với cha mẹ tiến hành tâm lý khai thông, tiếp đó đi tìm nữ hài nhi bạn trai nói chuyện, xem hắn đến cùng biết bao nhiêu. Kỳ thật lão Hàn cũng đã đại khái đoán được mấy phần, đã cô gái này còn có thể chính mình chạy đi, vậy liền rất có thể nói rõ những năm gần đây hắn cũng không phải là nhận lấy người nào ép buộc, cho nên mới không thể đi ra gặp cha mẹ, mà là chính hắn tự nguyện làm như vậy. Nghĩ đến tầng này, lão Hàn nội tâm liền lập tức càng thêm lộn xộn. Chỉ là sau một lúc lâu, theo lấy hắn cùng La Phi cùng một chỗ nhìn thấy đây đối với cha mẹ, đồng thời đem chính mình suy luận nói cho bọn hắn. Hai người này đều cảm thấy có chút khó có thể tin. Cảnh sát, các ngươi là đang nói đùa, đúng hay không? Hai tử nhà ta trước kia nhu thuận nghe lời, ta xưa nay sẽ không làm ra chuyện khác người gì, như thế nào lại cố ý né tránh chúng ta đây? Chẳng lẽ cũng bởi vì chúng ta không cho phép hắn yêu đương sao? Đây quả thực quá mức, mà nhìn thấy đối phương khó có thể tin, La Phi cũng chỉ đành kiên nhẫn giải thích. Hai vị gia trưởng, xin các ngươi an tâm chớ đổi. Loại tình huống này chúng ta trước kia cũng không phải không có đụng phải, có chút hài tử có thể sẽ không lý giải gia trưởng dụng tâm lương khổ, mà lại tăng thêm hắn chính sự thanh xuân phản nghịch kỳ, cho nên thì càng dễ dàng nhận bên người những người khác ảnh hưởng. Thế nhưng là nghe tới loại này giải thích, đây đối với cha mẹ vẫn như cũng không thể nào tiếp thu được. Chúng ta không rõ đến cùng chúng ta làm sai chuyện gì, phải bị hài tử dạng này trừng phạt. Liền xem như nàng cùng chúng ta giận dỗi, vậy cũng không đến mức những năm này đều sống không thấy người, chết không thấy xác. Nàng căn bản sẽ không lý giải chúng ta hai người già có nhiều khổ sở, lo lắng nhiều. Nhìn thấy vị mẫu thân này vô cùng tức giận, nói đến đây cũng là toàn thân run rẩy. La Phi cũng nói, "A Di, kỳ thật ta có một cái to gan suy đoán. Bởi vì con gái của ngươi những năm này một mực chưa có về nhà, nhưng nàng còn sống. Vậy thì rất có thể nói rõ là có người một mực tại nuôi nàng, hơn nữa còn cố ý đem nàng giấu đi. Mà con gái của ngươi đang cùng đối phương sinh hoạt sau một khoảng thời gian, cũng chủ động mà lại tự nguyện tiếp nhận cuộc sống như vậy phương thức. Dân ra, nàng thậm chí đều đã từ bỏ trở lại các ngươi bên người ý nghĩ." Tin tức như vậy, để hai người già trợn mắt hốt mồm. Cái này thật sự có khả năng sao? Người kia đến cùng nàng nói cái gì, để nàng đều không muốn cùng chúng ta về nhà. Thậm chí ngay cả mình cha mẹ ruột đều không cần. Mà nhìn đối phương là khó có thể tin. La Phi cũng chỉ có thể nói cho đối phương biết. Nữ sĩ, cái này cũng không nhất định chính là chân tướng sự thật, cũng chỉ bất quá là chúng ta phỏng đoán. Cũng có khả năng nữ nhi của các ngươi trước đó là một mực bị giam lỏng, về sau đối phương thấy được nàng đã bỏ đi về nhà suy nghĩ, mới đem nàng phóng ra. Bất quá ngươi phải suy nghĩ kỹ, gặp lại con gái thời điểm nhất định phải giữ vững tỉnh táo, nếu như ngươi quá kích động, vậy đối phương cho dù cùng ngươi nhận nhau, cuối cùng vẫn là sẽ bị ngươi hù dọa chạy, nàng sẽ cảm thấy đi cùng với ngươi có áp lực thật lớn, thậm chí bởi vì các ngươi khẩn trương mà sinh ra mãnh liệt ấy nấy cảm xúc. Vị mẫu thân này nghe cũng là hít sâu một hơi. Cảnh sát, nghe ngươi ý tứ, giống như ngươi đối với chúng ta con gái phải chăng có thể về nhà chuyện này cũng không lạc quan. Nhìn thấy đối phương là có chút khó có thể tin, La Phi cũng nói, ngươi nói ngươi con gái tại trốn đi thời điểm là 14-15 tuổi, vậy bây giờ nàng cũng đã là người trưởng thành, nàng đương nhiên muốn vì hành vi của mình phụ trách, đồng thời cũng có thể làm ra lựa chọn của mình, chúng ta không thể ép buộc nàng. La Phi cũng suy đoán, có lẽ nữ nhi của bọn hắn bây giờ tại bọn hắn không biết địa phương, sinh hoạt phi thường tốt, cũng có lẽ bởi vì những năm này không cùng một chỗ sinh hoạt, tình cảm của bọn hắn đã sớm không còn lúc trước. Nữ nhi này chọn tiếp tục dựa theo trước kia phương thức sinh hoạt cũng có nói. Sau một lúc lâu, theo lấy La Phi cùng lão cùng bọn hắn cùng nhau đi vào mục đích. Khi thấy đây là tại nông thôn một chỗ tiểu biệt tử, cục gạch sân nhỏ cùng dì xét màu đỏ cửa sắt lớn phi thường một mạng. Trong viện còn thỉnh thoảng truyền đến gáy. Lão Hàn vẫn còn có chút khó có thể tin. Tiểu cô nương này lúc đầu sinh hoạt ở trong thành thị mặt, ba mẹ của nàng hẳn là cũng rất có văn hóa, mà lại điều kiện gia đình không tầm thường. Nhưng bây giờ, nàng lại thà rằng sinh hoạt tại thâm sơn cùng cốc, cái này thật đúng là để cho người ta có chút khó có thể tin. Nhìn thấy đối phương lắc đầu, giống như cảm thấy có chút khó tin. La Phi lại nói, có một số việc là quen thuộc làm một người, quen thuộc tại một loại hoàn cảnh. Mặc dù khả năng điều kiện gian khổ, nhưng là không có người sẽ hạn chế hắn, vậy hắn có thể sẽ tương đối cảm thấy phi thường tự do. Nghe được đối phương phân tích, lão Hàn không lời nào để nói, hắn cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Hoặc hứa La tổ trưởng nói có đạo lý. Xin hỏi có người ở đó không? Theo lấy La Phi gõ cửa một cái, một người trẻ tuổi ra mở cửa. Khi thấy hai cảnh sát đứng tại cửa nhà mình, hắn còn có chút chần chờ, hai vị, xin hỏi các ngươi tìm ta có việc sao? Nhìn ra đối phương giống như rất cảnh giác, cũng sợ mình sẽ tìm hắn gây phiền phức. La Phi vội vàng giải thích, Khâu Chí Cương, chúng ta lần này tìm ngươi, nhưng thật ra là vì một cái tiểu cô nương, chính là ngươi tại 5 năm trước bạn gái, dì Đẹp Lan. Nghe được đối phương nói như vậy, Khâu Chí Cương đầu tiên là do dự một chút, lúc này mới thử thăm dò hỏi, hai vị cảnh sát, cô bé này cha mẹ không có chạy tới a? Nhìn đối phương mặt mũi tràn đầy lo lắng, La Phi cũng nói, đương nhiên, bọn hắn đã đáp ứng cảnh sát chúng ta tuyệt đối sẽ không tự tiện hành động, cho nên ngươi có thể cảnh sát nói rõ với chúng ta trận tướng, cảnh sát chúng ta sẽ xét tình hình cụ thể cân nhắc. Đến tột cùng muốn đối ngươi xử lý khoan dung vẫn là nghiêm túc xử lý. Nam Hải nghe đành phải kiên nhẫn giải thích, cảnh sát, ta cũng không phải cố ý đem nàng giấu đi, chỉ bất quá ba mẹ của nàng đối nàng quản giáo quá nghiêm ngặt, cái này khiến nàng rất không thoải mái. Tăng thêm lúc kia hai chúng ta đã yêu đương một đoạn thời gian, cũng xác định về sau muốn một mực tại cùng một chỗ, cho nên ta liền đề nghị nàng có thể trốn ở nhà ta. Kết quả không nghĩ tới, cái này vừa trốn chính là 4-5 năm. Tin tức như vậy, để một bên lão Hàn vẫn còn có chút khó có thể tin. Khâu Chí Cương, ngươi không biết làm như vậy rất có thể sẽ đã bị xem như phi pháp giam cầm. Nam Hải nghe liền vội vàng lắc đầu, tuyệt đối không có sự tình, liền liền gì Đẹp Lan bản thân đều cảm thấy là ta cứu được nàng, nếu như không phải ta giúp nàng thoát đi cái nhà kia lời nói, nàng đều sẽ cảm giác được phi thường ngạt thở. Nhìn thấy Nam Hải nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, La Phi lại là nghiêm túc nói, tiểu tử, mặc kệ ngươi nói thế nào, cái kia đều chỉ là ngươi lời nói của một bên, chúng ta muốn gặp cô gái này, đồng thời xác định nàng đến cùng là như thế nào thái độ, hy vọng ngươi có thể tích cực phối hợp cảnh sát. Nghe đến đó, tiểu tử mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cũng chỉ đành đáp ứng. Cảnh sát yên tâm, ta biết chính mình bất kể thế nào giải thích đều lộ ra rất yếu ớt, đã dạng này, còn không bằng để chính nàng cùng các ngươi nói một chút, mình rốt cuộc là thế nào cái ý nghĩ. Nói chuyện thời gian, mấy người đã tiến vào sân nhỏ. Vừa tới nơi này, bọn hắn đã nhìn thấy một nữ hài lúc này đang ngồi ở nơi đó trẻ tuổi, động tác phi thường thuần thục. Mặc dù làn da ngăm đen, nhưng là khuôn mặt tốt hơn. Tóc mặc dù hơi có vẻ lộn xộn, nhưng là cũng đâm trở thành bím tóc đuôi ngựa. Cả người đều lộ ra rất mộc mạc. Chỉ bất quá, khi thấy hai cảnh sát xuất hiện, dì Đẹp Lan tần lúc như lâm đại địch, cũng phi thường sợ sệt. Khâu Chí Cương, ngươi làm cái gì? Chúng ta không phải nói tốt rồi, không nên đem ta ở chỗ này sự tình nói cho bất luận kẻ nào, ngươi bây giờ còn cố ý đem cảnh sát gọi tới, là có ý gì? Ta làm sao không hiểu? Nhìn đối phương phi thường cảnh giác, giống như hoài nghi mình như đồ làm loạn. La Phi vội vàng an ủi, tiểu cô nương, ngươi không cần khẩn trương. Cảnh sát chúng ta tới đây chẳng qua là vì hướng ngươi xác nhận chuyện đã xảy ra, không có cái khác các ý. Nhìn đối phương là mặt mũi tràn đầy cười ngượng ngùng, giống như lo lắng cho mình lại nhận kích thích. Dì Đẹp Lan lại sụ mặt nói, cảnh sát là cha mẹ ta phái ngươi qua đây, đúng hay không? Ta chẳng qua là nghĩ xác nhận bọn hắn bình yên vô sự, cái kia thiên tài vụng trộm quay về nhìn bọn hắn một chút, kết quả không nghĩ tới liền đã bị bọn hắn phát hiện. Chỉ bất quá nghe ra đối phương ngữ khí có chút phản cảm, giống như đối cha mẹ có rất lớn oán khí. La Phi cũng là không khỏi hiếu kỳ, tiểu cô nương, nghe ngươi khẩu khí giống như ngươi cùng ba mẹ quan hệ không tốt lắm, ngươi có thể hay không nói một chút đến cùng vì cái gì chính mình cùng bọn hắn quan hệ chuyển tiếp một thậm chí đến bây giờ loại cục diện này? Nhưng là nhìn lấy đối phương ánh mắt hoài nghi, nữ hài lại nhếch miệng, còn có thể là bởi vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì ta lão công. Lão công ngươi? La Phi nói xong nhíu nhíu mày, cô nương, ý của ngươi là ngươi cùng Khâu Chí Cương hiện tại đã là vợ chồng, các ngươi lĩnh chứng rồi? La Phi biết đây là không thể nào, dù sao cô bé này rất sớm đã rời nhà, cùng cha mẹ lại không có liên hệ, hắn thậm chí có hay không thẻ căn cước, lại thế nào có thể sẽ cùng người khác lĩnh giấy hôn thú? Thế nhưng là nhìn thấy La Phi ánh mắt hoài nghi, nữ hài lại kiên định nói, La tổ trưởng, mặc kệ người khác thấy thế nào, hay là không tiếp nhận hai chúng ta quan hệ, trong mắt ta Khâu Chí Cương chính là ta trợ phu, hai chúng ta tình cảm cũng là những người khác căn bản không có cách nào tưởng tượng, bọn hắn căn bản lý giải không được. Chương 948, làm người khác chú ý. An tâm chớ vội chương 948, làm người khác chú ý. An tâm chớ vội nữ hải nói xong niết miệng. Một bên Khâu Chí Cương cũng nói, "La tổ trưởng, lúc trước đi cùng với hắn thời điểm, ta liền đã đáp ứng nàng, tuyệt đối sẽ cả một đời đối nàng tốt, cũng sẽ không cô phụ nàng. Cho nên nàng mới có thể đối ta phá lệ tín nhiệm, cái này khiến ta thật cao hứng." Có thể La Phi lại nói, "Bất quá đã hiện tại ba mẹ của nàng đã tìm tới nàng, cái kia nàng nên cùng hai người già gặp mặt một lần." Nghe được đối phương nói như vậy, La Phi còn có chút buồn cười lắc đầu. "Nghĩ không ra ngươi tiểu tử này vẫn rất khai sáng." Khâu Chí Cương nghe được, cũng là đầu đầy đổ mồ hôi, lúng túng giật giật khóe miệng. "Cảnh sát thực không dám giấu giếm, lúc trước ta là nghĩ đến để dì đẹp Lan tại trong nhà của ta đợi mấy ngày, tiếp đó liền cho nàng đưa về nhà đi, thế nhưng là từ vào ở nhà ta về sau, nàng liền không nguyện ý rời đi. Cho dù là ta khuyên nàng quay về, cùng cha mẹ thương lượng một chút, xem có thể hay không chữa trị thân tử quan hệ, nàng cũng không nguyện ý. Cho nên chuyện này cuối cùng liền không giải quyết được gì." Nhìn đối phương ánh mắt ảm đạm xuống, nói đến đây còn có chút bất đắc dĩ, nhưng đơn giản là sợ sệt nếu như chính mình nếu là đem nữ hài cưỡng ép đưa tiễn, sẽ làm người khác chú ý. La Phi lại có chút buồn cười hỏi lại, "Cái kia nghe ngươi ý tứ, ngươi vẫn là người bị hại đâu? Là cô gái này mặt dày mày dạn, đợi tại bên cạnh ngươi không chịu đi." Ai biết còn không đợi Khâu Chí Cương mở miệng, xa xa nữ hải cũng đã phi thường khẳng định mà nói, "Không sai La tổ trưởng, bởi vì Khâu Chí Cương so với cha mẹ ta tốt hơn nhiều lắm, hắn có thể thông cảm ta, lý giải tâm tình của ta, mà không phải sẽ chỉ cưỡng ép đem ý nghĩ của mình áp đặt trên người ta. Chỉ một điểm này hắn đều so với cha mẹ ta mạnh hơn nhiều lắm. Ta cũng tuyệt đối không nên rời đi hắn, mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều một mực đi cùng với hắn." Nữ hải nói xong, còn kéo lại Khâu Chí Cương cánh tay, nhìn xem nàng một dạng trung trinh không đổi, kiên quyết không chịu rời đi đối phương bộ đáng. Lao Hàn còn hạ giọng, "La tổ trưởng, cô bé này không phải là đã bị người cho tẩy não đi? Thấy thế nào bộ dáng của nàng, giống như đã hoàn toàn không thể rời đi Khâu Chí Cương rồi." Nghe được cái này, La Phi lại nói, "Đây cũng là bình thường a. Dù sao cái này Khâu Chí Cương cùng nữ hải cùng một chỗ sinh sống 4-5 năm, hơn nữa còn là tại nàng rời đi cha mẹ, có thể muốn chết đói đầu đường thời điểm. Chiếu cố cô gái này, cho nên nàng ở sâu trong nội tâm sẽ cảm thấy cảm kích, đối với đối phương tình cảm phi thường cường liệt, đây cũng là hợp tình lý." Có thể lão Hàn lại cảnh giác nói, "La tổ trưởng, vậy có hay không một loại khả năng, chính là cái này nữ hải nhi ngay từ đầu là đã bị Khâu Chí Cương giam lỏng, nhưng là theo lấy thời gian chuyển rời, nàng dần dần thích đối phương. Này mới khiến nàng đối với đối phương sinh ra trên tâm lý nương tựa, đây thật ra là bệnh trạng." Chỉ bất quá nghe đối phương phân tích, La Phi cũng nói nghiêm túc, "Chuyện này ngược lại là có như vậy một chút khả năng, bất quá tại không có chứng cứ trước đó, chúng ta cũng không thể tùy tiện kết luận." Sau một lúc lâu, theo lấy La Phi cùng lão Hàn đem nữ hài mang về đến ba mẹ của nàng bên người. Lúc này hai người cũng là dùng một loại có chút xa lạ ánh mắt nhìn đối phương. "Con gái, ngươi còn biết chúng ta là ai chăng? Ngươi còn nhận ra chúng ta sao?" Nhìn đối phương là có chút kích động, nói đến đây còn có chút chờ mong. Con gái lại phi thường khẳng định, "Cha mẹ, ta chỉ là những năm này không có thấy các ngươi, cũng không phải biến thành nội trí, đương nhiên nhận ra các ngươi." Chỉ bất quá con gái lời nói lại làm cho mẹ già càng thêm kích động. "Con gái, đã ngươi vẫn luôn còn sống, vậy tại sao ngươi vẫn luôn chưa từng xuất hiện? Chẳng lẽ ngươi chỉ hy vọng ta và cha ngươi cha vì ngươi sốt ruột?" Nhìn đối phương rất tức giận, nói đến đây khóc không thành tiếng. Con gái lại thờ ơ, "Hai người các ngươi đừng khóc khóc gáy gáy, có được hay không? Ta đây không phải sống đây này sao? Ta cũng không phải chết rồi." Con gái một câu để cha mẹ trong nháy mắt không có âm thanh, mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng là bọn hắn ngoài mặt vẫn là bất động thanh sắc. "Con gái, người cùng chúng ta nói một chút những năm này người cũng kinh lịch cái gì? Nam sinh kia có hay không khi dễ ngươi? Còn có, ngươi không có mang thai à? Hắn có phải là không có khi dễ ngươi?" Nhìn xem cha mẹ một mạch đem trong lòng mình nghi hoặc tất cả đều nói ra, con gái lại là lắc đầu. "Cha mẹ, các ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta vẫn luôn sống rất thoải mái." Nhìn thấy con gái thần sắc hờ hững, vợ chồng hai người cũng tiếp tục truy vấn. "Con gái, tên tiểu tử kia có phải hay không có ép buộc ngươi đi cùng với hắn, bao quát ngươi những năm này sở dĩ sẽ mất tích, cũng đều là hắn dở trò quỷ, đúng hay không?" Nhìn thấy đối phương khó có thể tin, nói đến đây còn hơi nghi ngờ, con gái gì đẹp Lan chợt kích động lên. "Cha mẹ, ta xem các ngươi căn bản cũng không rõ ràng. Phải biết, cho tới nay ta đều cùng Khâu Chí Cương cùng một chỗ sinh hoạt rất tốt, hai người chúng ta quan hệ rất giống huynh muội." Nói đến đây, nữ hài hít sâu một hơi, mà lại thẳng thắn giảng, "Nếu như không phải hắn, ta khả năng đã không tại nhân thế." Nhìn thấy gì đẹp Lan nói xong, là rất tức giận, rất hiển nhiên là cảm thấy mình hiểu lầm nàng bạn trai. Vợ chồng hai người còn lo lắng hỏi kế bên La Phi, "La tổ trưởng, ngài nhìn ta nhà hài tử làm sao biến thành dạng này rồi? Nàng đến cùng là kinh lịch cái gì?" La Phi trong lòng đương nhiên rõ ràng lão Hàn trước đó phỏng đoán có thể là đúng. Cô gái này cũng là bởi vì thời gian dài đã bị Khâu Chí Cương trói buộc, một mực lưu tại bên cạnh hắn, cho nên mới sẽ đối với đối phương sinh ra khắc không muốn xa rời. Nhưng là bởi vì không có trực tiếp chứng cứ có thể chứng minh chuyện này, mà lại con gái nhìn qua thật tốt, thể xác tinh thần cũng rất khỏe mạnh. La Phi bọn hắn cũng không có cách nào cho nam hài này định tội. Chỉ bất quá, nghe tới La Phi lời nói, đây đối với gia trưởng nhưng căn bản không có cách nào bình tĩnh, đơn giản không thể nào tiếp thu được. "La tổ trưởng, ngài nói là sự thật không phải đang nói đùa." Nhìn thấy đối phương khó có thể tin, La Phi cũng nói, "Hai vị gia trưởng xin các ngươi an tâm chớ đội. Ta là các ngươi liền phóng bình tâm thái, dù sao các ngươi không có chứng cứ nói, nam hải này chính là đối với các ngươi con gái làm cái gì? Lời nói này để cho hai người trong nháy mắt trầm mặc. Bọn hắn đương nhiên biết, La Phi nói không sai. Trên tay của bọn hắn hoàn toàn chính xác cũng không đủ chứng cứ, mà lại con gái của mình không có chết, cũng không có thụ thương, hiện tại ngược lại hoàn hảo không chút tổn hại. Đây đối với vợ chồng hai người mà nói, cũng đã là bọn hắn lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Cho nên giờ phút này, bọn hắn cũng chỉ đành hít sâu một hơi. Như thế nghe tới, La tổ trưởng nói hình như còn có chút đạo lý, ngược lại là chúng ta không nên tính toán chi ly. Nhìn thấy hai người có chút kích động, La Phi cũng nói, hai vị nghĩ thoáng một điểm. Tối thiểu nữ nhi của các ngươi hiện tại không có chuyện, đến mức nàng về sau muốn hay không về đến nhà, cùng các ngươi cùng một chỗ sinh hoạt, vẫn là phải tiếp tục trước đó thời gian, vậy cũng là chính nàng sự tình, cảnh sát chúng ta cũng không có quyền can thiệp. Nghe được đối phương nói như vậy, La mẹ mặc dù không cam tâm, nhưng nàng cũng biết, đây là sự thật. Sau một lúc lâu, theo lấy La Phi trở lại tổ trọng án, Trịnh Thu Nguyệt vẫn như cũ chờ ở chỗ này, mà lại nét mặt của nàng phi thường khó coi. La tổ trưởng, ngài là vô luận như thế nào cũng không chịu tin tưởng ta, đúng không? Nhìn thấy đối phương rất không cao hứng, La Phi cũng nói, nữ sĩ, thực rất xin lỗi. Bởi vì không có trực tiếp chứng cứ có thể chứng minh cái này nam nhân có vấn đề. Cảnh sát chúng ta cũng không có khả năng bởi vì ngươi hoài nghi liền tùy tiện đem đối phương bắt lại. Trịnh Thu Nguyệt nghe lại là nghiến răng nghiến lợi. Cảnh sát, ta thực không thể tin được ngươi thế mà nguyện ý trợ giúp tên cặn bã này. Phải biết, hắn hiện tại quả thực là muốn làm gì thì làm. Mà lại trước kia muội muội ta ở thời điểm hắn liền không kiêng nể gì cả, luôn luôn ra ngoài cùng nữ nhân mướn phòng, hiện tại muội muội ta không có ở đây, chỉ sợ nàng sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả, làm trầm trọng thêm. Nhìn thấy đối phương phi thường phiền muộn, La Phi cũng chỉ đành ăn ủi. Nữ sĩ, nếu là cái này nam nhân thật sự có vấn đề, cái kia đoán chừng hắn chẳng mấy chốc sẽ tự loạn chất cước, chính mình liền sẽ lộ ra chân ngựa cũng có nói. Chờ cho đến lúc đó cảnh sát chúng ta tự nhiên có thể đối với hắn tiến hành xâm nhập điều tra. La Phi ám chỉ đã rất rõ ràng. Vị đại tỷ này cũng lập tức đối với hắn ý đồ ngầm hiểu. La tổ trưởng, người ý tứ không phải là nói để cho ta giả bộ làm điểm nhiên như không có việc gì, tiếp đó nhìn hắn có thể hay không làm ra chuyện khác người gì, từ đó bắt hắn lại tay cầm. Nhưng nhìn đến đối phương ánh mắt hoài nghi, La Phi lại nói, đây cũng không phải là ta nói, là chính ngươi so sánh thông minh, mới nghĩ đến biện pháp này. Đối phương ám chỉ đã lại rõ ràng bất quá. Cái này khiến nữ nhân lập tức vô cùng cảm kích. La tổ trưởng chuyện lần này thực cảm ơn ngươi. Nhìn thấy Trịnh Thu Nguyệt cao hứng bừng bừng đi tới. Cách đó không xa Tô Kiến Phàm còn có chút khó có thể tin. La tổ trưởng, vừa rồi vị đại tỷ này vẫn là một dạng sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, làm sao hiện tại thật giống như bỗng nhiên biến thành người khác. Nhìn thấy đối phương có chút ngoài ý muốn, La Phi cũng nói, giải khai khúc mắc tự nhiên tâm tình tốt, đây là chuyện rất bình thường. La Phi mặc dù nói như vậy, nhưng là Tô Kiến Phàm biết, La Phi nhất định là cho nữ nhân kia tiến hành một chút chỉ điểm, mới khiến cho nàng nín khóc mỉm cười. Đồng thời hắn cũng nói cho La Phi La tổ trưởng, nói đến, ngay tại vừa rồi ta nhận được một phong email, bất quá ta không xác định, cái này phong email đến tột cùng là thật là giả. Tin tức này cũng hơi gợi lên La Phi lòng hiếu kỳ. Trong điều kiện cho cụ thể là cái gì? Để cho ta nhìn xem. Nhìn đối phương chờ mong lại có chút vẻ mặt mờ mịt. Tô Kiến Phàm cũng nói, phong điều kiện này tựa như là Quách Chí Kiệt một vị tình nhân gửi tới. Hắn nói mình đã sớm biết Quách Chí Kiệt không thành thật, nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà lại làm ra buồn nôn như vậy sự tình. Nguyên lai nữ nhân này đã từng là Quách Chí Kiệt bạn gái, chỉ là nàng không nghĩ tới Quách Chí Kiệt vậy mà nói với nàng, ý định muốn để nàng thay thế lão bà của mình. Tin tức như vậy, để nữ hải cảm thấy khó có thể tin. Không nói cái khác, nam nhân kia lúc ấy nói lời thề son sắt, hơn nữa còn cùng nữ hải nhi miêu tả chính mình kế hoạch cụ thể. Hắn nói muốn trước mưu hại lão bà, sau đó đem cả kiện sự tình ngụy trang thành ngoài ý muốn, cho người ta chế tạo ra một loại lão bà của hắn là sẽ ra ngoài ý muốn bỏ mình ảo giác. Nghe đến đó, La Phi gật gật đầu. Nghe cái này nam nhân hoàn toàn chính xác, vấn đề rất lớn. Bất quá đối phương chẳng qua là nói mình có loại này ý đồ, nhưng không có thực tế tính chứng cứ, vậy cũng không thể cho nó định tội. Cho nên La Phi vẫn là quyết định lại quan sát một đoạn thời gian, đợi đến có đầy đủ manh mối làm định luận lại. Đinh linh linh. Ngay lúc này, tiếp tuyến trung tâm điện thoại vang lên. Theo lấy nhận điện thoại, Lâm tiểu thư bất ngờ nghe được đầu bên kia điện thoại chuyển đến một trận thét lên. A a a, tại sao có thể như vậy? Nghe được bên đầu điện thoại kia thét lên, La Phi vội vàng nhận lấy điện thoại. Nữ sĩ, ngươi trước lánh tính một chút, từ từ nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cảnh sát, ta muốn báo cảnh, ta là việc nội trợ công ty. Ngay tại vừa rồi chúng ta giúp một vị lão nhân tiến hành tổng vệ sinh thời điểm, tại trong nhà của hắn phát hiện một cô thi thể. Nghe ra đối phương đã hoảng hốt lo sợ, hù đến hoang mang lo sợ, La Phi vội vàng an ủi. Nữ sĩ, mời ngươi lánh tính một chút. Ngươi trước tiên đem địa chỉ nói cho chúng ta biết, chúng ta bây giờ liền đi qua xem xét tình huống. Chỉ bất quá nghe được đối phương, vị nữ sĩ này vẫn như cũ không cách nào tùy tiện bình tĩnh. Thực không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, thực thật là đáng sợ. Hơn nửa canh giờ, theo lấy La Phi bọn hắn đuổi tới hiện trường. Lúc này một cái trung niên đại tỷ đang lo lắng chờ ở chỗ này. Khi thấy La Phi bọn hắn xuất hiện, nàng cũng lập tức vui vẻ không thôi. Cảnh sát, ngài có thể đến thật sự là quá tốt rồi, ta đơn giản không thể tin được, vậy mà lại phát sinh loại sự tình này, đây thật là quá kinh khủng. Nhìn thấy đối phương chưa tỉnh hồn, giống như nhận lấy rất lớn kích thích. La Phi cũng hỏi, nữ sĩ, nhà này nhà chủ phòng là ai? Hắn lúc trước có hay không qua biểu hiện dị thường gì?
nhìn ra đối phương có chút hoài nghi. Việc nội trợ công ty người lúc này mới kiên nhẫn giải thích. Cảnh sát, ta cũng không nghĩ tới, bởi vì nhà này trong trạch tự ở chính là một cái lao nãi nãi. Ta nghe nàng nói hắn vẫn luôn là lẻ loi một mình ở chỗ này. Bất quá mấy năm trước hắn nhưng thật ra là cùng con trai ở cùng nhau ở chỗ này, nhưng là đột nhiên có một ngày con của hắn mất tích. Cho nên ngài nói có khả năng hay không? Hắn hại chết con của mình. Sau đó đem thi thể của hắn giấu đi. Nhìn đối phương ánh mắt hoài nghi. La Phi cũng nói. Ngược lại là có khả năng này. Bất quá tại không có chứng cứ trước đó, chúng ta không thể tùy tiện kết luận. Mà lại từ tình huống hiện trường đến xem. Vị lao nhân này niên kỷ đã rất lớn. Liên hành động đều rất không tiện. Hắn sẽ làm ra loại chuyện như vậy khả năng cũng không phải là rất lớn. La Phi là nghĩ. Nếu như muốn hiểu rõ cái này vụ án trải qua. Vậy vẫn là muốn cùng vị lao nhân này tự mình hỏi thăm. Kế tiếp tại hiểu rõ chuyện đã xảy ra về sau. La Phi bọn hắn cũng mới biết. Nguyên lai vị đại tỷ này trước đó liền cùng con trai sinh hoạt chung một chỗ. Hai người có thể nói là tương cứu trong lúc hoạn nạn. Thế nhưng là từ khi có một ngày, con trai bỗng nhiên mất tích, vị đại tỷ này liền sầu não bất ức. Cái này khiến nàng nguyên bản liền so sánh nghiêm trọng chữ hàng chứng lại tăng lên một chút. Chỉ bất quá nghe nói chuyện đã xảy ra về sau, lão Hàn đều tại này lại có chút tiếc hận. Chỉ sợ là vị đại tỷ này nếu như biết nhà mình con trai ngay tại nhà mình tầng 2, mà lại là chết bệnh, vậy nhất định sẽ phi thường thương tâm. Bất quá đã sự tình đã phát sinh, La Phi bọn hắn có thể làm cũng chỉ là còn vị lão nhân này một cái trong sạch, để hắn không đến mức đã bị xem như là tội phạm giết người. Sau một lúc lâu, theo lấy toàn bộ phòng dọn dẹp sạch sẽ, cô thi thể kia được mang ra tới. Những người khác còn cảm giác phảng phất là đang nằm mơ. Theo lấy trở lại tổ trọng án, La Phi bọn hắn cũng nhìn thấy. Lúc này, một vị hơn 20 tuổi cô nương trẻ tuổi đang chờ ở chỗ này. Chỉ bất quá nàng mặt mũi tràn đầy cùng đúng, thất vọng mất mát, cho người cảm giác tựa như kinh lịch cái gì ghê gớm sự tình. Cảnh tượng như vậy cũng làm cho những người khác không khỏi mở mịt. Vị cô nương này ngươi là thế nào? Chương 949, nguy hiểm tình lữ. Xảy ra bất trắc. Chương 949, nguy hiểm tình lữ. Xảy ra bất trắc. Nhìn dáng vẻ của ngươi, mất hồn mất vía, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Nhìn đối phương có chút khó tin. Cái cô nương này vội vàng giải thích. Cảnh sát không phải. Chỉ là trượng phu của ta từ cùng ta hưởng tuần trăng mật về sau liền mất tích, đến bây giờ đã một tuần, ta thực hoài nghi hắn có phải hay không gặp cái gì ngoài ý muốn. Nhìn xem nữ hải. Không đúng, rụt rè. Giống như rất sợ sệt. La Phi lại là không khỏi hiếu kỳ. Nữ sĩ, không biết ngươi cùng trượng phu của ngươi tình cảm có phải hay không rất tốt? Các ngươi trước đó có hay không phát sinh qua mâu thuẫn gì? Nhìn thấy đối phương ánh mắt cảnh giác. Nữ hải lại tại này lại nhịn không được khóc sướt mướt. Cảnh sát, ta cùng lão công tình cảm một mực rất tốt, hai người cũng chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì. Thế nhưng là vào ngày hôm đó ban đêm, chúng ta cùng đi sống ở dã ngoại thời điểm, hắn chợt giống như biến thành người khác. Ta cũng hoài nghi hắn có phải hay không không phải thật sự thích ta, cho nên mới sẽ tính tình đại biến. Cái này thực để cho ta rất lo lắng. Nhìn thấy đối phương ánh mắt ảm đạm xuống, La Phi lại tại này lại cùng kế bên Tô Kiến Phàm liếc nhau một cái. Nữ sĩ, ngươi nói là sự thật. Dù sao nữ nhân này nói mà nói có như vậy một chút lời mở đầu không hợp sáu ngữ. Trước đó nàng còn nói, chính mình cùng trượng phu là hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, thật vất vả mới đi đến cùng một chỗ. Nhưng là bây giờ còn nói chính mình cùng trượng phu đống nhiên cãi nhau, tình cảm giống như đột nhiên trở nên kém. Cái này thực để cho người ta không thể không hoài nghi, nàng có phải hay không đang nói láo. Mà nhìn thấy La Phi bọn hắn hoài nghi biểu lộ, nữ hải cũng lập tức nhịn không được khóc lên. Cảnh sát, ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta cảm thấy có thể là ta hại lão công? Thấy được nàng giống như có chút khó tin, La Phi thì là nói, ta cũng không có nói loại lời này, chẳng qua là có loại này suy đoán. Ngươi cũng đừng quá khẩn trương. La Phi nhắc nhở để cô gái này trong nháy mắt trầm mặc. Nàng cũng ý thức được, hoặc hứa La Bay chính là đang cố ý thăm dò. Nhìn nàng nói có đúng không là thật. Giờ này khắc này, La Phi lời nói để nữ hải trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Tô Kiến Phạm vì làm dịu xấu hổ, cũng đội vàng đổi chủ đề. Cô nương, trợ phu của ngươi tại mất tích trước đó có cái gì phản ứng? Hay là nói lời gì? Nghe đến đó, nữ hải chần chờ một chút. Cảnh sát, ngươi thật đúng là đừng nói, ta thực không nhớ rõ. Lúc này nữ hải hoang mang lo sợ. La Phi cũng chỉ đành ăn ủi. Tiểu cô nương, nếu không dạng này, cảnh sát chúng ta hiện tại liền phái ra đội tìm kiếm cứu nạn, đi các ngươi trước đó đóng quân giã ngoại địa phương phụ cận xem xét tình huống, bởi vì có lẽ ở nơi đó chúng ta có thể tra tìm đến một chút dấu vết để lại. Điều này có thể trợ giúp chúng ta tìm tới trượng phu của ngươi. Nghe được tin tức này, nữ hải lập tức vô cùng cảm kích. Cảnh sát vậy nhưng thật sự là rất đa tạ ngươi, ngươi đồng ý giúp đỡ với ta mà nói ý nghĩa trọng đại. Chỉ bất quá mặc dù đối phương nói như thế, nhưng là một bên Tô Kiến Phàm lại nhịn không được ở trong lòng thầm nói. Là tổ trưởng, ngươi không cảm thấy cô gái này biểu hiện phi thường kỳ quái. Hắn thấy cái này thứ hai đình luôn luôn muốn nói lại thôi. Tựa như là có chuyện gì đang gạt bọn hắn. Mà lại mặc dù nàng trên miệng nói xong, chính mình đối trượng phu phi thường lo lắng. Có thể nàng đối trượng phu thái độ, cho người cảm giác càng nhiều giống như là thờ ơ hoàn toàn không để ý đối phương chết sống. Mà tại ý thức đến điểm này về sau, Tô Kiến Phàm cũng càng ngày càng cảm thấy, rất có thể cái này nam nhân mất tích, cùng hắn người bạn gái này có quan hệ phi thường lớn. La Phi nghe cũng là cười, người cũng phát hiện, thấy đối phương thản nhiên như vậy, Tô Kiến Phàm còn có chút không hiểu. La tổ trưởng đã cảm giác được cái này xung quanh Y Lìa Đỉnh có chút không đúng, vậy tại sao chúng ta không có trực tiếp đem hắn bắt lại? La Phi nghe lắc đầu. Cô gái này diễn kỹ kém như vậy, nói không chừng qua một thời gian ngắn chính nàng liền sẽ lộ ra chân ngựa. Ở trước đó, chúng ta muốn trước sưu tập chứng cứ, xem có thể hay không tìm tới một chút đối điều tra có lợi manh mối, đây mới là mấu chốt nhất. Nhìn ra đối phương khí định thần nhàn, cả người đều lộ ra ung dung không đội. Làm việc cũng là đâu vào đấy. Tô Kiến Phàm trong lòng cũng phi thường bội phục. Vẫn là La tổ trưởng cân nhắc vấn đề so sánh chú đáo. Chỉ bất quá nhìn đối phương mặt mũi tràn đầy khâm phục, La Phi lại nói: "Một số thời khắc chúng ta vẫn là phải bước vàng, tận lực thả dây dài câu cá lớn. Cũng có lẽ chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể mau chóng tra ra chân tướng." Ngay tại hai người nói chuyện thời gian, một vị trung niên đại tỷ tiến vào căn phòng. Chỉ bất quá nàng lúc này rõ ràng có chút bất an. "Cảnh sát cầu ngài giúp ta một chút, có được hay không? Ta không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này." Nhìn đối phương ánh mắt trốn tránh, cả người đều có vẻ hơi kinh hoàng. La Phi mới đầu còn có chút không hiểu. "Vị đại tỷ này, ngài là gặp phiền toái gì sao?" Nhìn đối phương vẻ mặt mờ mịt, vị đại tỷ này vội vàng giải thích: "Cảnh sát, là như vậy. Ngay tại sớm chút thời điểm, con dâu của ta nói cho ta nói con của ta trong nhà xảy ra ngoài ý muốn. Nàng nói con của ta là trong nhà, không biết bởi vì nguyên nhân gì ngạt thở mà chết." Đại tỷ sau khi giải thích, La Phi mới hiểu. Nguyên lai đại tỷ gọi xung quanh cùng mẫn. Con của nàng Lý Quốc Văn năm nay không đến 30 tuổi. Con dâu Tôn Lệ Dện so với con trai nhỏ hơn 1 tuổi. Nhưng là hai người này trước đó liền thường xuyên cãi nhau. Chỉ là đã bị đại tỷ nhìn thấy, liền có đến vài lần. "Cảnh sát, thực không dám giấu giếm. Ta có thể cảm giác được nàng đang cố ý ẩn giấu cái gì. Chuyện này có lẽ có ẩn tình khác." Nhìn thấy đại tỷ phi thường quấn bách, nói đến đây gần như sụp đổ. La Phi cũng an ủi đến: "Đại tỷ, ngài con dâu bây giờ tại địa phương nào? Cảnh sát chúng ta có thể đối nàng tiến hành tra hỏi, từ đó tốt hơn biết điều tình trải qua." Nhìn đối phương mong đợi biểu lộ, đại tỷ lại là bỗng nhiên lung túng: "Cảnh sát, kỳ thật ta đứa con trai này cùng người khác không giống nhau lắm. Ta thực sợ sệt, ngài biết sự tình sau khi trải qua, sẽ nhịn không được chế giễu hắn." Nhìn thấy đại tỷ ánh mắt trốn tránh, giống như có cái gì nan ngôn tri ẩn. La Phi cũng là nói nghiêm túc: "Đại tỷ, mặc kệ ngài gặp bất cứ phiền phức gì, đều có thể cùng cảnh sát nói thẳng." Nhìn thấy La Phi rất bình tĩnh, xung quanh Thục Mẫn đành phải lúng túng nói: "Cảnh sát, nhưng thật ra là dạng này, trước đó ta liền có chú ý tới con trai nhà ta thường xuyên cùng bạn gái của hắn phát sinh tranh chấp, mà lại hắn cái kia bạn gái so sánh bạo lực, một lời không hợp liền sẽ đối nhi tử ta động thủ, thế nhưng là mỗi một lần hắn đều cơ hồ sẽ không đánh trả. Ta hỏi nó vì cái gì, hắn cũng không nói. Cái này khiến ta thực tế rất buồn rầu." Chỉ bất quá khi thấy đối phương quấn bách biểu lộ, hiển nhiên là không nghĩ tới con trai thế mà cam tâm tình nguyện bị đánh, thậm chí có thể nói là người tình ta nguyện. La Phi cũng nói: "Cái này vợ chồng trẻ cãi nhau giống như cũng rất bình thường. Người trẻ tuổi hơn phân nửa đều có tính tình của mình cùng cá tính, nếu là động thủ thời điểm chẳng qua là nghĩ biểu đạt chính mình phẫn nộ cảm xúc, cái kia giống như cũng không thể gỡ trách nhiều." Nhìn ra đối phương có chút ánh mắt khó hiểu, vị đại tỷ này đành phải thở dài: "Cảnh sát, nếu như bọn hắn chỉ là cãi nhau, vậy liền tốt rồi. Vấn đề ở chỗ hai người kia cãi nhau thời điểm thường xuyên sẽ động thủ, có lúc sẽ còn làm ra làm cho không người nào có thể lý giải sự tình." Trải qua đại tỷ giải thích, La Phi mới biết được, nguyên lai hai người này trước đó cãi nhau thời điểm đã từng làm ra một ít chuyện, đều để người cảm thấy không thể tưởng tượng. Trước đó ta liền không chỉ một lần nhìn thấy hai người này cãi nhau thời điểm dương cung bạc kiếm, mà thường thường nhi tử ta là chủ động né tránh, không chịu hoàn thủ cái kia, nhưng cho dù rằng này, hắn vẫn là thường xuyên bị đánh. Tin tức như vậy, để một bên lão Hàn cũng nhịn không được bội phục. "A Di, nếu như muốn thật sự là dạng này lời nói, vậy nói rõ con của ngươi là một cái điển hình nam nhân tốt, sẽ không dễ dàng đối với mình một nửa khác phát cáu. Chẳng lẽ không đúng sao?" Thế nhưng là nhìn thấy đối phương là mặt mũi tràn đầy cười ngượng ngùng, vị đại tỷ này lại nhếch miệng: "Nếu thật là dạng này, cái kia còn tốt. Vấn đề là nhi tử ta có một lần đều bị đánh tiến vào bệnh viện, trên tay may hơn 10 châm, nhưng hắn còn không chịu hoàn thủ, mà lại giống như thích thú." Lời nói này, để lão Hàn khỏe miệng có quắp động xuống. Cái này hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì vị đại tỷ này sẽ như thế quấn bách. Cái này hoàn toàn là bởi vì con của nàng vậy mà tựa hồ là hữu thụ ngược khuynh hướng. Cũng là nhìn thấy đối phương không cười được, đại tỷ lúc này mới nói: "La tổ trưởng, ngay hiện tại đã biết rõ ta vì cái gì lo lắng nhi tử ta sao? Ta thực sợ sệt, hắn có thể sẽ xảy ra chuyện." Nhìn ra đối phương biểu lộ quấn bách, nói đến đây còn có chút không biết làm sao. La Phi cũng phân tích nói: "Có lúc tình lữ hai người cãi nhau, hơn phân nửa là không muốn để cho người trong nhà biết, cho dù là thực phát sinh mâu thuẫn, cũng đều chắc chắn sẽ có người nhà không cho bọn hắn trông thấy. Mà nếu là sự tình đã phát triển đến hai người sẽ động thủ, thậm chí trong đó một phương không e dè đối một phương khác hạ tử thủ, cái kia kỳ thật đã nói lên vấn đề đã phát triển đến rất nghiêm trọng tình trạng." Nghe được hắn dạng này phân tích, đại tỷ cũng liền gật đầu liên tục: "Không sai cảnh sát, ta chính là lo lắng cái này, ta thực sợ sệt, vạn nhất nếu là con trai nhà ta xảy ra chuyện, vậy nhưng làm sao bây giờ? Phải biết ta chỉ như vậy một cái hài tử. Nếu là hắn đã bị bạn gái của mình cho làm hỏng, hay là xuất hiện bệnh tâm lý, vậy ta nhưng làm sao bây giờ à?" Nhìn đối phương lắc đầu, nói đến đây còn có chút quấn bách bất an. La Phi cũng đại khái hiểu, chuyện này có lẽ thật không phải là đơn thuần như vậy. Cũng hiển nhiên, hai vợ chồng này cãi nhau độc thủ, cũng không chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Lại liên tưởng đến vị này người chết là đã bị nín chết, cũng là người ta không thể không hoài nghi hắn chết cũng không phải là ngoài ý muốn, cũng có lẽ là bạn gái hắn cố ý hành động. Sau một lúc lâu,
Theo lấy La Phi đi vào mục đích, vị kia bà chủ đang ngơ ngác ngồi trong nhà, nhìn xem trước mặt cái kia dương hành lý. Lúc này một bên đại tỷ cũng nói: "Tôn Lệ Dện, ta mang cảnh sát đến đây." Nghe được đối phương nói như vậy, con dâu Tôn Lệ Dện mới toàn thân chấn động, đồng thời vội vàng giải thích: "Cảnh sát, ta thực không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Ta cũng không nghĩ tới, quốc văn vậy mà liền dạng này xảy ra ngoài ý muốn, đây đều là lỗi của ta." Ô ô ô. Nhìn thấy đối phương nước mắt rưng rưng, La Phi cũng chỉ đành vội vàng an ủi: "Cháu gái sĩ, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, ta biết bất kể là ai kinh lịch loại chuyện này, trong lòng đều sẽ cảm giác khó chịu, bất quá ta vẫn là hy vọng ngươi có thể tỉnh lại. Mà lại ta cũng thực hiếu kỳ, trợ phu ngươi tại xảy ra ngoài ý muốn thời điểm ngươi ở đâu? Hai người các ngươi tại sự tình phát sinh thời điểm có hay không cãi nhau hoặc là náo mâu thuẫn?" Thế nhưng là nghe được đối phương hỏi như vậy, Tôn Lệ Dền cũng rất mất hứng. Nàng còn tức giận phi thường hỏi lại: "Cảnh sát, ngài đây là ý gì? Làm sao nghe ngươi khẩu khí tựa như là hoài nghi ta có vấn đề? Chẳng lẽ ngươi là cảm thấy là ta cố ý hại chết trượng phu ta, đây quả thực là nói xấu." Nhìn thấy đối phương kích động không thôi, nói đến đây cảm xúc cũng gần như mất khống chế. La Phi cũng chỉ đành an ủi: "Cháu gái sĩ, xảy ra chuyện như vậy khẳng định là mọi người chúng ta đều không muốn nhìn thấy. Nhưng là đã vị này người chết mẫu thân đã báo cảnh sát, vậy chúng ta cảnh sát liền khẳng định phải giải quyết việc chung. Chỉ có hiểu rõ chuyện đã xảy ra, mới có thể tốt hơn trả lại như cũ vụ án chân tướng." Nhìn thấy đối phương nói phi thường thành khẩn, Tôn Lệ Dện thở sâu, giống như tại bình phục cảm xúc. Đồng thời nàng nói cho La Phi: "Cảnh sát, lúc ấy hai chúng ta đang cùng thường ngày làm trò chơi. Ta để hắn tiến vào trong dương hành lý, đợi đến hắn thực tế không chịu nổi lại đem nó phóng xuất." Lời nói này đã để La Phi ý thức được hai người này chơi trò chơi không tầm thường. Thế nhưng là Tôn Lệ Dện nhưng thật giống như không nghe thấy, ngược lại là bình tĩnh như trước tiếp tục miêu tả: "Kết quả lúc ấy có lẽ là ta có chút vắng đầu, tại hắn hướng ta cầu cứu thời điểm, ta không để ý đến. Cũng có thể là chính là lúc kia hắn lành nghề lý trong dương nghẹn đến hít thở không thông. Chỉ bất quá." Nghe được đối phương nói như vậy, ngữ khí phi thường yên ả, giống như đối với mình phạm sai lầm không có một tia một vẻ hối hận. Một bên mẫu thân cũng là khó có thể tin: "Ý của ngươi là nói, nhi tử ta là đã bị ngươi hại chết. Hai người các ngươi chỉ là vì chơi vui, đem hắn nhốt tại trong dương hành lý." Nhìn thấy đặt ở căn phòng xó xỉnh bên trong cái kia to lớn dương hành lý, mẫu thân đấy lòng lập tức dâng lên dùng cả mình. Nàng lúc này cũng là kích động đến cơ hồ tột đỉnh, mà thấy được nàng trên mặt tràn ngập khó có thể tin, Tôn Lệ Dền cũng chỉ có thể nói liên tục: "Xin lỗi, mẹ, thực thật xin lỗi, ta không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này." Có thể cho dù lúc này Tôn Lệ Dền là than thở khóc lóc, một bên mẫu thân lại là tại này lại liều mạng lắc đầu: "Coi như ngươi giải thích thế nào đi nữa thì có ích lợi gì, sự tình đều đã phát sinh." Nhìn thấy mẫu thân viền mắt đỏ lên, vị này con dâu lại nói: "Mẹ, ta thực không muốn hại hắn, chỉ bất quá hai chúng ta trước đó thường xuyên làm loại trò chơi này, mà lại hắn cũng rất ít phản kháng, cho nên ta liền cho rằng hắn lần này cầu cứu lại là đang giả bộ, chẳng qua là muốn cầu ta đem dương hành lý mở ra." Nhìn thấy đối phương nói cái này muốn nói lại thôi, vị mẫu thân này nhưng như cũng kích động: "La tổ trưởng, ngươi cũng nghe thấy rồi chứ, nữ nhân này vừa rồi đã thừa nhận mình làm phi thường buồn nôn sự tình. Ta đã sớm cùng con trai nói qua, hy vọng hắn có thể rời đi nữ nhân này, mà không phải một mực đã bị đối phương mê hoặc. Nhưng bây giờ xem ra, ta còn là nhắc nhở không đủ đúng chỗ." Nhìn đối phương lắc đầu, mặt mũi tràn đầy hối hận cùng tiếc hận. La Phi biết được, vị mẫu thân này trong lòng nhất định rất cảm giác khó chịu. "Cháu gái sĩ, ngươi bởi vì ngộ sát tội bị bắt, cũng là tại vị này mẫu thân giải thích về sau." La Phi mới biết được, nguyên lai đây đối với tiểu tình lữ trước đó thường xuyên phát sinh mâu thuẫn, mà lại chính là Tôn Lệ Dền đối một nửa khác vĩnh viễn sử dụng bạo lực, thậm chí là cố ý tổn thương thân thể của hắn. Có một lần hai người tại cãi nhau quá trình bên trong, nữ nhân này tại dưới sự kích động bệnh mà trực tiếp rút ra một cái dao phay, hướng phía nam nhân chán mà liền chặt xuống dưới. Chương 950, tiểu đả tiểu náo. Không thể vãn hồi chương 950, tiểu đả tiểu náo. Không thể vãn hồi nam nhân lúc ấy vô ý thức vươn tay ra ngăn cản, kết quả không nghĩ, tay liền đã bị chém bị thương. Lúc ấy hắn may hơn 10 châm, mà lại có tốt một đoạn thời gian cũng không thể nắm qua đồ vật. Ta lúc ấy cũng khuyên con trai cùng Tôn Lệ Dền ly hôn. Thế nhưng là ngươi đoán hắn nói cái gì? Hắn thế mà cảm thấy mình nếu là bởi vì đã bị lão bà đánh liền ly hôn, vậy liền lộ ra rất mất mặt. Chỉ bất quá nghe được chuyện đã xảy ra, Tô Kiến Phàm cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí. "Không phải A Di, nghe ngươi ý tứ, nữ nhân này giống như tinh thần không quá bình thường. Dù sao bình thường là tình lữ cãi nhau, đều là tiểu đả tiểu nháo. Đừng nói là đem đối phương làm bị thương, chính là đối phương hơi nhíu mày, khả năng đều sẽ đau lòng cùng không đành lòng. Thế nhưng là nữ nhân này giống như đối với mình hành vi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hối hận. Nàng thậm chí không cảm thấy chính mình có lỗi. Nhìn ra đối phương là có chút không thể tưởng tượng nổi." Đại tỷ cũng nói: "Đúng vậy cảnh sát, ta trước đó cũng là dạng này cùng con trai nói, ta nói ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, cùng nữ nhân này cùng một chỗ khả năng mang ý nghĩa ngươi phải bỏ ra như thế nào đại giới. Có thể hắn lại nói mình đã không thể rời đi đối phương, ta sẽ không hiểu. Thế nhưng là tại mẫu thân nhìn tới, cái này hoàn toàn là con trai so sánh mềm yếu, cũng sợ nữ nhân này có thể sẽ trả thù người nhà, cho nên mới sẽ chịu đủ. Kết quả không nghĩ tới, sự tình liền phát sinh đến tình trạng không thể vãn hồi." Giờ khắc này, La Phi ngoại trừ cảm thấy tiếc hận vì vị này người chết có chút khổ sở bên ngoài, đồng thời còn rất đau lòng vị mẫu thân này, mà lại trọng yếu nhất chính là vị nam tử này là xảy ra ngoài ý muốn bỏ mình. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Tôn Lệ Dện thậm chí không cần phụ quá nhiều trách nhiệm, nhiều lắm là xem như khuyết điểm đả thương người. Sau một lúc lâu, theo lấy La Phi bọn hắn về tới tổ trọng án. Thái Tuấn Phong lúc này vậy mà thật cao hứng. "La tổ trưởng, có tin tức tốt, đây quả thực là tin tức vô cùng tốt." Chỉ bất quá thấy được nàng vui mừng hớn hở, khó nén nụ cười trên mặt. La Phi cũng là không khỏi hiếu kỳ. "Lão thái, ngươi làm sao?" Vì cái gì giống như khắp khuôn mặt là không giấu được hưng phấn. Nhìn ra đối phương có chút mờ mịt, Thái Tuấn Phong cũng rất cao hứng. "La tổ trưởng, ngươi khả năng còn không biết, ngay tại vừa rồi nam nhân kia bị bắt." Thái Tuấn Phong nói xong mặt mày hớn hở, giống như phá được một kiện vụ án lớn. Cái này cũng khơi gợi lên La Phi lòng hiếu kỳ. "Ngươi nói bị bắt, chỉ là ai a?" Nhìn ra đối phương có chút hiếu kỳ, Thái Tuấn Phong lại nói, "Chính là cái kia Quách Chí Kiệt, chúng ta cũng không nghĩ tới, cái tên này quả thực là tự chui đầu vào lưới, nếu không phải là quá mức sơ ý chủ quan. Nguyên lai ngay hôm nay sớm chút thời điểm, lão thái bọn hắn tại bản địa khách sạn một con phố khác mặt càn quét tệ nạn. Kết quả không nghĩ tới, tại dưới tay hắn tuần cảnh bắt chơi kỵ nữ thời điểm, lại vừa vặn bắt lấy cái này Quách Chí Kiệt. Mới đầu thời điểm chúng ta còn không có nhìn ra là hắn, thế nhưng là phụ trách điều tra đồn công an đồng chí chú ý tới gia hỏa này. Ánh mắt né tránh, giống như thật không dám nói chuyện. Hơn nữa đối với phương tránh nặng tìm nhẹ, còn thì thầm lấy nhà mình lão bà đang ở nhà bên trong chờ hắn. Nếu như không nhanh đi về, khẳng định sẽ bị người nhà phát hiện. Chúng ta mới ý thức tới gia hỏa này rất không thích hợp." Nghe được lão thái một phen lời nói, La Phi cũng nói, mặc dù không thể xác định cái này nam nhân đến cùng phải hay không cố ý thương tổn tới mình lão bà, nhưng là từ hắn lừa gạt bảo hiểm, tăng thêm hiện tại lão bà vừa qua khỏi đời không bao lâu, vậy mà liền đi chơi kỹ nữ hành vi, cảnh sát chúng ta cũng có thể đạt được một chút manh mối. La Phi rất rõ ràng, dưới loại tình huống này, chỉ cần lại thoáng cho nó thực hiện một chút áp lực tâm lý, không chừng tâm lý của người này phòng tuyến liền sẽ bị triệt để công phá. Nghe được cái này, lão thái cũng nói, không sai, ta chính là nghĩ như vậy, dù sao cái này kẻ già đời trước đó một mực thủ khẩu như mình. Mặc kệ chúng ta như thế nào đặt câu hỏi, hắn đều nghiêm phòng tử thủ, không cho chúng ta điều tra chân tướng cơ hội, nhưng bây giờ tình huống lại khác biệt. Ngay tại hai người nghị luận bản lãnh, một vị đại thúc tuổi trung niên đã mang theo thân hình thon gầy thê tử đến tổ trọng án văn phòng. "Cảnh sát, ta muốn báo án. Nữ nhân này đơn giản không thể cứu, hắn cũng bởi vì cùng ta giận dỗi, vậy mà cố ý tổn thương nhà ta hai đứa bé." Chỉ là đối phương mặc dù tức giận, nhưng La Phi vẫn là vội vàng an ủi. "Vị tiên sinh này, người trước lánh tính một chút, từ từ nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Nhìn đối phương là có chút mờ mịt không hiểu, vị đại thúc này lại là sụ mặt nói, "Cảnh sát, ta là thật không nghĩ tới. Nguyên bản ta coi là nàng chỉ là cùng ta giận dỗi, đùa nghịch tính tình, so sánh tùy hứng. Nhưng là hiện tại xem ra, nữ nhân này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, cảnh sát, ngài nhất định phải giúp ta chủ trì công đạo." Nhìn thấy đối phương phi thường kích động, bắp thịt trên mặt đều không ngừng run rẩy. Một bên thê tử Lưu Tuệ Lâm lại là mặt mũi tràn đầy bị khuất. "Cảnh sát, chuyện này tuyệt đối không phải như ngươi nghĩ. Ta không có cố ý tổn thương qua hải tử nhà ta. Đây đều là cái này nam nhân suy nghĩ lung tung, hoàn toàn là hắn hiểu lầm ta." Nhìn đối phương rất khó chịu, nói đến đây âm thanh còn làm bộ khóc thút thít. La Phi lại hỏi, "Hai vị gia trưởng, các ngươi trước lánh tính một chút, từ từ nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Nhìn ra đối phương có chút mờ mịt, hai người này cũng là kiên nhẫn giải thích. "La tổ trưởng, ngài khả năng không biết, ngay tại hai ngày trước, ta cùng thê tử cãi nhau một trận, bởi vì nàng không muốn ta uống rượu. Nhưng lại tại hôm nay, nhà ta hai đứa bé từ khi học bù trở về ăn cơm trưa về sau cũng cảm giác thân thể rất không thoải mái. Đại nữ nhi thượng thổ hạ tả, tiểu hài tử càng thêm nghiêm trọng. Tại chỗ liền đã bởi vì huyết áp thấp lâm vào hôn mê. Mặc dù hai đứa bé đều được đưa đến bệnh viện, đại nữ nhi tình trạng theo lấy đánh truyền nước một chút xíu chuyển biến tốt đẹp, nhưng là tiểu nhi tử tình trạng lại càng ngày càng nghiêm trọng. Cho nên ta mãnh liệt hoài nghi, là nữ nhân này vì trả thù ta, cho nên cố ý tổn thương hài tử đến chút giận." Nhìn thấy một bên phụ thân khuôn mặt chợt đỏ bừng, giống như rất không cao hứng, vị mẫu thân này lại ngay cả đội vàng lắc đầu. "Cảnh sát, không phải, ta chỉ là nóng lên một cái trong tủ lạnh cơm thừa. Tiếp đó cho hai đứa bé chuẩn bị kỹ càng cơm về sau, ta liền đi hậu viện giặt quần áo, về sau bọn hắn cũng cảm giác thân thể không thoải mái. Ta cũng không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào." La Phi nghe thì là nhíu nhíu mày. "Chẳng lẽ thầy thuốc không có nói với các ngươi đây rốt cuộc là tình huống như thế nào?" Nhìn ra đối phương có chút mở mịt luống cuống, vị nữ sĩ này lại nhếch miệng. "Cảnh sát, chúng ta vừa rồi đã cùng bệnh viện đã vừa hỏi qua, bọn hắn nói từ hài tử huyết dịch xét nghiệm tình huống đến xem, bọn hắn hẳn là ngộ độc thức ăn. Mặt khác, từ biểu hiện của bọn hắn đến xem, hẳn là bởi vì ăn cách đêm đồ ăn, đưa đến ngộ độc thức ăn, đó cũng không phải có người cố ý hạ độc." Nghe được tin tức này, La Phi cũng nói, "Nếu thật là dạng này lời nói, vậy cái này cũng không phải là lỗi của ngươi, mà là ngoài ý muốn." Nghe được đối phương cuối cùng đứng tại phía bên mình, bị nữ sĩ này cũng kích động không thôi. "Không sai thân yêu, ngươi nghe thấy được a. Chuyện này không phải lỗi của ta, cũng không phải là ta cố ý tổn thương ta ra hải tử, chẳng qua là cùng một chỗ ngoài ý muốn." Nhìn thấy đối phương có chút kích động, một bên trưởng phu lại nói, "Liền xem như dạng này, đó cũng là lỗi của ngươi, nếu như ngươi có thể kiểm tra một chút những thức ăn này, mà không phải trực tiếp đặt ở chỗ đó mặc kệ, khả năng này ta ra hải tử cũng sẽ không xảy ra sự tình." Nghe tới câu nói này, nữ nhân lập tức cảm giác trong lòng khẽ run rẩy, đồng thời khóc không ra nước mắt. "Lão công, nói không phải nói như vậy, cho tới nay trong nhà việc nhà tất cả đều là ta một người tại làm. Chiếu cố hài tử sự tình cũng đều là ta phụ trách. Ngươi mỗi ngày ngoại trừ đi làm chính là về đến nhà uống rượu, xem TV. Hai từ sự tình ngươi có hỏi qua một câu sao? Ngươi có tư cách gì chỉ trích ta? Nhìn thấy vị mẫu thân này có chút kích động, âm thanh đều run rẩy. La Phi cũng nhìn ra được, kỳ thật vị này phụ thân rất rõ ràng, thê tử cũng không có cái gì trách nhiệm, chỉ bất quá xuất phát từ xem như trượng phu mặt mũi và tôn nghiêm, hắn muốn trước phát chế nhân, chỉ trích thê tử mới có thể chứng minh chính mình không sai. Bất quá nói cho cùng, hai đứa bé này ngộ độc thức ăn cũng không phải là hình sự vụ án, nhiều lắm thì dân sự tranh chấp. Cho nên La Phi cho kế bên Lý Dục liếc mắt ra hiệu, đối phương liền lập tức đối với hắn ý đồ ngầm hiểu, cũng là theo lấy nàng mang theo hai vợ chồng này rời đi. Bọn hắn mới tạm thời đình chỉ cãi lộn, cũng là theo lấy hai người đã bị Lý Dục cùng cái khác nhân viên cảnh sát dẫn tới kế bên điều giải phòng. La Phi nhìn thấy, cách đó không xa Lam Ngộng Chu đang cùng chính mình chào hỏi, ra hiệu hắn đi qua. "La tổ trưởng, ngài có thể tới đây một chút à?" Sau một lúc lâu, theo lấy tiến vào văn phòng, Lam Ngộng Chu mới nói cho La Phi: "La tổ trưởng, ngay tại vừa rồi một vị bác gái đánh tới khiếu nại điện thoại, nói nàng khả năng gặp mạng lưới lừa gạt, nhưng là lại không xác định thân phận của đối phương. Nàng chỉ là một mực tại nghe một cái online tọa đàm, đối phương mỗi ngày sẽ định thời gian cho nàng phát ra một giờ ghi âm, cùng với nàng giảng thuật một chút liên quan tới dưỡng sinh cùng bài độc có liên quan nội dung." La Phi ngược lại là biết, trung lão niên nhiều người nửa đều thích nghe loại này điện đài. "Ta liền kỳ quái La tổ trưởng, ngài nói những này trung lão niên người, thà rằng không nghe hải tử nhà mình, cũng muốn tin tưởng những này điện đài." La Phi nghe thì là lắc đầu. Cái này cũng có thể nói là thu điện đài người, bắt lấy trung lão niên lòng người. Nghe đến đó, Lam Ngọc Chu cũng nói: "La tổ trưởng, như loại này điện đài, kỳ thật vẫn là tương đối nhiều dưỡng sinh loại báo cáo tin tức cùng tạp chí có cũng rất nhiều, nếu như hắn chỉ là đơn thuần giới thiệu dưỡng sinh phương pháp, cái kia có lẽ còn không gì đáng trách. Nhưng vấn đề ngay tại ở cái này dưỡng sinh kênh có tại tuyên truyền một loại hoang đường không khoa học lý luận. Nguyên lai cái này điện đài mỗi ngày đều tại tuyên truyền. Nói nếu như người nếu là muốn trường sinh bất lão, có thể kéo dài tuổi thọ, vậy sẽ phải mỗi ngày uống 10 cân rau quả nước trái cây." Nghe đến đó, ngồi ở một bên Thang Tư Kỳ đều kém chút nhịn không được phun nước. Có muốn nghe hay không nghe người này đang nói cái gì? Người dạ dày mới bao nhiêu lớn, mà lại nếu như duy nhất một lần uống quá nhiều nước, là có khả năng dẫn đến trong nước độc, chớ đừng nói chi là trong đó còn hỗn hợp rau quả cùng hoa quả sợi. Túi dạ dày sẽ chịu không được. Nghe được Thang Tư Kỳ nói như vậy, La Phi cũng nói, giống như có chút cái gọi là dưỡng sinh chuyên gia, đều là đánh lấy dưỡng sinh cờ hiệu, chào hàng sản phẩm, hoặc là vật phẩm chăm sóc sức khỏe, bằng không là bán bảo hiểm. Cái này ghi âm bên trong đại ca không biết là bán thứ gì. Nghe được La Phi hỏi như vậy, Lam Ngộng Chu mới nói: "La tổ trưởng, vẫn là ngài so sánh kinh nghiệm phong phú, ngài nói không sai, cái này ghi âm chủ nhân đích thật là có buôn bán một chút thương phẩm. Chủ yếu kinh doanh chính là vật phẩm chăm sóc sức khỏe, đa trọng hợp lại vitamin. Nguyên lai, cái này ghi âm chủ nhân, nghe nói là một cái siêu cấp dưỡng sinh chuyên gia. Nghe nói là bọn hắn địa phương một cái danh nhân. Còn nói chỉ cần ăn loại này đa trọng vitamin, vậy liền không cần một ngày uống nhiều như vậy rau quả nước trái cây. Cho nên có không ít hắn người nghe bằng hữu, đều dựa theo hắn gửi đi địa chỉ, mua loại này vật phẩm chăm sóc sức khỏe." La Phi thì là hiếu kỳ hỏi: "Vậy những này vật phẩm chăm sóc sức khỏe, có hay không ghi tên đăng ký? Có phải hay không hợp quy tiêu thụ?" Vẫn là nói, nhưng thật ra là bà không sản phẩm. Nghe được đối phương dạng này ngữ khí tràn đầy chờ mong, Lam Ngộng Chu cũng nói: "La tổ trưởng, ngay tại sớm chút thời điểm, ta đã đem những cái kia vật phẩm chăm sóc sức khỏe hàng mẫu, cầm đi bản địa dược phẩm đang giám định tâm. Nếu như nếu là bên trong không có cái gì có độc có hại thành phần, cái kia có lẽ những này vật phẩm chăm sóc sức khỏe là không có vấn đề. Chẳng qua là cái này giả danh lừa bịp, cố ý khuyết đại những này sản phẩm công hiệu. Cái này đã tạo thành lừa gạt, cũng làm cho không ít người giả táng ra bại sản, thậm chí tại sinh bệnh về sau không đi bệnh viện liền ăn loại này vitamin, đã đối bọn hắn thể xác tinh thần tạo thành tổn hại rất lớn." Chỉ là nghe được sự tình mọi nguồn, La Phi cũng chỉ có thể lắc đầu. Loại sự tình này, kỳ thật cũng so sánh phổ biến. La Phi cũng có chút bất đắc dĩ. Dù sao rất nhiều lão nhân, là thà rằng tin vào ngoại nhân lời nói, cho dù là lừa đảo nói thiên hoa loạn truy, người khác nghe xong chính là lời nói dối, bọn hắn cũng sẽ tin. Có thể chỉ cần là con cái, cho dù là bọn hắn tận tình khuyên bảo khuyên can, những lão nhân này cũng sẽ không nghe. Lam Ngộng Chu nói xong, còn cho La Phi phát hình một đoạn video thu hình lại. Chỉ gặp trong tấm hình là một cái tuổi trẻ cô nương, chỉ bất quá nàng hai con mắt đều rất sưng, viền mắt hồng hồng. "Các vị đám dân mạng, mọi người tốt. Các ngươi khả năng không biết ta, ta cũng chỉ bất quá là một người bình thường mà thôi. Nhưng là ta gặp phải tình huống thật là có chút vượt quá tưởng tượng của mình. Nguyên lai cô gái này phụ thân, chính là bởi vì thường xuyên xem vị kia cái gọi là dưỡng sinh đại sư video, cho dù ngã bệnh, đau dạ dày đến tối ngủ không yên, cũng không đi bệnh viện, liền kiên trì ăn vitamin. Kết quả sáng sớm hôm nay, con gái phát hiện phụ thân của mình ở nhà không trị bỏ mình, mà khác tại nàng mang theo phụ thân đi bệnh viện cứu giúp thời điểm, thầy thuốc còn nói, giống như phụ thân nàng loại tình huống này, nếu như nếu là sớm một chút đưa đến bệnh viện, có lẽ còn có thể cứu. Cho nên đơn giản mà nói, cũng là bởi vì cái kia cái gọi là dưỡng sinh đại sư mới làm trễ nải hắn trị liệu, cũng bởi vì cái này hại người đại sư, phụ thân của ta qua đời. Cho nên ta nhất định phải thông qua pháp luật con đường, bảo hộ chính mình đang lúc quyền lợi, để cái này cái gọi là đại sư trả giá đắt. Nghe nói chuyện đã xảy ra, La Phi cũng nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Vị cô nương này gặp gỡ đích thật là rất để chúng ta đồng tình. Chúng ta cũng có cần phải chăm chú điều tra chuyện này. từ đó tốt hơn trợ giúp vị cô nương này. Lam Ngộng Chu nghe cũng là từ chối cho ý kiến.
Đúng vậy La tổ trưởng, ta ý định liên hợp mạng lưới cảnh sát, xem có thể hay không tra ra người này địa chỉ IP, xem hắn đến cùng ở nơi nào, dù sao hiện tại sẽ phát sinh loại chuyện này vậy khẳng định không chỉ là một cái người bị hại. Chúng ta cũng tuyệt đối không thể phớt lờ.